Chương 133, vận vật tư, 1, chương 133, vận vật tư, 1, sáng sớm ngày hôm sau. Trần Quang Minh tiếp tục mang theo đại gia đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán hàng. Lần này các nàng thu trong đồ không có sơn chân những thứ này nhất thiết phải rời tay, trước tiên có thể để tập trung tiễn đưa một nhóm. Mà những cái kia vải rách cùng phế phẩm số lượng còn rất ít, trước tiên có thể tích lũy một tích lũy lại bán. Bất quá, hắn hôm nay cố ý tuyển một đầu đi trấn trên con đường, dự định đi hỏi một chút may vá cơ cùng xe đạp sự tình. Rất nhanh liền đi tới một cái thôn. Trần Quang Minh liền để đại gia đều tự tìm con đường nhỏ đi bán hàng. Đông đông đông, Trần Quang Minh gõ hoa cổ, từ trong thôn xuyên qua. Nghe được âm thanh nhân ra là ở chỗ này hô, người bán hàng dòng, ghé qua đó một chút. Trần Quang Minh nghe âm thanh đi qua, đem trong cái sọt hàng ra cùng thứ phẩm quần áo đều lấy ra. Cái này hàng ra là mới làm, rắn chắc dùng bền, mặc vào không lạnh. Trần Quang Minh chỉ trong cái sọt chỉnh tề gấp lại giày da cùng da thủ sáo. Sau đó lại cầm lấy mấy món thứ phẩm quần áo, những y phục này mặc dù là thứ phẩm, nhưng cũng là vải bóc tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng xuyên. Hắn đem đồ vật cùng giá cả đều giới thiệu một lần, hỏi thăm muốn mua cái gì. Cũng có thể dùng bài rách, quần áo cũ cùng phế phẩm đổi. Ân, những thứ khác lông gà, lông vịt, trứng gà, thảo dược những thứ này cũng đều có thể đổi. Trần Quang Minh cười trả lời. Người trong thôn nhóm dần dần xuống tới. Trần Quang Minh gật đầu nói, không tệ, những thứ này vải rách cũng có thể lấy ra đổi hàng. Ngươi nhìn nhà ngươi thiếu cái gì trực tiếp nói với ta. Các thôn dân nghe xong nhao nhao gật đầu, một chút người già còn đặc biệt quan tâm hỏi thăm về đổi lấy trứng gà cùng thảo dược giá cả. Mấy cái phụ nữ lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Sau đó liền có người bắt đầu lấy ra cũ nát quần áo, vải rách, còn có một số đồng nát sắt vụn phóng tới trước mặt hắn trao đổi vật phẩm. Bầu không khí dần dần thân thiện đứng lên. Trần Quang Minh gặp không có người mua, lại bước lên cái sọt tiếp tục nhìn hoa cổ. Những người khác cũng đều là như thế, gõ hoa cổ âm thanh trong thôn liên tiếp lấy. Đợi mọi người tại thôn một bên khác tụ tập cùng một chỗ, lại chọn hàng hướng xuống một cái thôn đi. Đến hơn 10 giờ thời điểm, bọn hắn đã đến trên trấn. Sau đó, Trần Quang Minh liền mang theo mấy người cùng đi tìm Thái Đầu Ca. Muốn bán máy may tìm Trương Hữu Tài, muốn mua xe đạp cũng chỉ có thể tìm Thái Đầu Ca. Hắn tới vô cùng xảo, Thái Đầu Ca đang tại trong nông cơ trạm kiểm tra máy kéo, tựa hồ lại có một chiếc máy kéo mắc lỗi. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, Thái Đầu Ca ánh mắt lúc này sáng lên. Quang Minh, ngươi tới vừa vặn, tới xem một chút cái này máy kéo ra tật bệnh gì. Trần Quang Minh đáp ứng, đến gần máy kéo, quan sát tỉ mỉ lấy máy móc tình trạng. Máy kéo phát động sau, động cơ âm thanh bất ổn, gián đoạn tính phát ra dị hưởng, hiển nhiên là máy móc nội bộ có vấn đề. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ lên động cơ mỗi đường ống dẫn cùng chắc đầu. Thái Đầu Ca, cái này phun một mép lém lỉnh bụi hóa bất lương, chắc chắn là cao áp đường ống dầu chắp đầu dò dầu, ngươi nhìn ở đây. Thái Đầu Ca gật gật đầu, ân, cái này phun một mép lém lỉnh thời gian cũng không ngắn, đổi một cái đoán chừng là có thể khỏe. Trần Quang Minh từ Thái Đầu Ca đưa tới tiểu công cụ trong bọc lấy ra một cái phun một mép lém lỉnh tay quay, cao áp đường ống dầu tay quay, ta trước tiên giúp ngươi xử lý xuống thử xem. Hắn thuần thục dỡ xuống cũ phun một mép lém lỉnh, vừa dùng vải lau sạch lấy tích than, tháo dỡ phun một mép lém lỉnh thành tẩy tích than, tiếp đó trang trở về. Tiếp lấy lại khẩn cố cái kia giãn ra cao áp đường ống dầu. Điều chỉnh tốt sau, hắn ra hiệu Thái Đầu Ca một lần nữa khởi động máy kéo. Động cơ lần này vận chuyển đến bình ổn nhiều, không có vừa rồi loại kia run run cùng dị hưởng. Thái Đầu Ca thỏa mãn vỗ vỗ Trần Quang Minh bả vai, không tệ à, ngươi tay nghề này quả thật không tệ. Nếu không phải là ngươi, ta còn thực sự phải tìm sư phó tới sửa đâu. Trần Quang Minh cười nói, có thể giúp một tay liền tốt. Hai người bèn nhìn nhau cười, bầu không khí dễ dàng hơn. Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu năm người ở một bên nhìn xem kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Quang Minh thậm chí ngay cả máy kéo đều biết tu, rõ ràng không gặp Trần Quang Minh lái qua máy kéo. Đúng. Lần này tới là có chuyện gì? Thái Đầu Ca lúc này dò hỏi. Theo Trần Quang Minh liền rèn sắc khi còn nóng, đem muốn mua xe đạp sự tình nói một lần. Thái Đầu Ca, xe đạp nơi nào có thể không cần khoán mua được thích hợp hàng? Tốt nhất là đồ xài rồi xe đạp. Thái Đầu Ca sờ lên cầm suy tư một hồi, nói, chúng ta nông cơ trạm gần nhất chính xác dự định lại mua một nhóm xe đạp. Bây giờ đã là mùa xuân, nông sự lại muốn bận rộn, nông cơ trạm bên này muốn xuống nông thôn, định cho nông cơ trạm đồng chí phối mới xe đạp. Trần Quang Minh nghe nhãn tỉnh sáng lên. Cái này mua mới xe đạp, vậy khẳng định sẽ có giao tình xe đạp bị đào thải xuống. Hơn nữa, nông cơ trạm xe đạp toàn bộ đều là tăng thêm 28 đoạt kiêng, thích hợp nhất lấy ra vận chuyển hàng, đối bọn hắn chọn người bán hàng rong tới nói là thích hợp nhất. Thái Đầu Ca, có thể hay không hỗ trợ lưu ý thêm một chút, cho chúng ta lộng mấy chiếc đồ xài rồi xe đạp. Chúng ta bên này cần dùng gấp tới vận chuyển hàng, chất lượng tốt tăng thêm 28 đoạt kiêng tốt hơn, chúng ta nguyện ý thêm ra ít tiền. Trần Quang Minh thành khẩn nói. Thái Đầu Ca sờ cầm một cái, trầm ngâm một hồi. Việc này ta có thể giúp một tay thử xem, nhưng ngươi cũng biết, những thứ này cũ xe đạp bình thường đều là nông cơ trạm nội bộ ưu tiên xử lý, xuống nông thôn dùng để phát cho các đồng chí, lưu chuyển rất căng, muốn cầm đi ra cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, bây giờ đại gia trong tay đều tăng cường đâu, không phải nói cầm liền có thể cầm. Bất quá cũng không phải không được, ngược lại là vừa vặn có việc cần các ngươi. Trần Quang Minh nghe biết cơ hội tới, vội vàng nói, có gì cần chúng ta, Thái Đầu Ca cứ nói, chúng ta có thể làm được nhất định sẽ trợ giúp. Ân, chính là muốn hướng về Đại Nam Hương bên trong tiễn đưa vật tư sự tình. Thái Đầu Ca nhẹ giọng nói, Đại Nam Hương gần nhất thời tiết khó lường, đường xá không tốt lắm, chuẩn bị phát một nhóm nông tư vật tư xuống, cái kia đường biên có đi, cần người hỗ trợ áp vận. Các ngươi nhiều người, quen thuộc trong thôn địa hình, không biết các ngươi có hứng thú không? Trần Quang Minh nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng tính toán đây chính là cái cơ hội tốt, Đại Nam Hương bọn hắn có thể quá quen thuộc, bọn hắn hoàn toàn có thể giúp nông cơ trạm giải quyết hậu cần nan đề, cũng có thể mượn cơ hội tranh thủ được cái kia mấy chiếc hai tay xe đạp. Thái Đầu Ca, cái này vội vàng chúng ta khả năng giúp đỡ, ngươi cho ta điều lệ, ta lập tức an bài nhân thủ đi hỗ trợ vận chuyển vật tư. Trần Quang Minh sảng khoái đáp ứng. Chúng ta bên này chuẩn bị ra tay trước hai xe thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, xuống nông thôn trên đường cần phải có người hộ tống phòng ngừa mất đi, hư hao, còn có tạm thời sửa chữa trợ giúp. Đang đàm thoại, một người mặc nông cơ trạm chế phục lý sư phó đi tới, hắn là phụ trách hậu cần cân đối nhân viên, cũng tham dự lần này xuống nông thôn tác nghiệp. Lý sư phó nhíu mày bổ sung, lần này vận chuyển nhiệm vụ đối với nhân viên yêu cầu rất cao, Đại Nam Hương thế nhưng là trong núi, toàn bộ đều phải dựa vào cái sọt chọn đi qua. Không sai biệt lắm mỗi người đều phải chọn mấy chục cân, các ngươi không thành vấn đề sao? Trần Quang Minh nghe tự tin nói, chúng ta cũng là chuyên môn chọn hàng mà sống, chọn hàng đi đường núi, đối với chúng ta tới nói cũng coi như là kiến thức cơ bản. Cái này các ngươi đều có thể yên tâm. Hơn nữa Đại Nam Hương chúng ta có thể rất quen, nghĩ đưa đâu bên trong cũng không có vấn đề gì. Trần Quang Minh cười đem chính mình mang theo người máy vi tính xách tay, bút ký, lấy ra. Sau đó hắn lộn tới Đại Nam Hương bản đồ đơn giản cái kia một tờ. Nhìn, đây là ta vẽ ra địa đồ. Mặc dù địa đồ rất đơn giản, nhưng nên có tới địa danh cùng con đường đều có. Lý sư phó Hỏa Thái Đầu Ca nhìn xem địa đồ đều nghĩ kinh ngạc. Ha ha, cái này có thể quá đúng dịp. Lần này các ngươi xem như giúp nông cơ trạm đại ân. Lý sư phó trên mặt cũng cuối cùng lộ ra nụ cười. Nhưng hắn vẫn là nói bổ sung, nhưng chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đường núi khó đi, ngã hàng nhưng phải theo giá bồi. Trần Quang Minh cắn răng vẫn là đồng ý hàng rất bể bồi liền bồi a, chỉ cần có thể mua được hai tay xe đạp là được. Thái Đầu Ca thấy vậy, liền lôi kéo hai người thêm một bước nói rõ tình huống. Mấy người ngươi một lời ta một lời cuối cùng đem chuyện này quyết định. Trần Quang Minh dẫn đội phụ trách hộ tống hai nhóm nông tư vật tư đến Đại Nam Hương. Đợi đến nhiệm vụ toàn bộ đều hoàn thành sau, nông cơ trạm có thể đem đào thải xuống 6 chiếc xe đạp bán cho Trần Quang Minh, mỗi chiếc hai tay xe đạp tính toán 100 khối tiền. Cái giá tiền này không tính tiện nghi, nhưng trọng điểm thì không cần quán, hắn trực tiếp liền đáp ứng. Bất quá nông cơ trạm cũng phúc hậu, đi một lần mỗi người cho 2 khối tiền. Với bạn, hôm nay liền có một nhóm hàng muốn tiến đưa. Lý sư phó nói, đi, bây giờ mới hơn 10 giờ, chúng ta trước tiên hỗ trợ đi một chuyến. Trần Quang Minh trực tiếp đáp ứng. Sau đó, hắn ra ngoài đem tình huống nơi này cùng đại gia nói. Một chuyến 2 khối tiền, cái giá tiền này không tính thiếu đi. Trọng yếu nhất vẫn là làm xong việc sau có thể mua được 6 chiếc xe đạp, mặc dù chỉ là đồ xài rồi xe đạp, nhưng ở bây giờ lúc này cũng vô cùng khó được, 100 khối một chiếc giá cả bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Những cái kia mới xe đạp, liền xem như có khoán đều muốn 150, nếu như đi chợ đen mà nói, một chiếc không cần khoán xe đạp đều phải bán được 300 khối. Làm, vì xe đạp. Trần Minh Dũng cơ cơ quyền. Mọi người cũng đều không có ý kiến, liền toàn bộ đều đồng ý bây giờ mới hơn 10 giờ, đi một chuyến Đại Nam Hương trở về hẳn là tới kịp. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Lý sư phó lập tức liền an bài thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, sau đó an bài máy kéo đem tất cả kéo đến Đại Nam Hương chân núi. Bất quá, chỗ này là trấn trên đường lên núi, cùng trong thôn đầu kia không giống nhau. Trần Quang Minh cũng không có đi qua. May mắn, có Đại Nam Hương bên trong đồng chí dẫn đường. Trần Quang Minh mấy cái sọt đều cất giữ trong nông cơ trạm. Hiện tại bọn hắn chọn nông cơ trạm cung cấp cái sọt, trong cái sọt tràn đầy thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, còn có một số công cụ, mỗi người không sai biệt lắm 60 cân. Không có vấn đề a? Lý sư phó hỏi thăm. Chương 133 Vận vật tư, 2, chương 133, vận vật tư, 2, đối bọn hắn những người này mà nói, 60 cân đã là không được trọng lượng. Nhưng đối với Trần Quang Minh những thứ này nông thôn em bé tới nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bọn hắn phía trước thế nhưng là chọn 80 cân đồ vật đi hơn 4 giờ đường núi, cùng so sánh 60 cân đồ vật liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Sau đó tại Lý sư phó mấy người ba cái nông cơ trạm đồng chí dẫn dắt phía dưới, một đoàn người bước lên đường núi, hướng về Đại Nam Hương mấy cái thôn đi đến. Lộ vừa tiến vào chân núi, một đầu chật hẹp đường hẹp quanh co liền bắt ngang ở trước mắt. Đường nhỏ hai bên là rừng cây rậm rạp cùng bất ngờ dốc núi, không cẩn thận liền có thể trượt xuống, Lý sư phó mấy cái ngay cả đi đường đều có vẻ hơi gian khổ. Trần Quang Minh mấy người lại là vững vững vàng vàng. Lý sư phó thấy sách theo tâm cũng buông xuống, xem ra Trần Quang Minh chưa hề nói khoác lác, những thứ này chọn người bán hàng rong vẫn còn có chút bản lãnh này ở trên người. Mọi người chú ý dưới chân, chậm một chút đi. Trần Quang Minh đứng tại đằng trước nhắc nhở. Lâm Hiểu bọn người nhao nhao gật đầu, đem cái sọt đọc được ổn trọng hơn chút. Mấy người giúp đỡ lẫn nhau đỡ qua một đoạn trơn đất vũng bùn lộ sau, cách đó không xa truyền đến vài tiếng chim rừng hót vang, càng lộ vẻ thâm sơn tĩnh mịch. Những thứ này lộ chính xác không dễ đi, nhiệm vụ hộ tống so trong tưởng tượng còn muốn gian khổ à, thật không có thể có nửa điểm thư giãn. Trần Quang Minh trong lòng thở dài. Trên đường đi, mấy lần gặp phải đột nhiên thay đổi hiểm sườn núi, có người vô ý trợn chân một cái, may mắn bị bên cạnh đồng bạn kịp thời đỡ lấy. Trong cái sọt trang là thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, mỗi một bình quán đều chịu nặng rất dễ phá toái, bọn hắn phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, bằng không thì kiếm cũng thường không đủ. Thiên còn rõ ràng rất lạnh, mỗi người cũng đã đầu đầy mồ hôi. Bất quá so với bọn hắn, Lý sư phó thể lực của bọn họ còn muốn kém rất nhiều. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Lý sư phó nói. Sau đó, bọn hắn tìm một cái tạm thời đất chống chỗ ngừng phút chốc. Lý sư phó lấy ra sớm hơn chuẩn bị xong lương khô, Trần Quang Minh mấy cái cũng chia một chút, rửa sát nước trong bình nuốt vào. Nghỉ ngơi tốt sau, đại gia lần nữa xuất phát. Đi một đoạn đường sau, Trần Quang Minh bỗng nhiên có chút quen thuộc. Ở đây bọn hắn phía trước tới qua. Mặc dù đổi một cái phương hướng lên núi, nhưng lộ tiếp nối. Trần Quang Minh liền hỏi Lý sư phó muốn đi đâu mấy cái thôn, sau đó hắn bắt đầu dẫn đường, hướng về mục tiêu thôn đi đến. Trên đường, hắn còn không ngừng nhắc nhở đại gia tránh đi đá vụn cùng lá rụng trồng chất chỗ. Đối với Lý sư phó cùng nông cơ trạm đồng sự nói, ở đây dễ dàng trượt, muốn lách qua. Trải qua hơn giờ gian khổ 43, bọn hắn cuối cùng đã tới mục tiêu thôn cửa thôn. Sau đó bọn hắn tiến vào thôn, trong thôn thôn dân ngược lại là nhận ra Trần Quang Minh, cười hỏi, người bán hàng rong, lần này mang đồ vật gì tới? Ha ha, lần này ta cũng không phải ra bán đồ vật. Những này là nông cơ trạm các đồng chí, mau đưa trong thôn các ngươi cán bộ gọi qua. Trần Quang Minh cười nói, ai, hảo. Mấy người trẻ tuổi vội vàng đi hô người. Không đầy một lát, một vị thôn cán bộ chạy đến xem xét nông tư đóng gói hoàn hảo không chút tổn hại, đối với nông cơ trạm các đồng chí nói cảm ơn liên tục, nhờ có các người, nhóm vật tư này mới có thể kịp thời an toàn đến, thật là giúp chúng ta đại ân. Trần Quang Minh mấy cái trước hết ở một bên nghỉ ngơi. Nhìn sắc trời, rất khó tại trời tối phía trước chạy về nhà a. Đúng vậy a, trở về đều phải 8-9 điểm đi. Chúng ta đi cũng là đại lộ, 6 người chắc chắn không có chuyện gì. Mấy người ở chỗ này nói chuyện, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, lần này đi xa như vậy, xem ra gần cũng đã đưa, chỉ còn lại loại này xa. Hơn nữa, nông cơ trạm đồng chí nhất thời bán hội nhi hoàn không thể quay về, bọn hắn chỉ có thể ở đây trước chờ lấy, bằng không thì thật sợ những thứ này đồng chí trên đường ra chút ngoài ý muốn. Đi, chúng ta đi thu chút hàng. Ngồi cũng là ngồi, tìm một chút việc làm cũng tốt. Nghe xong Trần Quang Minh lời nói, mấy người vội vàng đều đáp ứng. Trần Quang Minh liền cùng Lý sư phó nói một tiếng, mình tới chỗ đi một chút. Lý sư phó đáp ứng, để cho bọn hắn đừng ra thôn là được. Đối với mấy cái này thôn một chút thôn dân, Trần Quang Minh đã rất quen. Hắn chỉ là cùng một chút thôn dân nói muốn thu đồ vật, lập tức liền có người đem tích lũy lên lông gà lông vịt cùng phơi nấm hương các thứ lấy ra. Trần Quang Minh thu hàng, dọc theo thôn đạo tiến lên. Đương nhiên, hắn liếc xem một nhà nông gia cạnh cửa bày mấy cái tre cho bình gốm, một cái đại tỷ đang dùng tỉa gỗ từ bình thực chất gầy ra niêm chủ mật hối. Lão tỷ, cái này mật thế nào bán? Trần Quang Minh ngồi xổm người xuống, tiến tới người, có cố tuổi lựa vị, xem ra là dùng thổ pháp nấu mật ong rừng. Trong núi này thế nhưng là đồ tốt ra, xem ra là một biết hàng. Đại tỷ cười nói, cung tiêu xã thu 3 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, ngươi muốn cho 5 khối, nhưng ta chỉ bán 2 cân. Trần Quang Minh nghe trong lòng vui mừng. Trên trấn thị trường tự do giá mật có thể bán được 8 khối, cái này giá cả chính xác không đắt. Nếu như là bán được tiệm thuốc đi, giá cả còn có thể quý hơn, có thể bán 10 khối. Đi. Trần Quang Minh dứt khoát cầm mở lớn đoàn kết. Đại tỷ tiếp nhận đi nhìn lại nhìn, vui dạo dược thu lại. Tỷ, không nhiều doanh số bán hàng sao? Bình thường phía dưới lội núi cũng không dễ dàng a. Trần Quang Minh cười nói. Đại tỷ khẽ giật mình, có chút do dự. 5 khối tiền một cân, nàng cảm giác cái giá này chính xác có thể. Vậy ta lại xuất 2 cân, còn lại cũng không bao nhiêu. Đi. Trần Quang Minh đáp ứng, lại rút mở lớn đoàn kết đi qua. Lần này còn thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn, a 4 cân mật ong rừng toàn bộ bán mà nói, ít nhất kiếm lời 10 khối, thậm chí nhiều hơn. Chuyến này đáng giá. 4 cân mật ong, toàn bộ đều thu đến trong bình gốm. Trần Quang Minh đem bình gốm thu đến mang theo người trong ba bố. Chờ hắn đi dạo một vòng trở về, đại gia đã đều trở về. Đều thu đến cái gì? Đại gia cùng một chỗ nghị luận. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Quang Minh xách theo bao tải. Nhìn qua thật nặng, ngươi thu cái gì? Trần Minh Dũng ngạc nhiên nói. Trần Quang Minh cười nói, một chút mật ong rừng. Cái đồ chơi này ngươi cũng có thể đụng tới. Vận khí cũng quá tốt rồi đi. Đại gia nhao nhao sợ hãi thán phục. Mật ong rừng vô cùng ít đòi gặp, bọn hắn đến bây giờ còn chưa từng gặp qua. Hơn loại cái đồ chơi này thật sự có thể bán bên trên giá cả. Xem ra Trần Quang Minh lần này chắc chắn lại có thể kiếm lời không ít. Mỗi lần đi ra ngoài, Trần Quang Minh cũng là trong mấy người vận khí tốt nhất. Thực sự là bị thần tài quan tâm. Bây giờ đã khoảng 3 giờ, nông cơ trạm đồng chí cũng đều đem sống đội vàng tốt, vì đuổi tại trước khi trời tối xuống núi, cũng nhất định phải trở về. Một đoàn người theo đường cũ hạ sơn. Đợi đến hạ sơn trời đã sắp tối. Đáng tiếc, dưới núi không có máy kéo chờ lấy, bọn hắn muốn đi trước trở về. Chờ đến nông cơ trạm, cũng đã khoảng 7 giờ. Lần này khổ cực mấy người các ngươi. Đây là cho các ngươi tiền, ngày mai còn muốn khổ cực các ngươi. Lý sư phó nói. Trần Quang Minh thu tiền, phát hiện so ước định còn nhiều hơn một điểm. Xem ra cũng biết trở về quá muộn, mỗi cái nhiều người năm mau tính toán bồi thường. Trần Quang Minh nói cảm ơn, đem tiền phân. Đa tạ, chúng ta về trước, sáng mai lại tới. Tốt tốt tốt, ngày mai chúng ta sớm một chút xuất phát, miễn trò đã trễ thế như vậy. Có thể. Chờ đã, cho các ngươi cầm mấy cái đèn tin. Cảm tạ, ngày mai trả lại cho các ngươi. Trần Quang Minh đáp ứng, mang theo mấy người chọn cái sọt đi. Xem ra chúng ta cũng muốn chuẩn bị cái đèn tin, bằng không thì thật sự trời tối trở về cũng phiền phức. Mọi người nhìn đèn tin cầm tay ánh đèn, không ngừng nói chuyện. Trời tối đi ở trên đường nhỏ, vẫn là rất làm người ta sợ hãi. May mắn nhiều người, đại gia trò chuyện cũng có thể để cho đại gia tâm định một điểm. Mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng chỉ cần có thể đem xe đạp cưỡi trở về, cái kia hết thảy đều đáng giá. Đúng vậy à, bất quá 2,5 khối tiền công cũng không tính thiếu đi, chúng ta lúc đó đi trên núi chọn hàng bán, có đôi khi còn không kiếm được nhiều như vậy chứ. Vẫn là Quang Minh kiếm được nhiều, lần này ít nhất kiếm lời 10 khối. Mấy người thân ảnh tại đồng ruộng ở giữa xuyên thẳng qua, hướng về Tam Gia thôn bước đi. Cười cười nói nói, hai canh giờ đi qua rất nhanh, chung quy là về tới trong thôn, tất cả mọi người thở phào, cũng không lo được thu hàng. Trước tiên đem cái sọt trọn trở về trong nhà mình, tính toán đợi ngày mai lúc ban ngày lại nói. Trần Quang Minh cáo biệt đại gia, bước nhanh hướng về trong nhà đi. Đi đến cửa viện, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa. Còn không đợi hắn mở miệng, bên trong liền truyền đến Lâm Vũ Khê âm thanh, "Quang Minh, là ngươi trở về rồi sao?" là ta trở về. Trần Quang Minh trên mặt lộ ra nhu sắc. Hắn tiếng nói rơi xuống, viện môn đã bị mở ra, Lâm Vũ Khê mặc áo đông, vui mừng nào tới, hắn liền vội vàng đem con dâu ôm vào trong ngực. Rõ ràng, Lâm Vũ Khê đã chế thế như vậy đều không đi nghỉ ngơi, một mực tại trong viện chờ lấy, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra đau lòng, tại sao không trở về trong phòng chờ lấy? Ta sợ không cẩn thận ngủ thiết đi, không có người mở cửa cho ngươi. Lâm Vũ Khê nhỏ giọng nói, nhường ngươi lo lắng. Trần Quang Minh cho Lâm Vũ Khê nắm thật chặt quần áo, hai người trở về nhà. Hôm nay không ăn đồ vật gì à, nương nấu dầu canh, ta cho ngươi nóng một chút, lại xuống điểm mặt. Lâm Vũ Khê đứng dậy đi phòng bếp. Trần Quang Minh đi theo. Mặc dù Lâm Vũ Khê không có hỏi, nhưng hắn vẫn là đem sự tình nói một lần. Cơ hội quá khó được, liền không có cự tuyệt. Bất quá chúng ta cho là không bao xa, kết quả dùng nhiều thời gian như vậy. Lâm Vũ Khê nghe xong mặt mũi cong cong. Biết, chính ngươi đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận nhiều liền tốt, ta vẫn luôn sẽ ở trong nhà chờ ngươi trở về. Nàng nói khẽ. Hảo. Trần Quang Minh cười gật đầu, đột nhiên cảm giác rất yên tâm. Lâm Vũ Khê tiếp tục làm mì. Trần Quang Minh liền nhìn con dâu mượt mà không ít cơ thể. Một thế này, hắn thật sự không muốn tại một người cô độc qua nửa đời sau. Đúng, ta thu điểm mật ong. Trần Quang Minh đứng dậy đem bình từ trong cái sọt bưng ra ngoài. Mở ra bình, lập tức liền có một cỗ mật ong hương vị bay ra. Đây là mật ong a? Đúng vậy a, 5 khối tiền một cân thu đến, chuyển tay có thể bán 8-9 khối. Lần này ta thu 4 cân, có thể kiếm lời hơn 10 khối đâu. Trần Quang Minh có chút đắc ý nói. Quả nhiên tham tiền nghe xong, hai mắt đều đang phát sáng. Ta cho ngươi múc một chút ngâm nước uống. Trần Quang Minh đem bình bưng đến trên mặt bàn, đi lấy bát tới. Từ bỏ, cái này mật ong đắt như vậy, đem bán lấy tiền a. Lâm Vũ Khê vội vàng mở miệng nói. Trần Quang Minh có chút hối hận chính mình đem giá cả sớm như vậy nói. Sớm biết chờ Lâm Vũ Khê uống xong lại nói. Nên ăn một chút, nên uống một chút, đừng nghĩ đến cho ta tiết kiệm tiền. Tiền là dựa vào kiếm, ăn uống có thể tiết kiệm bao nhiêu? Trần Quang Minh quyết đủ. Ngươi bây giờ quan trọng nhất là bổ thân thể. Trần Quang Minh nói đã múc một muôi lớn mật ong tại trong chén. Sau đó, hắn cầm bình thủy ấm lấy thủy, đổ vào trong chén. Ngươi ăn mì trước. Hảo. Trần Quang Minh bưng mặt ăn, hắn quả thật có chút đói bụng. Lâm Vũ Khê trong lòng ấm áp, nâng nước mật ong ngụm nhỏ uống vào. Trong miệng ngọt, trong lòng ngọt hơn. Nghĩ đến bổ thân thể, nàng vô ý thức sờ lên bụng của mình. Hai người cố gắng như vậy, thế nào còn không có động tĩnh, nàng cảm giác mình quả thật muốn bồi bổ, Quang Minh cũng muốn bồi bổ mới được, sau đó lại cố gắng một chút. Chương 134, nhặt nhạnh chỗ tốt, 1, chương 134, nhặt nhạnh chỗ tốt, 1, ngày thứ 2 trời mới tờ mờ sáng. Trần Quang Minh như thường lệ dậy rất sớm. Mặc dù mệt một chút, nhưng nhìn xem bên cạnh con dâu, hắn cũng cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình, vì về sau cuộc sống tốt đẹp, còn muốn tiếp tục cố gắng làm á như thế nào dậy sớm như thế. Hắn có một chút động tĩnh, ngủ ở bên trong Lâm Vũ Khê liền tỉnh. "Ân, hôm nay còn phải lại lần trước núi." Trần Quang Minh đem chăn xốp ra để hảo, "Ngươi ngủ một hồi nữa." Lâm Vũ Khê mơ mơ màng màng gật gật đầu, không biết có phải hay không là trời nóng được lên duyên cớ, nàng gần nhất là càng ngày càng thăng ngủ. Nhìn xem con dâu lại ngủ thiết đi, Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy ôn nhu ra cửa. Ở bên ngoài, Trần Mẫu đã thức dậy. Bọn hắn thế hệ trước quen thuộc ngủ sớm dậy sớm, cái điểm này không tính sớm. "Quang Minh, hôm qua như thế nào trễ như vậy trở về?" Trần phụ hỏi. "Đi giúp nông cơ trạm làm điểm sống." Trần Quang Minh lại đem sự tình nói một lần, một ngày có thể kiếm lời 2 khối, còn có thể bán chúng ta mỗi người một cái xe đạp, giao dịch này vẫn là rất đáng. Trần phụ nghe xong gật gật đầu. Biểu tỷ Trương Đình cũng từ bên trong đi ra. Nhiều ngày như vậy chờ tại Trần gia, nụ cười trên mặt nàng cũng thay đổi nhiều. Vẫn là Quang Minh lợi hại, nông cơ trạm đều có thể cùng một tuyến. Nàng cười nói, vận khí tốt hơn. Biểu tỷ máy may học như thế nào? Ân, rất tốt, đã có thể thượng thủ làm bản chủ. Trương Đình cao hứng nói, nàng may và cơ sở đã nắm giữ không tệ. Bất quá chân chính quần áo nàng bây giờ còn thật không dám làm. Cái kia biểu tỷ có thể thử làm nhi đồng quần yếm. Đừng sợ thất bại, vải rách không cần mấy đồng tiền, đừng có gánh vác. Trần Quang Minh cười nói, cái này biểu tỷ cần cù lại chịu làm, chính là tính tình quá mềm một chút. A Đình, ngươi nhìn hết Minh đều nói như vậy, đợi lát nữa ngươi liền lấy chút vải rách thử làm nhi đồng quần yếm. Trần Mẫu cũng khuyên. Trương Đình nghe xong cúi đầu ừ một tiếng, có chút xúc động. Trần Quang Minh rất mau đưa trà uống. Sau đó hắn ra cửa, đi cửa thôn cùng Trần Minh Dũng mấy cái tụ tập. Hôm nay còn muốn đi chọn đồ vật, bọn họ đều là tay không đi. Quang Minh nói xong giúp tiễn đưa 2 lần, lần này đưa, có phải hay không là có thể đem xe đạp cưới trở về? Trần Minh Dũng có chút kích động lên. Đây chính là xe đạp, người nào có thể cự tuyệt? Ân, hoàn thành trước nhiệm vụ lại nói. Trần Quang Minh nói. Một nhóm 6 người cùng một chỗ hướng về trên trấn đi đến, đến nông cơ trạm thời điểm, 8 giờ còn chưa tới, Lý sư phó bọn người tự nhiên cũng còn không có đi làm. Vẫn là đi làm sảng khoái a. Đúng vậy a, đúng vậy a, mỗi ngày có thể trễ như vậy tới, kiếm còn nhiều. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu khe khẽ bàn luận lấy. Lúc này chỉ cần ở đơn vị đi làm, cũng là người người hâm mộ đối tượng. Thẳng đến hơn 8 giờ một điểm, Lý sư phó cùng nông cơ trạm các đồng chí mới lần lượt tới, Liên Thanh nói ngượng ngùng, đại gia cũng lập tức liền xuất phát. Lần này biết đường, Trần Quang Minh liền sớm hơn hoạch định xong con đường, trực tiếp liền dẫn đầu hướng về mục tiêu thôn đi. Quang Minh không hổ là chọn người bán hàng rong a. Đúng vậy a, vậy mà sớm hơn sớm như vậy liền đến thôn. Lý sư phó bọn người tán thưởng không thôi. Chờ đem sự tình đều làm thỏa đáng trở về, vậy mà mới khoảng 5 giờ. Đại gia khổ cực. Bây giờ sắc trời đã trễ thế như vậy, liền cưỡi xe đạp trở về đi. Lý sư phó cười nói. Nghe nói như thế, mấy người toàn bộ đều nhãn tình sáng lên. vốn là còn cho là sẽ có cái gì chương trình các loại muốn đi, không nghĩ tới bên này đã sớm đem xe đạp đều chuẩn bị xong, trực tiếp liền đem 6 chiếc hai tay xe đạp cho bọn họ.
Ai, tốt tốt tốt, đà tạ Lý sư phó.
Trần Quang Minh mấy cái vội vàng nói cảm ơn. Bọn hắn xuất phát phía trước cũng báo hy vọng, bởi vậy cũng đã sớm hơn đem tiền chuẩn bị xong, bên này nhìn thấy hai tay xe đạp, kiểm tra một chút sau liền trả tiền. Lý sư phó còn ra rất chính quy biên lai cho bọn hắn, đem những thứ này hai tay xe đạp trực tiếp chuyển cho Trần Quang Minh chỗ đội xã. Dạng này, những thứ này hai tay xe đạp xem như trực thuộc tại đội trong xã, nhưng mà thực tế quyền sử dụng thì về bọn hắn cá nhân tất cả, bọn hắn cùng trong thôn giảng tốt. Làm xong tất cả thủ tục, mấy người liền cưỡi xe đạp trở về. Chờ đến trong thôn thời điểm đã hơn 6 giờ, thiên chỉ có một chút ánh sáng, lúc này trong thôn đã không có người nào, ngược lại để đã làm tốt khoe khoang chuẩn bị Trần Minh Dũng mấy cái có từng điểm thất vọng. Dù sao cũng là nhân sinh đài thứ nhất xe đạp, mặc dù chỉ là đồ sai rồi, nhưng mà mấy người hay là muốn phong cái pháo chúc mừng một chút. Đáng tiếc xe đạp mua đột nhiên, cũng không có sớm hơn thông chi. Bất quá bọn hắn đem xe đạp cưới khi về nhà, vẫn là đưa tới từng đợt tiếng kinh hô, tất cả mọi người rất kinh hỉ nhà mình vậy mà nhiều một cái xe đạp. Còn thật sự cưới trở về a? Trần Mẫu vây quanh trong viện ba chiếc xe đạp nhìn xem. Lập tức con trai mình cùng chất tử đều có xe đạp. Trần Quang Minh còn có 2 chiếc. Trần Phụ cũng nhìn nó mắt. Nếu như biết có loại chuyện tốt này, hắn chắc chắn không đi làm ruộng, lựa chọn cùng Trần Quang Minh cùng đi chọn hàng bán, không chừng cũng có thể mua đến một cái xe đạp. Trần Quang Niên cũng giống như nhau ý nghĩ. Hắn cũng tại luyện bán đồ, chỉ là nhất thời bán hội nhi hoàn là không có cách nào cùng theo chọn hàng đi bán, chỉ có thể nhìn một chút có hay không hỗ trợ chọn hàng cơ hội. Cha, đại ca, có chuyện làm phiền các ngươi. Trần Quang Minh nói. Ân, có chuyện gì ngươi cứ nói. Trần Phụ tinh thần chấn động. Trần Quang Minh tìm bọn hắn có việc, đại bộ phận thời điểm thật đúng là không phải có việc. Mỗi một lần, bọn hắn ngược lại đều có thể đi theo kiếm lời một bút. Cha, đại ca, các ngươi sẽ làm cái sọt đúng không? Hắn hỏi. Hai người cùng một chỗ gật đầu. Phía trước bọn hắn tại Nguyên Tiêu thời điểm liền làm qua hoa đăng. Hoa đăng đều biết làm, thông thường cái sọt làm tự nhiên không có vấn đề. Bất quá trong nhà không thiếu cái sọt a. Sau đó liền nghe Trần Quang Minh nói, ta muốn làm một cái đặc biệt một điểm cái sọt, chính là muốn có thể cố định tại trên ghế sau xe đạp. Hai người nghiêm túc nghe Trần Quang Minh đem yêu cầu nói. Loại này chế tác riêng cái sọt quả thật có chút độ khó, để cho ta suy nghĩ một chút. Trần Phụ gật gật đầu. Đi, vậy thì phiền phức cha và đại ca. Đến lúc đó làm được, một cái sọt coi như các ngươi 5 khối tiền. Trần Quang Minh trực tiếp mở miệng nói. Trần Phụ gật gật đầu, Trần Quang Niên nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Một cái sọt 5 khối tiền giá tiền này cũng không thấp. Hơn nữa Trần Quang Minh bên này nhu cầu cũng không ít, có thể nhờ vào đó kiếm lời một khoản. Đem sự tình giao cho Trần Phụ cùng đại ca, Trần Quang Minh cũng yên tâm lại. Hay là trước ăn cơm đi. Lâm Vũ Khê tiến lên nhắc nhở. Trần Quang Minh biết con dâu đau lòng chính mình, gật đầu cười. Hôm nay trong nhà vậy mà nấu con gà. Trần Quang Minh gần nhất không mang gà trở về, hẳn là Trần Mẫu chính mình đi bắt. Trần Mẫu cho đại nhi tức kẹp cái đùi gà, sau đó lập tức cũng cho tiểu tức phụ kẹp một cái. Một chén nước nội dung chính mình. Lâm Vũ Khê muốn đem đùi gà giao cho Trần Quang Minh. Đây là nương kẹp đưa cho ngươi, ngươi ăn. Trần Quang Minh cười nói. Trong khoảng thời gian này, hắn trong nhà, Lâm Vũ Khê tự nhiên là không thiếu thịt. Nhưng mà Trần Mẫu giao cho nàng, ý nghĩa chính xác không giống nhau. Nhìn xem người một nhà hòa thuận vui vẻ dáng vẻ, Trần Mẫu một mặt thỏa mãn thân sắc. Tiếp theo hai cái con dâu có thể nhiều sinh 2 cái cháu trai, nàng đã biết đủ. Buổi tối về đến phòng, Lâm Vũ Khê liền thẹn thùng nói lên Trần Mẫu thúc đẩy sinh trưởng sự tình. Vậy chúng ta cố gắng một chút, mang bầu, chúng ta liền sinh ra. Tiền phạt những chuyện này, ta đều sẽ giải quyết. Trần Quang Minh ôn nhu nói. Lần trước, Lâm Vũ Khê nghe nói kê sinh sự tình, có chút lo nghĩ. Bọn hắn loại này tảo hôn sinh đẻ sớm, nghe nói phạt không nhẹ. Bây giờ nghe Trần Quang Minh cam đoan, nàng cười dùng sức chút gật đầu. Trần Quang Minh liền thuận thế đem Lâm Vũ Khê ôm vào trong ngực. Thứ hai sáng sớm, Trần Minh Dũng cưỡi xe đến trong nhà hắn. Hắn cố ý lên trễ điểm, trong thôn khoe một chút xe mới. Đợi đến người trong thôn cũng than thở bọn hắn có tiền đồ, mới mặt mũi tràn đầy vừa lòng thỏa ý Trần Quang Minh sau đó đem dự định nói một lần. Bây giờ chuyên môn cố định tại trên ghế sau xe đạp cái sọt còn không có làm tốt, chắc chắn không có cách nào cứ như vậy chở hàng ra ngoài bán. Trần Minh Dũng có chút thất vọng. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể trước chờ lấy đem xe đạp cải tạo tốt, đem xe đạp cưới về nhà, bọn hắn liền lại chọn cái sọt ra ngoài bán hàng. Nguyên bản mấy người cũng sớm đã tại mỗi phiên chợ từng bán hàng. Trần Quang Minh mang theo 2 lần sau, bọn hắn đã đều biết nên đi như thế nào đường phố xuyên ngõ hẻm đi bán hàng, không cần Trần Quang Minh chính mình cũng có thể đi bán hàng. Trần Quang Minh thì mang theo Dư Bình cùng còn lại sao sáng sớm đẩy xe 3 gác đi trên trấn. Hắn lần này dự định xử lý một chút 2 ngày này thu hàng. Vì thế hắn tuyển ở 6 giờ liền xuất phát, bây giờ trên đường còn có người cha, chỉ cần có thể tại kê cha đội đi làm phía trước đem chuyện làm xong liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Rất nhiều nơi chợ đen liền cũng là lựa chọn trong khoảng thời gian này tiến hành. Lần này nhận được hàng, hắn nhất thiết phải trước tiên bán đi mới được, bằng không thì bộ này cùng tiêu thể hệ rất khó duy trì. Hắn đầu tiên vẫn là đi thị trường, đem mấy con gà kia con vịt mao giao cho chuyên môn thu mua người. Lần này bởi vì là năm sau duyên cớ, rất nhiều người khác đều có giết gà giết vịt chúc mừng, đồ vật bán rất chạy. Sau đó, hắn lại đi tiệm đồng hồ. Quang Minh huynh đệ. Vương có tài lộ ra rất nhiệt tình. Bản thân hắn cùng Trần Quang Minh quan hệ liền tốt, bây giờ có võ quán quan hệ thì càng thân cận. Trần Quang Minh cười chào hỏi, hai người hàn huyên một hồi, sau đó hắn hỏi tới máy may sự tình. Yên tâm, trong 3 ngày chắc chắn đến. Đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi trực tiếp đi lấy là được rồi.
Vương có tài mở miệng. Trần Quang Minh nghe vội vàng nói cảm ơn. Có thể đủ nhiều mấy đài máy may, liền có thể làm nhiều lần hơn phẩm quần áo đi ra. Liên tục giao phó kiếm một ít máy may, mặc kệ là mới cũ toàn bộ đều phải sau. Hắn rời đi tiệm đồng hồ, cuối cùng đi chấn trên cửa hàng bách hóa. Cửa hàng bách hóa có chuyên môn tiệm ve chai, ở đây thu vải rách cùng cũ áo. Trần Quang Minh tối hôm qua thời điểm, liền sớm hơn mở tốt đại đội sản xuất thư giới thiệu. Đi tới cửa hàng bách hóa sau, hắn để cho Dư Bình cùng còn lại sao trước chờ lấy. Chính mình tiến vào cửa hàng bách hóa, đối với trước mặt tủ viên nói: "Chào đồng chí, ta tìm Vương Trạch Dương đồng chí. Ngươi tìm chúng ta quản lý có chuyện gì?" Cửa hàng bách hóa tủ viên so với Cung Tiêu xã tủ viên muốn khách khí nhiều. Ngươi liền nói với hắn một chút, là Thái Y Lìa Long sư bá để cho ta tới tìm hắn. Trần Quang Minh cười nói: "Chương 134, nhặt nhạnh chỗ tốt 2, chương 134, nhặt nhạnh chỗ tốt 2, lần trước tại võ quán mở cửa chiến yến tiệc, thái sư bá giới thiệu hắn quen biết không ít người, trong đó có vị này cửa hàng bách hóa quản lý." Không đầy một lát, mang theo một bộ gọng kính tròn Vương Trạch Dương từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Trần Quang Minh sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười: "Trần sư đệ, hoan nghênh hoan nghênh." Trần Quang Minh vội vàng đi lên kêu sư mình: "Tới tới tới, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút." Vương Trạch Dương nhiệt tình nói. Mấy người hai người tiến vào văn phòng, Vương Trạch Dương lại đi pha xong trà, hai người ngồi xuống chuyện tiếm. "Vương sư minh, ta lần này ở bên ngoài thu không ít vải rách cùng quần áo cũ, muốn hỏi hỏi nơi này có thu hay không?" Trần Quang Minh nói ngay vào điểm chính: "Có chứng minh sao?" "Ân, đội xã mở cho ta thư giới thiệu." Trần Quang Minh vội vàng đem đội sản xuất bắt đầu chứng minh lấy ra. "Có thư giới thiệu thì dễ làm." Vương Trạch Dương đem Trần Quang Minh dẫn tới vải rách thu mua chỗ. Hắn nâng đỡ gọng kính tròn, chỉ vào trên tường nói: "Trần sư đệ, công gia giá thu mua đều đính tại trên tường." Trần Quang Minh nhìn sang: "Thuần cô tông vải rách giá tiền là mỗi cân 1 bao 2. Cũ áo giá cả cao một chút, có thể đặt trước đến 1 đến 3 bao. Hoàn chỉnh cũ áo nhưng là phân tam đẳng giá cả. Trừ cái đó ra, mỗi một loại bố còn chia làm 3 cái cấp phẩm. Lúc này Dư Bình cùng còn lại sao cũng đã đem xe 3 gác đẩy tới. Nát mang theo bao cổ tay kiểm hàng biên vội vàng đi lên kiểm hàng. Tối hôm qua thời điểm, Trần Quang Minh đã đem vải vóc những thứ này đều chia xong. Nhìn thấy một màn này, phụ trách kiểm hàng Chu đồng chí trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Hắn dùng móc sắt tử lay bố chồng, bước lên khối lớn chừng bàn tay vải may đồ lao động, mảnh này đủ cắt 2 cái túi công cụ vải lót, có thể tính cấp 2 phẩm lời còn chưa dứt. Vương Trạch Dương tặng hắn một cái: "Tiểu Chu à, không nhìn thấy nhân gia mang theo đại đội thư giới thiệu sao? Liên theo nhất cấp phẩm thống thu." Chu đồng chí khẽ giật mình, lập tức theo đáp ứng tới. Sau đó, hắn trực tiếp cho những hàng này đều phân biệt qua sưng. Tổng cộng 83 cân 42, đây là thu mua đơn. Vương Trạch Dương tại hóa đơn 3 bản đắp lên âm, đồng nhiên nói: "Trong kho hàng vừa vặn có một nhóm vứt bỏ vải vóc phải xử lý. Đa tạ sư minh. Vậy ta đây chút liền đều đổi thành vải cũ liệu a." Trần Quang Minh ánh mắt sáng lên, vội vàng nói cảm tạ. "Vải cũ liệu thế nhưng là đồ tốt, có thể không cần khoán liền có thể mua sắm, bình thường tình huống phía dưới rất khó tiếp xúc đến. Loại thứ này chỉ có nội bộ có nhân tài có cơ hội mua được đồ tốt." Vương Trạch Dương gật đầu một cái, để cho Trần Quang Minh đi theo chính mình đi lĩnh vải cũ liệu. Cửa hàng bách hóa sau thương mùi nấm mốc hỏa với long nao khí tức đập vào mặt. Vương Trạch Dương sau khi tiến vào, vén lên chống đùi vải dầu, lộ ra bố chói, nói: "Những thứ này vải may đồ lao động chảo nhuộm chạy sắt." Trần Quang Minh đầu ngón tay tại mặt vải bớt ve, ngoại trừ chạy sắt bên ngoài, chất lượng hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như kế hoạch tốt, những thứ này bố vẫn có thể làm ra không thiếu thợ may, hoàn toàn không đến được báo phế trình độ. Đương nhiên, theo vứt bỏ vải vóc xử lý cũng hoàn toàn không có vấn đề. "Sư Minh, những thứ này ta muốn lấy hết, ngươi xem một chút cần thưởng bao nhiêu giá cả." Trần Quang Minh chủ động nói. "Ân." Vương Trạch Dương rõ ràng sớm đã có tính toán trước, mỗi thước bổ 3 phần tiền trên lệnh giá, mở hòm phiếu viết phế liệu lại lợi dụng Trần Quang Minh hiểu ý, vội vàng móc ra chuẩn bị tốt ra vàng phong thư: "Đây là tiếp tế sư Minh trên lệnh giá, phiền phước sư Minh cho mở phiếu." "Đi." Vương Trạch Dương trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Trần Quang Minh nhưng không có đến qua đi, trực tiếp liền rút cái ra vàng phong thư. Từ phong thư độ dày, hắn đại khái có thể nhìn ra tiền bên trong khẳng định so với hắn báo cao giá. Liền giống như thái sư bà nói, người tiểu sư đệ này là cái hiểu quy củ, tới thời điểm liền đã làm đủ chuẩn bị. Hắn nghĩ tới ở đây, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Đem ra vàng phong thư sau khi thu cất, hắn tại hóa đơn 3 bản đắp lên còn dấu. "Đi, đồ vật dọn đi a." Trần Quang Minh lại nói cảm ơn liên tục, để cho Dư Bình cùng còn lại sao con đồ. Đem tất cả đồ vật đều đem đến trên xe 3 gác sau, hắn cáo biệt sư mình, lôi kéo đồ vật đi trở về. Một lần này thu hoạch so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn, hắn bây giờ liền nghĩ nhanh lên đem đồ vật đều kéo đi về nhà. Chỉ là đi về trên đường, hắn lại gặp Thiết Lập Trạm Kê tra đội. Đội trưởng trẻ tuổi còn nhớ rõ Trần Quang Minh, tiến lên hỏi, "Lần này vận chính là cái gì?" Trần Quang Minh không chút hoang mang cười nói, "Một chút vứt bỏ vải vóc. Đây là cửa hàng bách hóa lái ra ngân phiếu định mức, đây là đội sản xuất thư giới thiệu." Đội trưởng trẻ tuổi đem đồ vật đều lấy tới nhìn xuống, lại để cho đội viên đi trên xe 3 gác tiến hành kiểm tra. "Ra đây chính là đang tiếp viện xã đội xí nghiệp xây dựng." Trần Quang Minh vừa cười cho mình đeo cái mũ. Phía trước là hưởng ứng biến phế thành bảo kêu gọi, bây giờ là trợ giúp xã đội xí nghiệp xây dựng. Đội trưởng trẻ tuổi nhìn chằm chằm Trần Quang Minh, quả thực là bắt không được một điểm nhược điểm, dạng này người bán hàng rong thật là không thường thấy. Hắn phất phất tay để cho tuần tra viên cho phép qua. Trần Quang Minh cười nói cảm ơn, lôi kéo xe 3 gác rời đi. Chờ trở lại thôn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chung quy là đem vải cũ liệu kéo về. Bây giờ thời tiết ấm, không thiếu thôn dân trước cửa nhà bên cạnh phơi nắng bên cạnh gõ cửa áo. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, đều biết cười chào hỏi. "Quang Minh, ngươi cái này kéo cái gì a? Có đi lang thang lão thái thái hiếu kỳ dò hỏi. Một chút vứt bỏ vải vóc, kéo trở về xem có thể hay không làm thành áo. Trần Quang Minh cười nói, ôi, vứt bỏ vải vóc. Quang Minh vẫn có bản sự a, cái đồ chơi này cũng có thể lấy tới. Lão thái thái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khác nghe được thôn dân cũng liền vội vàng đều đi qua nhìn. Loại này vứt bỏ vải vóc một chút xưởng may cùng cửa hàng bách hóa có thể sẽ phóng xuất, nhưng bọn hắn những người bình thường này nơi nào có thể cầm được đến. Nhưng mà Trần Quang Minh bây giờ lại là kéo nghiêm xe trở về. Cái này chẳng lẽ là vải may đồ lao động? Có thím nhận ra loại này vải vóc, đầu ngón tay dọc theo chỉnh tề bố bên cạnh nhiều lần bụng ổn bờ. Khi xác nhận không có nhảy xa cắt đứt quan hệ sau, nàng thì càng ngạc nhiên, cái này bố nhìn xem giống như là mới. Thật sự chính là, tất cả đều mới bố. Không đúng, ở đây chạy sắc, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng dùng a. Thím nhóm xác nhận bày chất lượng sau đó, cả đám đều kinh hô lên. Chỉ là chạy sắc bố, cái này có thể so sánh những cái kia vải cũ có thể bán bên trên giá cả hơn, thậm chí hoạch định một chút có thể làm ra bộ đồ mới. Chỉ là loại này chạy sắc bố so vải cũ liệu còn hiếm có hơn, Trần Quang Minh đến cùng là cái gì cầm tới tay? Một người trung niên đại thẩm cảm khái nói, ngươi nói hiện tại cũng 81 năm, cái này trồng tốt vải vóc nơi nào đi tìm? Đúng vậy a, chúng ta muốn mua khối mới bố đều phải cai đội, còn phải bằng phiếu đâu. Một vị khác lao bá lắc đầu, nào giống cái này, Quang Minh kéo một phát liền đến nhiều như vậy, giống như nhặt được cái bảo. Đây cũng không phải là nhặt, trong tay chúng ta có cửa hàng bách hóa mở bên lai. Dư Bình mở miệng nói. Lao bá vội vàng nói, vâng, chúng ta không nói cái này có 7 vấn đề. Trần Quang Minh lần này để cho mọi người xem bố, chính là muốn chứng minh một chút những thứ này bảy tính hợp pháp. Về sau có người hỏi bảy sự tình, tự nhiên sẽ có thôn dân hỗ trợ giảng giải. Miễn cho về sau có người nhìn thấy bọn hắn đang làm thợ may, còn có thể ngờ tới những thứ này vải vóc nơi phát ra. Đại gia trước nhường một chút, chúng ta trước tiên đem vải vóc đẩy trở về. Còn lại sao mở miệng nói? Đại gia vội vàng nói là, Trần Quang Minh mấy cái ra ngoài một ngày mệt nhọc, là muốn trở về nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn rời đi, những thứ này thúc thẩm nhóm còn tại nghị luận. Có những thứ này bố, có phải hay không lại có thể làm thành áo? Không biết là ai nói một câu, đại gia lập tức liền nghĩ tới những cái kia làm một kiện 5 mao tiền quần áo luyện công. Trong ngay mắt, những thứ này thím nhóm chua. Các nàng trong tay không có máy may, muốn tiếp nhận công việc đều khó có khả năng. Như vậy, các nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người khác kiếm tiền. Không được, phải nhanh một chút lộng đài máy may trở về. Những thứ này thím âm thầm nghĩ lấy, sau đó hoàn toàn ngồi không yên. Lúc này, Trần Quang Minh đã đem bố lạp đến lão trạch. Nhà cũ bên trong thỉnh thoảng vang lên một hồi giẫm máy may âm thanh. Nhìn thấy Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác đi vào, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn sang. Cái này nhìn một cái không được. Ôi, nhiều như vậy vải vóc. Quang Minh, ngươi nơi nào tìm đến đó a? Đúng vậy a, có phải hay không lại tiếp vào cái gì sống? Thím nhóm thấy, cả đám đều kinh hô lên, vô cùng hưng phấn. Có sao những vải vóc này, có phải hay không lại có thể có thợ may có thể làm? Lần trước, một kiện thợ may kiếm lời 5 mao, các nàng hiện tại cũng còn nhớ đâu. Không có tiếp vào cái gì hàng. Đây đều là ta từ cửa hàng bách hóa mua lại vứt bỏ vải vóc. Trần Quang Minh nói. Thím nhóm nghe xong, trên mặt có chút thất vọng. Trần Mâu đã đi kéo những thứ này vải vóc. Kéo một cái vậy mà kéo không mở, nhìn lại một chút những thứ này vải vóc tài năng cùng chất lượng, hoàn toàn không giống vứt bỏ vải vóc. Nguyên lai là phai màu a. Loại tình huống này chúng ta trước đó tại trong đội may vá điểm thời điểm cũng thường gặp được, chỉ cần thật tốt kế hoạch, còn có thể làm ra thợ may công vụ. Đúng vậy a, những thứ này bố cũng quá tốt rồi đi. Quang Minh đến cùng là từ đâu lấy được a, quan hệ này không tầm thường a. Thím nhóm mặt mũi tràn đầy hâm mộ mở miệng. Những thứ này bố chỉ có điểm này thì biết, các nàng đều cảm giác làm quần áo liền có thể xuyên, đối với các nàng tới nói căn bản không coi là vứt bỏ vải vóc. Ha ha. Vậy sẽ phải phiền phức nương cùng tìm nhóm. Nếu như có thể dùng những thứ này vải vóc chế tạo ra hoàn hảo thợ may, ta một kiện có thể cho đến 6 mao tiền. Nhưng nếu như làm ra là thứ phẩm thợ may, vậy cũng chỉ có thể theo làm thứ phẩm quần áo giá cả, giống như nhi đồng quần yếm cho 1 mao ngũ giá tiền. Trần Quang Minh chính đang chờ câu này, mở miệng cười. Nghe nói như thế sau, thím nhóm ánh mắt cũng là lấp lóe. Làm một kiện liền có 6 cái lông a. Ánh mắt của các nàng rơi vào trên một bên bị mở ra vải vóc. Sau đó, ở trong đầu của các nàng cũng bắt đầu kế hoạch đứng lên. Muốn kiếm lời tiền nhiều hơn, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm càng nhiều thành phẩm đi ra. 6 mao cùng 1 mao ngũ, nhưng kém ước chừng 4 lần. Trần Quang Minh nhìn thấy những thứ này thím nhóm đều đang tự hỏi, trên mặt tươi cười. Thím nhóm trước tiên hoạch định, nếu như có thể kế hoạch ra phương án tốt nhất, liền nói cho Vũ Khê, ta đến lúc đó lại ngoài định mức bù 1 đồng tiền cho nàng. Thím nghe xong, con mắt thì càng sáng lên. Từng cái toàn bộ đều không kịp chờ đợi đáp ứng tới, dụng tâm suy tư. Đem chuyện này đều bố trí đi, Trần Quang Minh mới trở về nhà mới trong nhà. Trong nhà, Trần Phụ cùng Trần Đại Ca đang tại chế tác riêng cái soạn. Chương 135, cưới xe đạp bán hàng 1. Quang Minh, mau đến xem cái sọt làm như thế nào. Trần Phụ cầm 2 cái hình chữ nhật cái sọt cho Trần Quang Minh nhìn. Trần Quang Minh nhận lấy, đi tới xe đạp bên cạnh. Lúc này xe đạp bên trên nằm ngang 2 cây trường mục, hắn đem cái sọt cố định tại trường mục 2 bên, sau đó đẩy xe đạp đi một đoạn đường. Không tệ, chính là như vậy. Trực tiếp đem cái sọt cùng trường mục cố định cùng một chỗ là được rồi. Trần Quang Minh trên mặt cũng là hài lòng, cái này cái sọt cùng hắn trong ấn tượng một dạng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Trần Phụ nghe cũng cười lên. Sau đó, hắn bắt đầu đem 2 cây trường một cùng cái sọt cố định chết, lại đem trường một cố định tại trên ghế sau xe đạp, 2 cái sọt cố định ở xe đạp 2 bên. Hết thảy đều cố định lại sau, Trần Quang Minh trang chút hàng đi bảo, cưới xe đạp ra ngoài, cố ý tìm loại kia lồi lõm mặt đất đi dạo một vòng. Bây giờ lộ vẫn là quá kém. Nếu như thu đến như trứng gà loại vật này, nhất thiết phải gói xong mới được. Cha, đại ca, liền theo loại này làm là được. Hảo. Trần phụ cùng Trần đại ca cao hứng gật đầu. Lâm Vũ Khê lúc này xách theo giỏ trúc từ bên ngoài trở về. Nàng mới vừa đi mấy hộ lão nhân ra nơi đó thu bằng da cúc áo. Quang Minh, ngươi thu đến vứt bỏ vải vóc. Lâm Vũ Khê kinh hỉ nói. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, tin tức cũng tại trong thôn truyền ra. Ân, vận khí tốt thu đến một chút. Vải vóc cũng đã đưa đi nương bên kia. Các nàng nghiên cứu lại làm như thế nào quần áo hảo, ngươi chờ chút đi qua nhìn một chút. Trần Quang Minh đem sự tình cũng giao phó qua một lần. Hảo. Lâm Vũ Khê đem trong tay đồ vật thả xuống, lại đi nhớ sổ sách. Đừng nhìn Lâm Vũ Khê chỉ cần sáng sớm đi phiên chợ bán hàng, sau khi trở về nàng cũng vẫn luôn không có dừng lại, không có chút nào so với hắn nhẹ nhõm. Trần Quang Minh liền nghĩ, Dương Tâm Thôn cái kia quầy hàng là thời điểm bán đi ra. Lâm Vũ Khê chỉ cần quản tốt sự tình trong nhà là được rồi. Đợi đến buổi tối vợ chồng hai người trong chăn thời điểm, Trần Quang Minh liền đem sự tình cùng Lâm Vũ Khê nói một lần. Tất cả nghe theo ngươi. Lâm Vũ Khê đáp ứng. Trước đây nàng lựa chọn tại Dương Tâm Thôn phiên chợ bày quầy bán hàng, cũng là vì giúp Trần Quang Minh chia sẻ, đồng thời cũng là nghĩ tìm cho mình chút việc làm. Bây giờ, Dương Tâm Thôn phiên chợ đối với Trần Quang Minh trợ giúp đã càng ngày càng nhỏ. Trong nhà quần áo tác phường chậm rãi mở ra, tiếp theo khẳng định muốn thật tốt quản tốt tác phường chuyện bên này, Dương Tâm Thôn phiên chợ quầy hàng chính xác không để ý tới. Vậy ngươi ngày mai hỏi trước một chút trong tỷ bội ai muốn tiếp nhận. Đến lúc đó vẫn là theo nông thôn phiên chợ một dạng, chia ba bảy thành. Trần Quang Minh đem con dâu ôm vào trong ngực. Có như thế một cái ở sau lưng yên lặng giúp đỡ chính mình con dâu, thực sự là chuyện may mắn, một thế này hai người chắc chắn có thể dắt tay đi càng xa. Ngày thứ hai, anh em kết nghĩa nhóm lại tại Trần Quang Minh ở đây tụ tập. Ngoại trừ Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu, Dư Bình, còn lại An Hòa Háo Tử, các anh em kết nghĩa cũng tại, lúc này toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem cưới xe đạp mấy người. Chỉ là thời gian mấy ngày ngắn ngủi không có đi theo bên cạnh Trần Quang Minh, vậy mà thoáng cái lại bị quăng mở rất xa, cái này khiến bọn hắn khẩn cấp muốn đuổi theo mấy người bước chân. Bọn hắn hôm nay liền định đi theo mọi người cùng nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán hàng. Trần Quang Minh liền để Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử tiếp tục phân biệt mang theo hai người tạo thành ba người tiểu đội cùng đi bán hàng. Mấy ngày nay chính xác muốn đem những người khác đều mang ra ngoài, bằng không thì bọn hắn tiếp theo cưỡi xe đạp đi chỗ xa hơn bán hàng, những người khác hoàn toàn cũng không được. Hắn đem trên đường cần thiết phải chú ý sự tình nói một lần, ba cái tiểu đội liền đều tự tìm một con đường xuất phát. Đại gia hiện tại cũng là lão chọn người bán hàng rong, bây giờ cũng không quá cần cố định lộ tuyến, chỉ cần từng cái thôn từng bán đi là được. Trần Quang Minh là không có ý định xen vào nữa nhiều lắm, đại gia hiện tại cũng có thể tự do hành động, thậm chí muốn chính mình mang người nhà cùng bằng hữu cùng một chỗ cũng có thể. Tại trên Đại Nam Hương, không có cách nào rời đi Đại Nam Hương từ Bình liền đã phát triển mấy cái hạ thủ. Còn có Triệu Thượng Phong. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ buồn thôn thì rừng, cũng có thu những thợ săn khác thì rừng, tiếp đó phát triển ra một cái thu hàng cùng giao hàng tiểu đoàn đội. Không chỉ là Trần Quang Minh biết phát triển cấp 2 chọn người bán hàng rong chỗ tốt, bọn hắn cũng đều học được, tiếp đó dần dần lớn mạnh chính mình trong tay mạng lưới tiêu thụ lạc. Trần Quang Minh hôm nay liền đi thu một lần thịt rừng cùng hàng. Tiếp đó cùng một chỗ đưa đến trên trần bán, lại thu tiểu thương phẩm trở về. Kỳ thực hắn tiếp theo đem thu hàng cùng giao hàng sống giao cho Trần Phụ cùng đại ca, cái này hắn đều đã đối tiếp tốt, chỉ cần xưng hàng cùng tính tiền là được rồi. Dạng này là hắn có thể đem nhiều thời gian hơn đặt ở bán hàng cùng mở rộng trên thị trường. Sau đó ngày thứ hai, Trần Quang Minh mang theo Dư Bình cùng còn lại sao đi một chuyến thủy đầu trấn nhập hàng. Ba người lại là chọn trở về tràn đầy một cái sọt hàng ra. Chờ hắn trở về thời điểm, trời đã sắp tối. Trần Minh Dung mấy người cũng đều trở về, đang tại hắn trong viện. Trần Phụ cùng Trần Đại Ca trong khoảng thời gian này đã đem tất cả cái sọt đều làm xong. Trần Minh Dung cùng Lâm Hiểu trong sân cưới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Những thứ này cái sọt thật lớn, hoàn toàn không thể so với bọn hắn chọn cái sọt tiểu, cưới xe đạp tình huống phía dưới, so với mình chọn cái sọt muốn tiết kiệm lực nhiều lắm. Quang Minh, chúng ta ngày mai liền cưới xe đạp đi bán hàng a. Được a, chúng ta đến lúc đó đi xa một điểm chỗ. Trần Quang Minh gật đầu. Hắn lần này lại tiến vào rất nhiều hàng ra, đủ bán một đoạn thời gian. Đại gia sau khi thương lượng, liền tự đi về nghỉ ngơi. Trần Quang Minh một ngày mệt nhọc, ăn cơm cùng Lâm Vũ Khê sớm đi nghỉ ngơi. Lúc ở trên giường, Lâm Vũ Khê đem hôm nay làm đã nói tất cả. Quần áo bên kia, thím nhóm đã thương lượng ra phương án, bất quá cũng là thương lượng kết quả, một khối tiền ban thưởng cũng không tốt cho, nàng liền làm chủ cho mỗi một người phân một mao tiền, cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Người làm rất tốt. Loại số tiền này không cần thiết tỉnh. Chỉ cần đem tính tích cực đều lôi kéo lại, rất nhanh liền có thể kiếm về. Trần Quang Minh cười nói. Trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng liền sẽ dạy Lâm Vũ Khê một chút xử lý chuyện phương pháp. Tất cả đều là kinh nghiệm kiếp trước của hắn. Có chút kinh nghiệm thậm chí còn là Lâm Vũ Khê dạy qua hắn. Hiện tại hắn đem những kinh nghiệm này đều dạy cho Lâm Vũ Khê, có thể để cho Lâm Vũ Khê thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Sau đó là Dương Tâm Thôn phiên chợ quầy hàng. Lâm Vũ Khê dự định dạy cho Lâm Á Viên đi làm, đã nói xong. Tiếp theo, nàng sẽ mang Lâm Á Viên một đoạn thời gian, đợi nàng quen thuộc, liền sẽ đem Dương Tâm Thôn phiên chợ quầy hàng dạy cho Lâm Á Viên làm, chính mình rút ba thành. Đi, cái này ngươi làm chủ liền tốt. Trần Quang Minh cười nói. Vậy mà tuyển Lâm Á Viên, thật đúng là đúng dịp. Lúc kiếp trước, chính là Lâm Á Viên cùng Trần Minh Dũng tốt hơn. Chỉ là về sau hai người không biết bởi vì nguyên nhân gì xích mích. Không biết lần này hai người có thể hay không còn tại cùng một chỗ, tăng thêm hai người bây giờ vận mệnh cũng đã bị thay đổi, tại sau đó không biết sẽ có tiến triển gì. Bất quá về năng lực, Lâm Á Viên là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc kiếp trước, Lâm A Viên về sau tại Đông Bắc cái kia vừa làm bánh gà tổ sinh ý, làm cũng rất không tệ, cái này sạp hàng giao cho nàng chính xác rất không tệ. Quang Minh, ngươi cảm giác A Tròn cùng Trần Minh Dũng hai người có hay không hy kịch? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ Khê đột nhiên hỏi. Trần Quang Minh ngoài ý muốn mắt nhìn con dâu, lắc đầu cười nói, cái này chúng ta không cần phải để ý đến, thuận theo tự nhiên liền tốt, miễn cho sự tình không thành còn muốn bị oán trách. Hảo, no, vân vân. Hai vợ chồng đã nói chuyện, tự nhiên lại đến làm chính sự thời gian. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh dậy thật sớm, chờ ăn điểm tâm, hắn kiểm tra lên xe đạp. Ngoại trừ cái sọt, hắn còn tại xe đạp trên đầu xe cột lên hoa cổ, đến lúc đó tại cưới xe thời điểm, còn có thể thỉnh thoảng gõ lên hai cái. Không đầy một lát, đại gia cưới xe đạp tới tụ tập. Đi thôi. Trần Quang Minh nói một tiếng, dẫn đội xuất phát. Có xe đạp tốc độ chính là nhanh. Bọn hắn rất nhanh thì đến mục tiêu thứ nhất thôn. Quá sung sướng, cái này liền đến. Đúng vậy a, tốc độ này tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Đứng tại ngoài thôn, tất cả mọi người có chút kích động. Cái thôn này vẫn là khoảng cách tương đối xa một cái. Nếu như không phải suy nghĩ quá sớm sẽ ảnh hưởng thôn dân ngủ, bọn hắn đã sớm có thể đến thứ nhất thôn, bắt đầu bán đồ. Bất quá, cái kia thôn phụ cận nhu cầu đã không nhiều lắm. Bọn hắn liền đem những thứ này gần thôn đều giao cho các anh em kết nghĩa bán. Bọn hắn lần này dự định đi xa một chút, bởi vậy tại thiên tài mới vừa sáng thời điểm, nhiều cưới một hồi, đi càng xa một điểm thôn bắt đầu bán. Bây giờ đã mặt trời lên cao, có thể bắt đầu bán. Trần Quang Minh trước tiên gõ cột vào trên xe đạp hoa cổ, một hồi đông 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 âm thanh liền truyền đến ra ngoài, hấp dẫn các thôn dân lực chú ý là chọn người bán hàng rong tới. Ai, lần này chọn người bán hàng rong vẫn là cưới xe đạp tới a? Ta cảm giác khẳng định có không thiếu đồ tốt. Các thôn dân nhìn xem cửa thôn người bán hàng rong, nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Trần Quang Minh mấy cái đã cưới xe đạp tiến vào thôn, sáu người đều cách một khoảng cách. Dạng này có người kêu thời điểm, người phía sau liền có thể dừng lại bán hàng. Ngược lại cưới xe đạp, bọn hắn có thể rất nhanh tại toàn thôn đi dạo một vòng. Ưu thế này cũng không phải chọn cái sọt dựa vào hai cái đùi đi đường có thể so sánh. Dây lưng, quần áo, nút thắt, tiểu thương phẩm, cái gì cần có đều có, giá cả vừa phải, đi qua đường đừng bỏ qua. Lão nhân trong thôn cùng nhóm đàn bà con gái bị trận này quen thuộc tiếng giao hàng hấp dẫn, nhao nhao từ cửa nhà mình đi tới. Rất nhanh, liền có người mở miệng hô người bán hàng rong. Cưới tại phía trước nhất Trần Quang Minh liền nên đón tiếp lấy. Những người khác thì tiếp tục cưới xe đạp đi lên phía trước, trong miệng hét lớn. Trần Quang Minh đem xe đạp sau khi dừng lại, đem xe đạp nhấc lên dùng chân to sát cố định lại, sau đó đem treo rổ cái sọt cái nắp mở ra. Trong cái sọt đồ vật liền chiếu vào trong mắt mọi người. Hắn cầm dây lưng cùng quần áo treo ở xe đạp 28 chống đối mở ra, tiểu thương phẩm thì đặt ở lật lại cái sọt đắp lên, bắt đầu giới thiệu. Mấy đứa trẻ tò mò bao vây xe đạp bên cạnh, nhìn chằm chằm những cái kia màu sắc tươi đẹp tiểu thương phẩm con mắt đều sáng lên. Một người mặc vải xanh áo, trong tay xách theo giỏ phụ nữ đến gần, hỏi: "Người bán hàng rong, những thứ này dây lưng bền chắc không? Một đầu bao nhiêu tiền?" Trần Quang Minh cười trả lời: "Dây lưng cũng là nhà mình tác phường sinh ra, một đầu mới một khối, dùng tài liệu rắn chắc dùng bền, so trên thị trường dây lưng tiện nghi nhiều." Phụ nữ vô ý thức trả giá, nhưng bị hắn một câu thành thật giá cả, tất cả mọi người đều là cái giá này từ chối. "Thím, ngươi sau đó cũng có thể khắp nơi hỏi một chút. Cái giá tiền này chắc chắn sẽ không bán ngươi quý, nếu như ngươi thăm dò được ta bán cho ai so sánh giá cả cái này thấp, lần sau ngươi cứ tới, ta cho ngươi đền bù giá cả." Trần Quang Minh nói. Phụ nữ nghe xong gật đầu trả tiền, dây lưng nhét vào trong giỏ sách, lại chỉ vào trong cái sọt quần áo hỏi: "Những y phục này đâu? Cũng là mới làm sao?" "Đúng vậy à, đây đều là người trong nhà làm, cũng là sử dụng tốt tài năng quần áo đổi, tuyệt đối không ảnh hưởng xuyên." Trần Quang Minh cười nói. Phụ nữ liền lại bước lên tới. Cách đó không xa, Dư Bình cùng còn lại sao cũng tại xe đạp của mình bên cạnh công việc lu bù lên, từ trong cái sọt lấy ra một chút nông cụ cùng vật dụng hàng ngày, đồng dạng gào to chào hàng. Chương 135, cưới xe đạp bán hàng 2, chương 135, cưới xe đạp bán hàng 2, các thôn dân tụ tập đến càng ngày càng nhiều, có người bắt đầu nghị luận lên: "Ai nha, bây giờ chọn người bán hàng rong đều cưới xe đạp tới." "Đúng vậy à, trước đó chọn người bán hàng rong một ngày có thể bán bao nhiêu, bây giờ cưới xe một ngày có thể chạy mấy cái thôn, không biết có thể kiếm lời bao nhiêu." Trần Quang Minh nghe thấy những nghị luận này cười không có nhận lời. Xe đạp không chỉ có tiết kiệm thể lực, chính xác cũng cực lớn để cao hiệu suất. Không đầy một lát, bọn hắn liền đem thôn đi dạo một lần, trực tiếp hướng phía dưới một cái thôn cưới đi. Reng reng reng, bọn hắn chỉ là vừa tiến vào hương, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng chuông. Đây là khác người bán hàng rong nhạc cụ gõ. Lâm Hiểu hỏi thăm, bọn hắn phía trước bán hàng thời điểm, cũng đã gặp qua những thứ khác chọn người bán hàng rong. Những thứ này chọn người bán hàng rong có người dùng chống lúc lắc, có người dùng linh đăng, cũng là vì hấp dẫn các thôn dân lực chú ý, nhắc nhở có hàng làm tới. "Vậy trước tiên không cần gõ hoa cổ, chúng ta vào xem." Trần Quang Minh nói. Loại tình huống này, không cần thiết cùng đối phương trực tiếp nổi lên va chạm. Sáu người cưỡi xe đạp tiến vào thôn. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy hai cái người bán hàng rong chọn cái sọt thân ảnh. Đối phương lúc này cũng phát hiện bọn hắn. Trông thấy bọn hắn đều cưỡi xe đạp, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thời đại này xe đạp cũng không tốt bán, nhưng trước mặt sáu người vậy mà nhân thủ một chiếc. Tăng thêm đối phương nhiều người, hai cái người bán hàng rong mặt mũi tràn đầy cảnh giác thân sắc. "Đây là chúng ta tới trước." Đối phương chủ động nói. Nghe được đối phương trong miệng không ngừng mang theo cảnh cáo, Trần Minh Dũng cười lạnh một tiếng. "Như thế nào? Các ngươi là muốn đuổi chúng ta đi?" Hai cái người bán hàng rong liếc nhau, cảm nhận được đối phương không dễ trọng. Dù sao đối phương không chỉ cưới xe đạp, còn sáu người hành động chung. Thật đối đầu, bọn hắn căn bản không có phần thắng. ở đây nếu là các ngươi tới trước, chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo quy củ, này liền ly khai nơi này. Đúng lúc này, Trần Quang Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Quang Minh hướng về phía hai người chắp tay, mang theo đại gia nhanh chóng rời đi. "Ca, bọn hắn đi." Nhìn thấy Trần Quang Minh mấy người rời đi, một cái người bán hàng rong có chút đắc ý nói. Hắn cảm giác mình tại trong lúc rằng có chiến thắng, nhưng một cái khác người bán hàng rong lại nhíu lại lông mày lắc đầu. "Bọn hắn là không muốn cùng chúng ta lãng phí thời gian." Hắn nhìn rất nhiều thấu triệt. Đối phương cưỡi xe đạp, tốc độ tiến lên quá nhanh. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng bọn hắn đi là một con đường. Lấy tốc độ của xe đạp, bọn hắn đến cái tiếp theo thôn thời điểm, đối phương chắc chắn cũng đã mua đồ xong cơi đi, bọn hắn chỉ có thể ăn theo miệng còn dư lại. Chúng ta chỉ có thể đổi con đường. Hắn thở dài. Thật không biết đối phương từ nơi nào lấy được xe đạp. Xe đạp này thêm chút cải tạo, quả thật có thể xem như chọn người bán hàng rong dùng tốt nhất phương tiện giao thông, hai loại hiệu suất hoàn toàn không tại một cái trên cấp bậc. A. Mở miệng trước chọn người bán hàng rong sững sờ. Chờ nghe xong lý do sau, ánh mắt của hắn trợn lên lớn hơn. Phía bên mình vậy mà ăn bị thua thiệt lớn như vậy, thua thiệt hắn còn dương dương đắc ý. Trần Quang Minh mang theo mấy người từng cái thôn mua xuống đi. Mấy cái thôn mua xuống tới, bọn hắn vậy mà liền đến sát vách trong thôn. Cái này liền đến sát vách luôn a. Quả thật có chút nhanh, chúng ta đuổi, cảm giác đều có thể đến sát vách trấn. Đúng vậy a, bây giờ mới giữa trưa đâu. Dừng ở trên một cái khác hương đường đất, đại gia nhịn không được nghị luận lên. Trước đó không có xe đạp thời điểm, bọn hắn một đường đều không đến được ở đây. Ăn trước điểm bánh bột nô, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. Trần Quang Minh nói. Đại gia nhao nhao gật đầu. Chờ nghỉ ngơi đủ sau, Trần Quang Minh cùng huynh đệ nhóm cơi xe đạp rời đi vừa mới bán hàng thôn, hướng về cái tiếp theo thôn tràn chậm rãi tiến lên. Đến cái tiếp theo thôn lối vào, Trần Quang Minh lại gõ cột vào đầu xe hoa cổ, thanh thúy thanh âm vang dội rất nhanh hấp dẫn không thiếu thôn dân xuống lại. Chọn người bán hàng dòng tới. Chọn người bán hàng dòng tới. Bọn nhỏ hoan hô chạy đến, đi theo cưỡi xe người bán hàng dòng nhóm giao hàng. Lúc này, một cái vẻ mặt tươi cười, con giỏ trúc phụ nữ trung niên đi lên phía trước, đem giỏ trúc để dưới đất. Tiểu tử, ta cái này có chút trong nhà chính mình trồng khoai lang, không biết có thể hay không đổi điểm ngươi bên này tiểu thương phẩm. Trần Quang Minh sững sờ, lập tức cười nói, a gì, ta bên này vừa bạn khuyết điểm khoai lang, ta chỗ này có thể lấy vật đổi vật. Ngươi nói một chút ngươi muốn đổi thứ gì? Phụ nữ một bên từ trong giỏ trúc móc ra mấy cái kiện hồng khoai, vừa nói, ta xem cái kia mấy bao cúc áo dùng rất tốt, nhà ta bút bê quần áo phá mấy cái nút thắt, cái này có thể hay không cầm hai bao cho ta? Không có vấn đề. Trần Quang Minh sảng khoái đáp ứng, cúc áo đủ rắn chắc, ta cho ngài bao hai bao. Hắn từ trong cái sọt lấy ra hai bao bằng da cúc áo đưa tới. Lúc này còn có những người khác cũng đụng lên đến xem tình huống. Trần Quang Minh đồng thời tách ra một cây hơi nhỏ một chút nhưng bằng da bền chắc mới dây lưng, dựa ý thế nói, muốn hay không lấy thêm căn dây lưng trở về, đây chính là chúng ta nhà mình tác phường làm. Cái này dây lưng mới một khối tiền da cúc áo mới 6 phần đại gia hoặc mua, hoặc lấy vật đổi vật, tràng diện lập tức náo nhiệt lên. Ở đây đã lại vùng núi. Bình thường tới nơi này người bán hàng rong số lượng cũng không nhiều. Trần Quang Minh liền thừa cơ nhiều bán một chút hàng, thu sóng nông sản phẩm. Thu thập xong lấy vật đổi vật nông sản phẩm sau, bọn hắn lại cưỡi xe đạp lại hướng phía dưới một thôn trang tiến phát. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một cái chỗ tương đối xa xôi thôn nhỏ miệng. Trần Quang Minh trước tiên gõ xe đạp đầu hoa cổ, cái kia thanh thúy vang dội nhịp trống xuyên tấu thôn trang yên tĩnh, rất nhanh hấp dẫn không thiếu thôn dân xuống lại. Chọn người bán hàng dòng tới. Phụ nữ cùng bọn nhỏ nhao nhao nhô đầu ra, khe khẽ bàn luận lấy. Đại gia liền như thường lệ bán được tới. Kêu tiếng la tới tới lui lui cứ như vậy vài câu. Hắn bao giá cả thấp, liền xem như không chấp nhận trả giá, vẫn như cũ bán thật nhanh. Rất nhiều thôn dân hiếm thấy nhìn thấy như thế giàu nhân ái hàng hóa, nhao nhao mua sắm. Đang lúc Trần Quang Minh bán xong một đợt, chuẩn bị cưỡi xe đạp bắt đầu giao hàng lúc, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên bỗng nhiên bước nhanh tới. Thần sắc hắn khôn khéo, trong đôi mắt mang theo mấy phần dò xét cùng thăm dò. Các ngươi tốt, các ngươi là chọn người bán hàng rong a? Nam tử trước tiên mở miệng, các ngươi nhóm này dây lưng, bao ra là nhà mình tác phường làm. Đúng vậy a, tất cả đều là tự mình làm. Trần Quang Minh cười gật đầu. Không rõ ràng ý đồ của đối phương, hắn không nói thêm gì, chỉ là nhặt mình có thể nói nói, vừa đi vừa về cũng chính là gào to cái kia bài câu. Nam tử trung niên cũng tại thăm dò. Hắn phát hiện trước mặt người bán hàng rong làm việc chính xác rất đúng chỗ. Vậy mà quả thực là không có thăm dò được cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá đối phương có thể cưỡi xe đạp ra bán hàng, chắc chắn là bị thôn ủy thác, bình thường chọn người bán hàng rong nhưng mua không được nhiều như vậy xe đạp. Ta dự định mua thêm một chút, không biết người nơi này có bao nhiêu hàng. Hắn mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe nheo lại mắt. Người này dường như là cái hai đạo con buồn, đây là dự định từ hắn cái này nhập hàng. Ha ha, đều nói là nhà mình tác phường làm, tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi nói xem muốn bao nhiêu, không cần lo lắng cho ta không lấy ra được. Đối phương nghe khẽ giật mình, biết đối phương đoán được thân phận của mình. Hắn cũng sẽ không ngụy trang, ta họ Lưu, là phụ cận trấn trên tiểu phiến tử, ta nhìn ngươi hàng ra quả thật không tệ, muốn mua một chút đi bán. Chọn người bán hàng rong cũng là cho sinh. Giữa bọn hắn không hề khác gì nhau, hắn liền trực tiếp nói. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở trận này nói chuyện, hắn quay đầu thì sẽ không nhận. Trần Quang Minh gật gật đầu, ngươi muốn bao nhiêu hàng? Lưu tính nam tử nhãn tình sáng lên, ta muốn hàng cũng không ít, chỉ là ta mua nhiều, ngươi cái giá tiền này có phải hay không hẳn là hàng vừa giảm. Trần Quang Minh nhíu mày, tán hộ giá bán cùng giá bán xỉ tự nhiên sẽ chênh lệch không thiếu. Lưu Tính con buôn từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ, phía trên viết đầy con số, hắn nói, ta bên này theo thị trường đi tỉnh, bình thường tán hộ bán một đầu dây lưng đều phải trên dưới một khối tiền, ta bên này muốn lấy 7 mao tiền một đầu mua đại lượng. Khách hàng ra cũng đều là như thế, lấy 7 thành giá cả thành giao. Nghe được giá cả sau, Trần Quang Minh cười lắc đầu, 7 mao tiền thật sự quá thấp, lợi nhuận của chúng ta cũng không nhiều à, dù sao cũng phải để cho ta kiếm lời cái lộ phí à. Vậy ngươi ra bao nhiêu?
9 mao, cái giá này chúng ta mới có chút lợi nhuận.
Hơn nữa ngươi hẳn là tin tưởng, cái này dây lưng cầm tới trong chợ đi, tuyệt đối không chỉ bán một khối, bán tốt, một khối 2-3 hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể bán được một khối rơi chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Chúng ta là chính mình tác phường sản xuất, cho nên mới định một khối một đầu. Trần Quang Minh địa chuyện lấy.
9 mao có chút cao.
Lưu tính con buôn đạo. Hai người liền bắt đầu tới lui làm luận, cuối cùng quyết định 8 mao 5 giá cả. Trần Quang Minh trong lòng vẫn là hài lòng. Hắn bên này giá mua vào mới 3 mao, cho mấy người giá tiền là 6 mao. Coi như chỉ là 8 mao ngày mồng 1 tháng 5 đầu giá cả, hắn bên này đều có thể kiếm đầy buồn đầy bát, liền Trần Minh Dũng những thứ này cấp 2 chọn người bán hàng rong đều có thể kiếm lời rất lớn một bút. Lưu tính con buôn cười nói, các ngươi yên tâm, ta bên này là trưởng kỳ kinh doanh, những hàng này trước tiên bán một chút nhìn, nếu như bán hảo, chúng ta có thể sẽ thưởng hợp tác. Cái này ngươi yên tâm, đồ đạc của chúng ta tuyệt đối hảo. Hơn nữa 10 dặm tám hương, cũng chỉ có ta tác phường có làm đồ bằng da. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy tự tin. Những thứ này đồ bằng da thế nhưng là đến từ thủy đầu trấn, tự nhiên rất khó mua được. Lưu tính con buôn tự nhiên cũng biết cái này lý. Đối với cái giá tiền này, hắn cũng phi thường hài lòng, cái này mua bán có thể làm. Cái kia trước tiên cho ta 50 đầu dây lưng, những thứ này ra cúc áo cũng trước tới 500 cái a. Chương 136, có hy vọng, 6000 chữ, 1, chương 136, có hy vọng, 6000 chữ, 1, đi. Trần Quang Minh đáp ứng. Hắn từ trong cái sọt lấy ra dây lưng cùng cúc áo. Trong cái sọt dây lưng cũng chỉ có 21 đầu, cúc áo ngược lại là có 500 cái. Sau đó, Trần Quang Minh liền gõ lên hoa cổ. Hoa cổ ngoại trừ xem như nhạc cụ gõ hấp dẫn khách nhân, còn có thể xem như giao lưu dùng. Hắn lần này đập đập hoa cổ, chính là để cho đại gia có thời gian rảnh ghé qua đó một chút. Mấy người nghe được tiếng trống sau, đại gia ban xong hàng, lục tục ngoe ngoe đều đổ tới. Dư Bình là cái thứ nhất đến. Trông thấy Trần Quang Minh bên này không có việc gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào họ Lưu con buôn trên thân, do hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trần Quang Minh đem sự tình nói một lần. Không bao lâu, tất cả mọi người đến đây. Trần Quang Minh liền để đại gia mỗi người cầm 6 đầu dây lưng cho hắn, tiếp cận 50 đầu dây lưng giao cho họ Lưu con buôn. 50 đầu dây lưng tổng cộng 42 khối rưỡi, cúc áo 5 phần tiền một cái, tổng cộng 25. Lưu tính con buôn đem đồ vật lại đến một lần, bỏ vào trong ba bố, sau đó cầm 67 khối rưỡi mao cho Trần Quang Minh. Đồ vật ta trước tiền bán, 3 ngày sau lại đến lấy hàng. Lưu tính con buôn đạo. Đi, đến lúc đó vẫn là cái điểm này, ta ở đây chờ ngươi. Trần Quang Minh gật đầu đáp ứng. Đã nói sau, họ Lưu con buôn đem bao tải gánh tại trên vai rời đi. Đợi đến không nhìn thấy bóng người, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người mới mồm năm miệng mười hỏi tới. Đây là gặp phải tiểu thương. Lâm Hiểu rất kích động. Lập tức cầm 50 đầu dây lưng cùng 500 khóa cúc áo, cái này đều đủ bọn hắn lấy lòng nhiều ngày. Ân, vận khí tốt hơn. Trần Quang Minh gật gật đầu. Bây giờ cái niên đại này, cũng không phải chỉ có bọn hắn sẽ nắm lấy cơ hội. Chỉ cần có điểm đầu óc, chắc chắn đều biết nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội thật tốt kiếm một món tiền. Bọn hắn còn tính là bảo thủ. Trên thực tế đầu cơ trục lợi bây giờ đã thịnh hành. Mà những thứ này đầu cơ trục lợi thì lại chướng mắt chọn người bán hàng rong khổ cực như vậy. Bằng không thì cạnh tranh còn có thể kịch liệt hơn. Mấy người nghe sau, trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Trần Quang Minh lúc này cũng cầm 15 khối tiền đi ra. Hắn cho mỗi người 3 khối tiền xem như bán dây lương tiền. Không cần không cần. Đây đều là ngươi bán đi, chúng ta làm sao có ý tứ lấy tiền. Đại gia vội vàng cự tuyệt. Bọn hắn căn bản là không có ra sức gì. Những thứ này dây lưng cũng đều là Trần Quang Minh tìm đến, bọn hắn nhiều nhất xem như giúp đỡ mang theo chút dây lưng. Cái này không thể tính như vậy. Nếu như không có các ngươi mang dây lưng, ta cũng chỉ có thể bán 20 cây. Trần Quang Minh lắc đầu. Coi như nói như vậy, đại gia hay là không muốn thu. Cuối cùng tại Trần Quang Minh quyết bảo, bọn hắn liền đều thu một nửa, xem như chia đôi. Đi, về sau gặp phải loại chuyện này, cũng đều làm như vậy. Trần Quang Minh nói. Đại gia nghe nhau nhau đáp ứng. Có một lần này đi qua, bọn hắn chắc chắn cũng biết càng thêm chú ý có hay không tiểu thương tới thu hàng. Bọn hắn lại bắt đầu cảm khái Trần Quang Minh thật là chịu thần tài che chở. Mới lần thứ nhất cưỡi xe đạp đi chỗ xa hơn bán hàng, vậy mà liền hảo vận gặp được tiểu thương. Trần Quang Minh nghe liền đắc ý cười lên. Hắn đúng là chịu đến phù hộ người, chỉ là không biết là ai đem hắn đưa trở về. Đại gia cười cười nói nói tiếp tục bán hàng. Cái thôn này đã bán không sai biệt lắm, bọn hắn lại tiếp tục chạy tới cái tiếp theo thôn. Có xe đạp tại, địa phương có thể đi thật sự xa nhiều. Thẳng đến hơn 2 giờ chiều thời điểm, bọn hắn lại đi phía sau 3 cái thôn. Bọn hắn lần này mang hàng không thiếu, nhưng bởi vì phía trước tiểu thương thu một đợt, còn lại vậy mà toàn bộ đều bán xong. Vậy mà đều bán xong, hiệu suất này chính xác cao. Đúng vậy a, có xe đạp thay đi bộ, một ngày bán đều bù đắp được phía trước. Mọi người nhìn trống không cái sọt, toàn bộ đều một mặt hưng phấn, cảm giác xe đạp này thật là mua đúng. Cái gì cũng bán xong sau, đại gia liền tốc độ cao nhất hướng trở về. 2 giờ không tới thời gian, bọn hắn liền từ một cái khác hương cưới trở về thôn. Bây giờ 14 giờ hơn, thái dương đã không có mạnh như vậy. Thời gian này trong ruộng người làm việc ngược lại là nhiều nhất. Người trong thôn liền gặp được Trần Quang Minh mấy người cưỡi xe đạp từ đằng xa tới thân ảnh. Quang Minh, các ngươi đây là cưỡi xe đạp đi bán hàng? Đại gia nhao nhao dò hỏi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cưỡi xe đạp đi bán hàng. Hơn nữa lúc bình thường, Trần Quang Minh mấy cái năm, 6 điểm mới trở về, bây giờ lại 4 giờ hơn trở về. Đúng vậy a.
Trần Quang Minh cười nói. Dừng lại cùng đại gia lên tiếng chào, hắn tiếp tục cưỡi xe đạp chạy về nhà. Bọn hắn trực tiếp cưỡi lên Trần Quang Minh trong nhà. Lâm Vũ Khê, Hoàng Linh Linh cùng Lâm Á Viên đang tại trong viện làm quốc áo. Các nàng máy may dẫm đến còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các nàng liền làm lên quốc áo, như thế nào cũng có thể kiếm nhiều một điểm. Lâm Á Viên buổi sáng hôm nay đi theo Lâm Vũ Khê cùng đi Dương Tâm thôn phiên chợ bày sạp. Sau khi trở về, ba người liền hành động chung. Nhìn thấy đại gia bây giờ trở về, các nàng đội vàng nên đón tiếp lấy. Như thế nào sớm như vậy trở về? Hoàng Linh Linh hỏi. Lâm Hiểu cười đắc ý nói, cái gì cũng bán xong, tự nhiên là trở về. Đều bán xong. Hoàng Linh Linh mặt mũi tràn đầy giật mình. Hôm qua Lâm Hiểu trong cái sọ hàng, cũng là nàng hỗ trợ cùng một chỗ sửa sang lại. Nhiều đồ như vậy, bình thường đều đủ bán, không nghĩ tới vậy mà một ngày liền bán hết rồi. Cưới xe đạp đi bán hàng, cái này bán hàng tốc độ cũng quá nhanh a. Nàng vừa nói, đã bên cạnh đi giúp Lâm Hiểu chỉnh lý trong cái sọ nhận được đồ vật. Lâm Hiểu tìm cái ghế dựa ngồi, mặt mũi tràn đầy cũng là cười. Trần Minh Dũng nhìn xem một màn này, nhịn không được nhếch miệng, chỉ có thể tự thu thập trong cái sọ đồ vật. Hắn cảm giác chính mình có phải hay không muốn tìm một con dâu. Ngay lúc này, Lâm A Viên đi tới trước mặt hắn, cười nói, "Ta giúp ngươi cùng một chỗ chỉnh lý a." Nghe nói như thế, Trần Minh Dũng mắt sáng rực lên, miệng bên trong nói không cần. Bất quá Lâm A Viên đã bắt đầu sửa sang lại tới, hắn cũng không ngăn cản, đi qua cùng một chỗ chỉnh lý. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đều thấy được một màn này, nhịn không được liếc nhau. Xem ra Trần Minh Dũng cùng Lâm A Viên có hy vọng a rất nhanh, Lâm Vũ Khê đem hắn đồ vật đều cách tốt. Chủ yếu vẫn là hắn đồ vật đều bán cho tiểu thương, nhận được hàng cũng không nhiều. Trần Quang Minh cũng đem chuyện này cùng Lâm Vũ Khê nói một lần. Lâm Vũ Khê tròn vo con mắt lập tức liền sáng lên, lộ ra tham tiền biểu lộ. "Vẫn là ngươi lợi hại." Nàng khích lệ nói. Trần Quang Minh liền đem để tiền túi tiền cũng đưa cho Lâm Vũ Khê, để cho nàng cũng cùng tính một lượt sổ sách. Lúc này, Trần Minh Dũng cùng Lâm Á Viên trước tiên đem hàng lý hảo. So với ở một bên nghỉ ngơi, chỉ có Hoàng Linh Linh sửa sang lại Lâm Hiểu, hai người tốc độ vẫn là nhanh. Lâm Vũ Khê liền đi qua trước tiên đem hàng cất. Chờ đem tất cả hàng đều qua xương tính toán sổ sách sau đó, Lâm Vũ Khê thanh toán 13 khối nhiều. Tăng thêm trước đây một khối rơi Trần Minh Dũng lần này vậy mà không sai biệt lắm liền kiếm lời 15 khối. Không tệ không tệ. Trần Minh Dũng mặt mũi tràn đầy thần sắc cao hứng. Lâm A Viên ở một bên nghe cũng là con mắt lóe sáng lấp lánh. Nàng nguyên bản là một mực nghe nói, Trần Quang Minh mang theo một đám anh em kết nghĩa kiếm lời rất nhiều. Không nghĩ tới Trần Minh Dũng một ngày vậy mà liền kiếm lời hơn 10 khối, cái này kiếm được đều so với nàng người một nhà một tuần kiếm đều nhiều hơn. Nghĩ tới đây, nàng giống như là hạ quyết tâm. Cơ hội này đã cần phải nắm chắc, bằng không thì quay đầu nơi nào còn tìm nhận được tốt như vậy đối tượng. Lúc này, Lâm Hiểu ở đây cũng sửa sang lại. Lâm Vũ Khê liền cho đại gia từng cái tính toán hàng, đem tiền đều thanh toán. Đại gia từ Trần Quang Minh ở đây cầm hàng số lượng đều không khác mấy, kiếm được tự nhiên cũng đều không sai biệt lắm. Liên tại bọn hắn ở đây tính sổ thời điểm, Vương Đại Nhu mấy người cũng bán xong hàng trở về. Hôm nay là bọn hắn lần thứ nhất đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán hàng, may mắn không có gặp phải phiền phức gì. Chỉ là để cho bọn hắn giật mình là, Trần Quang Minh bọn người vậy mà trở về so với mình còn phải sớm hơn rất nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy đại gia trong cái sọt hàng vậy mà giống, lại là lấy làm kinh hãi. Cái này cưới xe đạp ra ngoài bán hàng, bán cũng quá nhanh a. Một ngày vậy mà so với bọn hắn bán còn nhiều hơn, thậm chí trở về đều phải sớm. Cái này khiến trong lòng bọn họ có chút chua. Xem ra bọn hắn cũng muốn mau chóng nghĩ biện pháp mua một cái xe đạp mới được. Bằng không thì thật sự chỉ có thể được mọi người bỏ rơi càng ngày càng xa, thậm chí đến cuối cùng có thể liền không đuổi kịp. Trần Quang Minh đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền đến giúp đỡ mọi người cùng nhau thu hàng. Tính được sổ sách, mỗi người hầu như đều kiếm lời trên dưới 5 khối, chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là bút không nhỏ thu vào. Bởi vậy đại gia trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Chờ đem đồ vật đều xử lý, đại gia lại phân biệt bộ hàng. Chờ đem tất cả đều đưa ra ngoài sau, Trần Quang Minh đã nhìn thấy Lâm A Viên là cùng Trần Minh Dũng cùng rời đi. Rõ ràng hai người khác đều không có ở đây trên một cái phương hướng. Người cười cái gì? Lâm Vũ Khê tiến lên dò hỏi. Trần Quang Minh liền đem sự tình nói, cảm thấy hứng thú nói, ta cảm giác Lâm A Viên cũng là rất cường ngạnh tính tình a. Ân, chính xác. Cho nên, ta đang suy nghĩ, nếu như Lâm A Viên đụng tới Trần Minh Dũng nương sẽ như thế nào? Lâm Vũ Khê sau khi phản ứng, chậm rãi há to mồm. Trần Quang Minh đều chưa hề nói, Trần Minh Dũng nương kiếp trước đem một cái khác con dâu bước đi sự tình. Bất quá lấy Lâm A Viên tính tình, coi như gặp phải Trần Minh Dũng nương, hẳn là cũng sẽ không lâu mới đúng. Mẹ ta như thế dễ sống chung bà cũng không nhiều. Trần Quang Minh cười nói. Lâm Vũ Khê rất nhận đồng gật gật đầu. Trần Mẫu thật sự đối với nàng phi thường tốt, để cho nàng lâu ngày không gặp cảm nhận được mẫu thân cảm giác. Ngay lúc này, Trần Mẫu cũng bay về rồi. Nhìn thấy Trần Quang Minh cũng tại trong nhà, nàng đội vàng quan tâm hỏi thăm. Trần Quang Minh lại đem sự tình nói một lần, Trần Mẫu nụ cười trên mặt thì sâu hơn. Trần Phụ cùng Trần Đại Ca không bao lâu cũng bay về rồi. Cười xe đạp đi kiếm tiền cũng quá dễ kiếm đi. Hai người cũng nói. Trần Đại Tẩu thì càng chua, nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Trong nhà làm ruộng có thể kiếm lời mấy đồng tiền, hay là muốn ra ngoài làm chọn người bán hàng rong kiếm tiền. Trần Quang Minh cũng hỏi tới nông sự sự tình. Bọn hắn chỗ này chỗ á nhiệt đới khí hậu gió mùa khu. 3 tháng xuân phân sau nhiệt độ không khí tăng trở lại tương đối nhanh, nước mưa tăng nhiều, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày từ từ nhỏ dần, là cày bừa vụ xuân chuẩn bị canh tác thời kỳ mấu chốt. Xuân phân sau liền có thể lúa sớm ươm mạ, 3 dưới ánh trăng tuần đến 4 đầu tháng, liền có thể tiến hành lúa sớm di rời, có thể nói là trong vòng 1 năm tương đối bận rộn thời điểm. Trừ cái đó ra, trên núi cây dương mai cũng đã tiến vào thời kỳ nở hoa, cần nhân công sơ hoa sơ quả, giữ lại cường tráng hoa tuệ,
để cao quả chắc tỷ lệ, muốn tiến hành bảo dưỡng. Cuối cùng mới là cây mía trồng trọt. Chương 136, có hy vọng, 6000 chữ, 2, chương 136, có hy vọng, 6000 chữ, 2, lúc năm ngoái, bọn hắn dựa vào chủng cam giá kiếm tiền, năm nay cũng dự định nhiều hơn nữa loại một chút cây mía, lại tiếp tục ngao thành đường đỏ xuất ra đi bán. Trừ cái đó ra, thôn trưởng cũng tới hỏi thăm muốn hay không loại cây mía. Trần Quang Minh cho ý kiến là nhiều loại một điểm. Lúc trước, bởi vì năm ngoái cây mía cùng đường đỏ sản lượng dồi dào, năm nay rất nhiều thôn cùng nông dân trồng mía đều rất bảo thủ, không dám quá nhiều trồng trọt cây mía. Nhưng năm nay nhưng lại đối với cây mía nhu cầu rất lớn, ngược lại là những cái kia gan lớn thôn cùng nông dân trồng mía kiếm tiền, cho nên hắn đề nghị trong thôn nhiều hơn nữa loại chút. Cha, đại ca, trong đồng ruộng đội vàng không đội vàng? Hắn dò hỏi. Trần Phụ nghe sau nói, gần nhất vừa đầu xuân bận rộn một chút, cũng đều còn tốt. Thế nào? Có cái gì phải rút một tay? Làm nông sự ngược lại là rất tự do, ngẫu nhiên rút mấy ngày đi ra cũng không có vấn đề gì. Trần Quang Minh gật gật đầu. Hắn muốn cho Trần Phụ cùng đại ca đi theo chính mình cùng đi chọn hàng đưa hàng. Lúc ngày trước, hắn đều là mang theo dư bình cùng còn lại sao? Hắn mỗi một lội đều biết riêng phần mình cho hai người hai khối tiền. Bất quá bây giờ cưới xe đạp đi bán hàng, kiếm càng nhiều. Hắn liền định để cho dư bình cùng còn lại sao đi cùng bán hàng. Liền theo thu hàng cùng đưa hàng, ngược lại là không có vấn đề. Trần Phụ có chút ý động. Bất quá, có đôi khi Trần Quang Minh không có ở đây thời điểm, liền muốn hai người bọn họ giúp đỡ thu hàng cùng đưa hàng, hắn vẫn có chút lo lắng. Thu hàng cùng đưa hàng cũng đã có điều lệ. Trong nhà hàng bán hàng con đường, ta cũng đều đã đạt thông. Các ngươi chỉ cần đem những vật này đưa đến cố định trong tay người, đem tiền thu hồi lại là được rồi. Trần Quang Minh mở miệng nói, trong nhà những hàng này bán bao nhiêu cũng đã quyết định. Kỳ thực trong nhà xưng một chút, bọn hắn liền biết có thể bán bao nhiêu tiền. Trần Phụ cùng Trần Đại Ca đi qua lấy tiền thời điểm. Chỉ cần theo coi là tốt tiền đối với một chút là được rồi, không tồn tại tính toán mơ hồ sổ sách vấn đề. Loại tình huống này, hắn cũng không sợ Trần Phụ cùng Đại Ca ở đây hội xuất cái gì con tử. Đương nhiên, số đông thời gian, hắn nhất định sẽ chính mình phụ trách, chỉ có tình cờ thời điểm, mới cần Trần Phụ cùng Trần Đại Ca đơn độc đi thu hàng cùng đưa hàng. Bình thường đi với ta thu hàng cùng đưa hàng, một chuyến hai khối tiền. Nếu như là đơn độc đi thu hàng, giao hàng mà nói, một chuyến ba khối tiền. Trần Quang Minh liền đem chính mình cũng sớm đã kế hoạch tốt nói một lần. Mỗi tiễn đưa một lần liền có thể kiếm lời 2-3 khối tiền, cái này đã vô cùng cao. Chớ xem bọn hắn chọn hàng mỗi ngày ít nhất đều có thể kiếm lời 4-5 khối, bọn hắn lúc bắt đầu đi trên núi bán hàng thời điểm, một ngày cũng mới kiếm lời 1-2 khối. Trần Phụ cùng Trần Đại Ca không sai biệt lắm nửa ngày thời gian liền có thể qua lại, nửa ngày liền có thể kiếm lời nhiều như vậy, đã không ít, địa phương khác không có khả năng có giá tiền này. Trần Phụ nghĩ, nhìn về phía đại nhi tử. Lúc này Trần Quang Niên rõ ràng ý động, hắn mắt nhìn con dâu. Trông thấy con dâu cũng gật đầu một cái sau, liền trực tiếp đồng ý, đi, vậy ta liền thử xem. Trần Phụ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Trần Quang Minh nghe cũng cười lên, chuyện kia cứ quyết định như vậy đi. Hắn tính toán ngày mai thời điểm, lại đi bán một lần hàng. Đợi đến hậu thiên liền mang theo Trần Phụ cùng đại ca cùng đi thu hàng đưa hàng. Sự tình quyết định sau, tất cả mọi người thật cao hứng. Trần Mẫu nhìn xem đại nhi tử cũng có hoa kiển, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ con út tiền kiếm càng ngày càng nhiều, hai huynh đệ cái chênh lệch thật sự càng lúc càng lớn. Nàng liền sợ hai huynh đệ sẽ vì này náo mâu thuẫn. Con út có thể kéo nhổ một chút đại nhi tử, lòng của nàng cũng rơi vào trong bụng. Hỗ trợ thu hàng cùng đưa hàng, loại chuyện này cũng chính xác chỉ có thể giao cho người thân cận nhất tới làm. Bằng không thì nhiều tiền như vậy, ai qua tay cũng sẽ không để cho người ta yên tâm. Nàng cũng có thể cảm nhận được, con út tiếp theo sạp hàng nhất định sẽ càng phô càng lớn, có thể giúp một tay sự tình cũng biết càng ngày càng nhiều. Chờ sau buổi cơm tối, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trở về nhà mình. Đóng cửa lại khóa kỹ, vợ chồng hai người cùng đi ra phòng, dự định trước tiên tính một chút sổ sách. Lần này, Trần Quang Minh vẹn vẹn bán cho cái kia tiểu thương đồ vật, khấu trừ chi phí liền kiếm lời tiếp cận 50 khối. Tiếp đó những thứ khác hàng bán tất cả sau, cũng kiếm lời hơn 20 khối. Vẹn vẹn chính hắn, khấu trừ chi phí sau đó liền kiếm gọn 70 khối tiền tả hữu. Lại thêm các người bán hàng rong nhóm tiền kiếm được, khấu trừ chi phí hẳn là cũng không sai biệt lắm kiếm lời 50 khối tiền tả hữu. Sau đó là hai cái quầy hàng kiếm được tiền, còn có thịt rừng những thứ này kiếm. Nàng tính một cái, bây giờ không sai biệt lắm một ngày 130 khối tiền tả hữu, so trước đó kiếm được càng nhiều. Coi như không có một lần này tiểu thương thu nhiều như vậy dây lưng cùng cúc áo, ngày thu trăm nguyên là vững vững vàng vàng. Nhiều tiền như vậy. Lâm Vũ Khê kinh ngạc. Thậm chí nàng cảm giác Trần Quang Minh coi như không tự mình đi bán hàng, kiếm được đều đủ nhiều. Nếu là như vậy, nàng thật sự không nỡ lòng bỏ Trần Quang Minh khổ cực như vậy. Đây chính là mở rộng thị trường chỗ tốt. Đại gia kiếm được nhiều, ta mới có thể kiếm được càng nhiều. Trần Quang Minh cười hôn một chút con dâu cái chán, hắn gần nhất chắc chắn là không dừng được. Ngược lại thân thể của hắn hảo, tiếp trước so cái này chơi đùa nhiều, không có một chút xíu chuyện, chắc chắn còn nhiều hơn phấn đấu. Dễ kiếm tiền thời điểm liền mấy năm này, hắn phải thật tốt đụng một cái, tiếp đó mang theo con dâu xin về hưu sớm. Tiếp trước không có hưởng phúc, một thế này nhất định định phạ thật tốt hưởng, người một nhà bình an vui sướng. Ân. Lâm Vũ Khê nghiêm túc gật gật đầu. Sổ sách coi là tốt, chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trần Quang Minh kéo đi vẫn như cũ dễ dàng thẹn thùng con dâu, hướng về bên giường đi đến. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh như thường lệ mang theo đại gia cưới xe đạp xuất phát. Lần này bán hàng vẫn như cũ rất thuận lợi. Mặc dù không có cùng giống như hôm qua đem hàng đều bán xong, nhưng mỗi người cũng đều kiếm lời trên dưới 10 đồng tiền, hiệu suất vô cùng cao. Đợi mọi người đều quen thuộc sau, Trần Quang Minh ngày kế tiếp không tiếp tục đi theo đi qua. hắn hôm nay muốn đi một chuyến thủy đầu trấn nhập hàng. Bọn hắn lúc đó là hẹn 3 ngày sau lại đi giao một lần hàng. Lần trước hắn chủ yếu là vận ra phế liệu bao, lần này nhưng là dự định làm hết khả năng vận chút dây lưng trở về, dây lưng tại mã tự trên trấn dê bán vô cùng. Sáng sớm, Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ cùng đại ca xuất phát, lại một lần nữa trèo đèo lội suối sau, bọn hắn tiến vào Bình Dương huyện thành vùng núi. Bất quá lần này hắn không có trực tiếp đi thủy đầu trấn, mà là đi trước bên trên thôn tìm Triệu Thượng Phong, sẽ cùng nhau hướng về thủy đầu trấn phương hướng đi. Mấy lần trước, hắn trong núi hành động thời điểm, đều có các anh em kết nghĩa cùng một chỗ chiều ứng, nhiều người tình huống phía dưới cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng mà lần này, nhưng không có anh em kết nghĩa cùng nhau. Cho nên Trần Quang Minh dự định để cho Triệu Thượng Phong tới tiện hắn một chuyến. "Triệu đại ca, lần này đã tạ." Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. "Cái này có gì dễ tạ? Chúng ta mấy tháng này cũng không ít bởi vì ngươi kiếm tiền. Hơn nữa, chúng ta bản thân cũng muốn đi chung quanh nhận hàng, vừa vặn tiện đường." Triệu Thượng Phong cười nói. Một đồng bạn khác cũng cười chào hỏi. Trần Quang Minh cũng sẽ không khách khí. Tổng cộng 5 người cùng một chỗ hướng về thủy đầu trấn phương hướng bước đi. Trên đường, Trần Quang Minh cùng Trần Phụ cùng Trần Đại Ca giới thiệu cho song phương nhận biết. Trần Phụ cười, mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo. Không hổ là có lúc, đi tới chỗ nào đều có thể giao đến rất nhiều bằng hữu. Hắn có thể từ Triệu Thượng Phong trong thái độ nhìn ra, hắn đối với con út rất tôn trọng. Giống như đối phương nói một dạng, Trần Quang Minh coi như hắn nửa cái sư phó. Một đoàn người rất nhanh thì đến thủy đầu trấn. Triệu Thượng Phong không có tiếp tục cùng lấy, mà là dự định tại xung quanh thôn Thu Sơn chân cùng thịt rừng. Những thứ này đợi lát nữa cũng có thể trực tiếp để cho Trần Quang Minh mang đi. Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ cùng Trần Đại Ca đi cách đó không xa đường đỏ nhà máy. Hắn cùng máy kéo sư phó cũng đã rất quen, mỗi người cho 5 mao tiền, để cho máy kéo sư phó đem hắn đưa đến trên trấn, tiết kiệm xuống không ít thời gian. Tiếp đó bọn hắn một đường đi tới Giang Nam thuộc gia thành Tạ Lão bản trong tiệm. Gần nhất tới có chút chuyên cần a. Tạ Lão bản chào hỏi. Ha ha, đối với ngươi mà nói đây không phải chuyện tốt sao? Lần này ta muốn 600 đầu dây lưng, những vật khác trước hết không cần. Trần Quang Minh nói. 600 đầu dây lưng, nhiều như vậy? Tạ Lão bản khẽ giật mình. Lúc bình thường, Trần Quang Minh tối đa cũng liền lấy 100 đầu dây lưng. Số lượng này có hơi nhiều, ta chỗ này nhiều nhất liền 300 đầu dây lưng. Tạ Lão bản nói, ngươi có muốn hay không xem, lại vào điểm khác hàng ra. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói, vậy thì lại đến ra phế liệu bao a? Ngươi liền không suy tính một chút bao ra? Tạ Lão bản có chút bất đắc dĩ, hắn đều chào hàng nhiều lần bao ra. Cái đồ chơi này quá mắc, lại không thực dụng, không tốt bán. Trần Quang Minh dứt khoát nói, hắn tiếp xúc cũng là tầng dưới chốt nhân dân, bán hàng tự nhiên thực dụng làm chủ. Rất nhanh, Tạ Lão bản chuẩn bị xong hàng. 300 đầu dây lưng, tổng cộng 90 khối tiền, tăng thêm ra phế liệu bao, vừa vặn 100 khối, cân xong sau, Trần Quang Minh tại chỗ liền trả tiền. Sau đó hắn đem đồ vật đều đặt ở trong cái sọt, tràn đầy 6 cái sọt. Trần Phụ cùng Trần Quang Niên lúc này đang ở bên ngoài chờ lấy, nguyên bản Trần Phụ còn nghĩ dạo chơi, đáng tiếc người chung quanh nói cũng là tiếng Phúc Kiến, hắn nghe không hiểu. Nhìn thấy Trần Quang Minh đi ra gọi người, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đem cái sọt chọn tới sau, ba người lại ngồi máy kéo trở về. Không bao lâu, bọn hắn liền trở về trên núi, dọc theo đường núi đi lên phía trước. Triệu Thượng Phong cũng tại phía trước cách ra chỗ chờ. "Để các ngươi đợi lâu." Trần Quang Minh vội vàng nói. "Không có, chúng ta cũng vừa mới đến nơi đây." Triệu Thượng Phong lắc đầu. "Lần này thu hoạch rất tốt ta." "Ha ha, cũng không tệ lắm, thu không thiếu sơn chân." Hai người trò chuyện, bắt đầu đạp vào đường trở về. Nhưng ngay tại Trần Quang Minh mấy người đi qua một cái thôn trung quanh thời điểm, phía trước đột nhiên thoát ra mấy cái thân hình to con du côn, để ngang giữa lộ. Xem ra bọn hắn chọn cái sọt đưa tới những thứ này, du côn chú ý bản thân ở trên núi, thôn dân làm bộ giặc cướp ăn cướp người bán hàng dòng chuyện liền không thiếu. Bọn hắn phía trước đều may mắn né qua đi, lần này vậy mà trùng hợp gặp được. "Hắc hắc, nhiều hàng hóa như vậy, sợ không phải đại lao bản a." Cầm đầu du côn cười càn rỡ, "Con đường núi này thế nhưng là chúng ta quản, phải qua phải giao phí qua đường, một người 10 khối." Chương 137, nhân viên chào hàng, 6000 chữ, 1, chương 137, nhân viên chào hàng, 6000 chữ, 1, "Các ngươi đây không phải dọa dẫm sao? Chúng ta bất quá là mua bán nhỏ, không muốn gây chuyện." Trần Quang Minh tỉnh táo nhìn xem bọn hắn, tiến lên không chút hoang mang đạo. "Hừ, mua bán nhỏ cũng phải giao phí bảo hộ, không giao cũng đừng nghĩ đi." Du côn nết miệng giễu cợt. "Quang Minh, cùng hắn giải dòng cái gì?" Nhưng vào lúc này, Triệu Thượng Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Sau một khắc còn không đợi du côn nhóm mở miệng, hắn trực tiếp từ trong cái sọt lấy ra súng săn. Du côn nhóm lập tức sắc mặt đại biến, mắt thấy cái kia nòng súng lạnh như băng nhắm ngay mình, nguyên bản ngang ngược cản rỡ thần sắc trong nháy mắt sụp đổ. Mấy cái lao đại bờ môi run rẩy, tay chân không tự chủ được như nhũn ra, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Coi như bọn hắn nhiều người, nhưng ở trước mặt súng săn có thể cái gì cũng không dễ dùng. "Ôi, chúng ta sai, đừng nổ súng a." Một cái gầy nhỏ du côn trước tiên cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy lấy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. "Các ngươi liền chút năng lực ấy, còn dám tới gõ chúng ta mua bán nhỏ." Triệu Thượng Phong cười lạnh. Những thứ này du côn nhóm chính là lấn yếu sợ mạnh chủ, gặp phải mạnh hơn chính mình, sợ so với ai khác đều phải nhanh. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ du côn, chỉ muốn tìm khe hở chui vào, một bên trong lòng run sợ mà lui lại, một bên không ngừng lẩm bẩm, "Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm." Sau một khắc, bọn hắn chật vật tán loạn, liên tạp lời nói cùng uy hiếp cũng không dám ném, trực tiếp trốn được vô tung vô ảnh, nói cho cùng cũng chỉ là chút du côn vô lại mà thôi. "Lần này còn nhiều thua thiệt các ngươi." Trần Quang Minh cười nói. Trần Phụ cùng Trần Quang Niên cũng gật gật đầu, có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Trần Quang Minh tìm Triệu Thượng Phong cùng một chỗ, lần này hàng của bọn hắn có thể thật sự giữ không được, ba người căn bản không đối phó được những thứ này du côn.
Không có gì, đại gia lẫn nhau hỗ trợ. Triệu Thượng Phong cười nói.
Trần Quang Minh gật đầu.
Một đoàn người không đầy một lát, đã đến Đại Nam Hương chân núi. Trần Quang Minh liền cười cầm một chút dây lưng cho hai người, những thứ này dây lưng cho các ngươi nhận hàng thời điểm, có thể thử bán một chút nhìn. Còn có đây là ta trước đây bản đồ, các ngươi có thể theo cái này tới. Bây giờ trong núi nhu cầu thiếu đi, mà đại gia cũng dần dần từ trên núi chuyển đến tốt hơn kiếm tiền hương trấn, vùng núi thị trường liền trống đi. Vừa vặn có thể giống như là đem Đại Nam Hương thị trường giao cho Từ Bình, đem Bình Dương huyện thành bên này thị trường giao cho Triệu Thượng Phong, hắn chuyên môn cung cấp hàng hóa là được. Bản thân, hắn lần này kêu lên Triệu Thượng Phong, liền có quyết định này. Đem Triệu Thượng Phong phát triển thành cấp 2 chọn người bán hàng dòng phụ trách bên này vùng núi, về sau hắn đi thủy đầu trấn thời điểm, cũng có thể dễ dàng hơn cùng an toàn. Vậy sau này ta liền theo ngươi lăn lộn. Triệu Thượng Phong cười nói, hắn là gặp qua Trần Quang Minh bọn người bán hàng, biết làm chọn người bán hàng dòng kiếm tiền, mà gần nhất thu hàng cùng xuất hàng kiếm lấy chênh lệch giá quá trình, đồng dạng để cho hắn thể nghiệm được nhà buôn có kiếm nhiều tiền, so với thợ săn bản thân muốn kiếm tiền nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã dần dần từ thợ săn hướng về nhà buôn thay đổi. Bây giờ Trần Quang Minh nguyện ý mang theo hắn, hắn biết mình đã tiến nhập Trần Quang Minh vòng tròn, có thể tiếp xúc đến chân chính chọn người bán hàng dòng ngành nghề. Cái gì có theo hay không, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Trần Quang Minh cười nói, ha ha, vâng vâng vâng. Những thứ này dây lưng bao nhiêu tiền, ta trước tiên cho ngươi tiền. Một đầu 6 mao tiền, ngươi có thể bán một khối tiền một cây. Trần Quang Minh bắt đầu cùng Triệu Thượng Phong giảng một chút chọn người bán hàng rong cần thiết phải chú ý điểm. Triệu Thượng Phong cầm 10 đầu dây lưng đi trước bán, thanh toán 6 khối tiền. Sau đó, hai người hẹn xong lần sau tiễn đưa thịt rừng thời điểm, nhiều hơn nữa đưa chút khác hàng tới để cho Triệu Thượng Phong mang theo đi bán. Giao tiếp xong sau, Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ cùng đại ca hướng về trong thôn đi. Trên đường, hắn cùng Trần Phụ cùng đại ca giao phó không cần nói sự tình hôm nay. Chọn người bán hàng rong bên ngoài, chính xác ngoại ý muốn gì đều có thể phát sinh. Hắn có thể làm chỉ có thể là sớm hơn dự phòng, làm ra tương ứng kế hoạch. Biết. Trần Phụ buồn buồn gật đầu, giao phó Trần Quang Minh về sau cũng muốn cẩn thận. Yên tâm đi, ta hành động phía trước đều biết làm chuẩn bị cẩn thận. Trần Quang Minh cười nói. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thực cũng nghĩ làm đem thổ thương. Lúc kiếp trước, hắn lái máy kéo chạy chuyển vận thời điểm liền có một thanh. Bất quá muốn làm đến thổ thương chính xác không dễ dàng. Một đoàn người trở về nhà thời điểm, chỉ có hơn 5 giờ chiều. Trần Minh Dũng mấy người cũng đều trở về. Lâm Vũ Khê, Hoàng Linh Linh cùng Lâm Á Viên đang giúp một tay chọn hàng. Đợi đến bận rộn xong, Lâm Vũ Khê cho mọi người chia tiền. Trần Minh Dũng mấy cái hôm nay kiếm lời 9 khối nhiều, đã vô cùng có thể quan. Khác chọn hàng đi bán cũng đều kiếm lời 4, 5 khối. Đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, Trần Quang Minh lại cùng đi bán hàng. Lần này, hắn trong cái sọt thả 30 đầu dây lưng cùng 300 khỏa da cúc áo, dự định tiếp tục cùng trước đây họ Lưu con buôn làm ăn. Sự thật chứng minh, dây lưng cùng da cúc áo thị trường chính xác phi thường lớn. Thứ này chính xác rất tốt bán. Ta vẫn cùng phía trước một dạng, 30 đầu dây lưng, 300 khỏa cúc áo. Họ Lưu con buôn trực tiếp mở miệng nói, hắn lần trước đem dây lưng cùng cúc áo kéo đến xa hơn trên trấn đi bán, không nghĩ tới 2 ngày thời gian liền toàn bộ đều bán xong, cũng không đủ cầu. Bất quá hắn một lần cũng không dám thu quá nhiều. Đầu tiên, chính hắn chọn không được nhiều như vậy hàng. Bây giờ mang băng tay đỏ cũng biết tra, quá nhiều hàng bị tra được sẽ không tốt. Người ở đây còn có nhi đồng quần điểm bán. Hắn dò hỏi, hàng ra số lượng không thể quá nhiều, ngược lại là có thể lại vào một chút đồng quần điểm trộn lẫn lấy cùng một chỗ bán, có vài gia đình chắc chắn cần cái đồ chơi này. Có. Trần Quang Minh gật đầu, đem đồ vật lấy ra. Hắn còn mang theo 30 đầu nhi đồng quần điểm cùng 20 đầu cải hậu quần áo. Những thứ này ta cũng đều phải. Lưu Phiến Tử hào khí đạo. 6 mao một kiện. Trần Quang Minh nói. Lưu Phiến Tử nghe xong gật đầu, đi, liền theo ngươi nói xử lý. Mặc dù là giá gấp thu, nhưng đồ vật chỉ cần bán chạy là được. Bây giờ muốn tìm nhập hàng điểm cũng không dễ dàng. Trần Quang Minh một cái sọt tràn đầy hàng, tất cả đều bị đối phương quét một cái sạch. Hai người rất nhanh tính toán sổ sách. 3 ngày sau ta lại đến thu hàng. Lưu Phiến Tử cười nói. Trần Quang Minh đáp ứng. Đến lúc đó vẫn là tại cái này vắng vẻ thôn giao dịch. 30 đầu dây lưng cùng 300 khối da cúc áo, lần này, hắn chính xác kiếm lời không thiếu tiền. 30 đầu nhi đồng quần yếm cùng 20 đầu cải hậu quần áo, cũng có thể kiếm lời 30 khối, chuyến này hắn chính xác kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Không bao gồm những người khác bán đi hàng. Vẹn vẹn một đơn này, đã đủ hắn kiếm tiền. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người nhìn không ngừng hâm mộ, đều lên tâm tư. Nhìn xem Lưu Phiến Tử thân ảnh rời đi, đại gia lập tức liền hưng phấn. Ngoại thiên, rốt cuộc lại mua nhiều như vậy. Đúng vậy a, nơi này thị trường thật là không nhỏ. Không biết cái này con buôn sẽ đem đồ vật chọn đến nơi nào đi bán. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu từng câu từng chữ đạo, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Quả nhiên so với bán hàng, nếu như có thể trực tiếp tìm được con buôn, có thể đỡ tốn thời gian công sức rất nhiều, bởi vậy bọn hắn hôm nay dự định trực tiếp đi trong thôn tìm tiểu thương. Đối với đại gia quyết định, Trần Quang Minh tự nhiên ủng hộ. Bây giờ đại gia đã có chút dần dần từ chọn người bán hàng dòng hướng nhân viên chào hàng thay đổi. Bất quá, nếu như muốn làm chào hàng sinh ý, trong tay bọn họ hàng còn chưa đủ. Xem ra tác phường còn muốn tiếp tục làm lớn làm mạnh mới được. Hắn lần này chính là vì đưa hàng tới, bán xong sau hắn cái sọt liền trực tiếp giống. Sau đó hắn không có cùng mọi người cùng nhau bán hàng, mà là đi trên trấn. Lần này, hắn từ Trương Hữu Tài ở đây lấy được máy may tin tức chính xác, ngày mai lúc sáng sớm đi đón hàng, tổng cộng có 3 đài máy may đến hàng. Chờ từ Trương Hữu Tài ở đây rời đi, hắn lại đi Thái Sư Bá nhà thu vài rách.
Mặc dù không có bán hàng, nhưng hắn vẫn là vội vàng túi bụi. Khi về đến nhà, đã 3 giờ chiều. Nhà mới bên này không có người, tất cả mọi người đều tụ tập đến lao trạch bên kia. Bây giờ chế tác quần áo kế hoạch đã quyết định, Trần Mẫu đang mang theo mọi người cùng nhau làm bảo hiểm lao động công vụ, Lâm Vũ Khê thì tại lao trạch ở đây thu bằng giá cúc áo. Bình thường nếu như là lão nhân trong thôn, nàng sẽ xuất môn đi thu. Nhưng đại đa số người vẫn là sẽ đem làm xong cúc áo chuyên môn đưa đến lao trạch. Nhà cũ bên trong gian phòng đã bị lý giải tới một cái xem như kho hàng. Bây giờ, đại gia ban ngày đều tại tác phường tổ công. Biểu thị Trương Đình trên cơ bản đều ở chỗ này, có thể nhìn xem đồ vật. Lúc buổi tối, Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng biết ở chỗ này. Phương diện an toàn cũng là không cần lo lắng. Nhìn thấy Trần Quang Minh tự mình trở về, Lâm Vũ Khê liền đến hỏi thăm tình huống. Trần Quang Minh đem sự tình đơn giản nói. Cái này có thể quá tốt rồi. Lâm Vũ Khê cao hứng nói. Nhiều một cái tiểu thương đường tắt, mỗi ngày có thể nhiều bán rất nhiều hàng. Trần Quang Minh hỏi cúc áo tình huống. Bây giờ trong thôn, mọi nhà rảnh rỗi liền sẽ làm cúc áo. Thôn phụ nữ đều đang làm, nam nhân cũng biết hỗ trợ cùng một chỗ làm. Một người một ngày bình quân không sai biệt lắm có thể làm 80 khỏa tả hữu. Mỗi ngày trên cơ bản đều có hơn 2000 khỏa cúc áo bị chế tác được. Số lượng này đã rất nhiều. Mọi người cùng nhau ra ngoài bán, mỗi ngày còn rất nhiều nhiều hơn ra cúc áo. Quay đầu ta lại đi mua thêm một chút ra phế liệu bao. Có thể để ngoại thôn thôn dân cũng cùng một chỗ giúp đỡ chế tác cúc áo. Trần Quang Minh mở miệng nói. Hắn đáng giá là rất nhiều từ trong thôn gả ra nhân ra. Ngược lại hắn đã cùng đại gia nhắc nhở qua, không thể đem vật liệu ra cùng cúc áo mang ra thôn, bằng không thì đều sẽ làm là trộm giấu tới xử lý. Bất quá, nếu như là nhượng ngoại thôn thân thích cùng bằng hữu tới trong thôn trong nhà giúp đỡ cùng một chỗ làm cúc áo, hắn sẽ không ngăn cản, ngược lại âm thầm sẽ rất hoan nghênh. Ngược lại mỗi lần bị lấy đi bao nhiêu vật liệu ra đều có ghi chép. Có lần trước Vương Đại Bằng sự tình sau, chắc chắn không ai dám tư tàng. Tiếp theo, nếu như Trần Minh Dũng mấy người nếu như có thể tại sát vách hương chấn chào hàng ra dây lưng, cúc áo cùng quần áo mà nói, hoàn toàn có thể tiêu hóa hết sừng hàng. Cúc áo bây giờ còn đều dựa vào thủ công, hoàn toàn không cách nào cùng những cái kia dựa vào máy móc chế tác cúc áo tác phường so sánh, chỉ có thể dựa vào nhân số tới bổ túc. Bất quá dây lưng còn là một cái vấn đề, cần lần lượt đi thủy đầu chấn nhập hàng. Kỳ thực biện pháp tốt nhất còn có thể tự mình chế tác dây lưng. Bây giờ dây lưng rất đơn sơ, dựa vào máy may chế tác lên không khó. Chỉ là vật liệu ra có chút khó tìm. Chỉ có thủy đầu chấn loại này hàng ra thị trường mới có đầy đủ năng lực sinh sản. Bất quá, quần áo phương diện ngược lại là có thể tăng thêm sản lượng. Chương 137, nhân viên chào hàng, 6000 chữ, 2, chương 137, nhân viên chào hàng, 6000 chữ, 2, ngay tại vợ chồng nói chuyện thời điểm, Trần Mẫu cầm bộ y phục đi ra. "Con út, đến xem cái này công phục." Trần Mẫu cười nói. Trần Quang Minh nhận lấy mở ra cái này lao động công phục, trên mặt lộ ra hài lòng. Trần Mẫu may và kỹ năng chính xác không lời nói. Như vậy thì rất tốt. Đại gia cứ làm được, một kiện 6 mao tuyệt đối sẽ không thiếu đại gia. Nghe được Trần Quang Minh lời nói, đại gia nhao nhao đã nói. Một lần này vứt bỏ vải vóc hiếm thấy, chỉ giao cho những thứ này thím nhóm làm. Trần Đại Tẩu cùng Trương Đình biểu tỷ thì tiếp tục chế tác nhi đồng quần hiếm. Đi qua thời gian lâu như vậy học tập, hai người cũng đã làm ra dáng. Bây giờ tất cả mọi người đi làm thợ may. Nhưng mà nhi đồng quần hiếm cùng cải hậu quần áo, mỗi ngày nhu cầu vẫn như cũ lớn. Hiện tại hắn anh em kết nghĩa nhóm cũng đều đang bán. Nhiều người bán hàng rong như vậy tăng thêm hai cái quầy hàng, quần áo hoàn toàn không đủ bán. Trông thấy tiếp theo hay là muốn gia tăng nhi đồng quần yếm sản lượng mới được. Để cho hắn không nghĩ tới, Dư Bình, còn lại sao, Trần Minh Dũng, Lâm Hiệu cùng Háo Tử không bao lâu liền cưỡi xe đạp trở về. Hàng của bọn của các ngươi cũng bán đi. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Dư Bình mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thì ra bọn hắn lần này cưỡi xe đạp đi hương trung quanh. Tiếp đó bọn hắn vừa bán không bao lâu, liền thật sự có con buôn tìm tới. Sau đó song phương đi qua đàm phán, theo Trần Quang Minh phương án lúc trước đã đặt thành nhất trí, còn lại hàng liền đều bị cái này con buôn cho mua đi. Quang Minh, những thứ này sơn thôn nhu cầu so với chúng ta trong tưởng tượng còn lớn hơn a. Ta cảm giác bọn hắn chắc chắn là lôi kéo hàng đi càng vùng núi cao ốc trên trấn, nơi đó vật tư thiếu, máy kéo đều có thể khó khăn vận đi vào. Háo Tử phân tích nói. Trần Quang Minh nghe cho trả lời khẳng định. Cao ốc trong trấn nhiều núi khu, nhu cầu khẳng định so với Đại Nam Hương còn lớn. Chỉ là nơi đó chính xác quá xa, cưỡi xe đạp đều phải rất lâu thời gian, lấy tốc độ của bọn hắn, coi như cưỡi xe đạp cũng không thể tại trời tối phía trước trở về. Nhưng nếu như là từ phía trước cái kia trong thôn xuất phát, quả thật có thể phóng xạ đến Cao Lâu trấn, những thứ này con buôn chắc chắn cũng là có chủ ý này. Tại trên mặt tư, mã tự trấn giao thông phát đạt, chính xác so Cao Lâu trấn phong phú. Sát vách trấn mua bán như thế dễ làm, ta đều có chút nhớ chính mình đi bán. Trần Minh Dũng nhịn không được mở miệng. Những cái kia con buôn cầm hàng so sánh giá cả bọn hắn cao hơn. Nếu như là chính bọn hắn đi bán hàng, khẳng định có thể kiếm càng nhiều. Muốn đi ngươi có thể thử xem. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nghĩ tại cái kia mà bán đồ không dễ dàng như vậy. Những thứ này con buôn hẳn là bản thân liền là người địa phương. Trần Quang Minh lắc đầu. Hắn cùng phía trước cái kia con buôn đã từng quen biết. Đối phương chính là chuyên môn đánh đồ bán đồ. Nếu như bọn hắn tùy tiện xâm nhập sắt vách trấn mua đồ, đồ vật bán vẫn còn so sánh bọn hắn tiện nghi mà nói, tuyệt đối sẽ chịu đến những thứ này con buôn nhằm vào cùng xa lánh. Hắn cảm giác giống như bây giờ hợp tác, làm hai đạo con buôn cũng không tệ. Chỉ cần tìm thêm mấy cái con buôn đối tiếp, lấy lượng giành thắng lợi, kiếm ngược lại so trực tiếp đi sắt vách trấn chính mình bán còn muốn kiếm nhiều. Đại gia nghe cũng đều gật gật đầu. Hôm nay lập tức đem hàng làm xong, cho bọn hắn ngon ngọt. Những thứ này con buôn thì tương đương với bọn hắn cấp tiếp theo chọn người bán hàng rong. chỉ là dựa vào kiếm lời trên giá, liền đầy đủ bọn hắn kiếm lời không ít. Tiếp theo cũng chỉ muốn 3 ngày đi tiễn đưa một lần hàng liền thành. Lần này vẫn là mọi người cùng nhau phát hiện, bằng không thì còn có thể kiếm lời càng nhiều. Mục tiêu của bọn hắn bây giờ đã biến thành nhiều đối tiếp mấy cái con buôn. Buổi tối về đến phòng, Trần Quang Minh liền cùng Lâm Vũ Khê nói ra tăng sản lượng sự tình. Ngày mai sẽ có mấy ngày máy may đến, ta cùng cha, đại ca, nửa đêm liền đi đem máy may kéo trở về. Tiếp đó lúc ban ngày, chúng ta đi một chuyến nữa thủy đầu trấn tiến hàng ra. Hắn lại đem ngày mai kế hoạch nói một lần. Lâm Vũ Khê nghe có chút đau lòng, Trần Quang Minh thật sự quá cực khổ. Mà nàng có thể làm được, chỉ có giúp Trần Quang Minh thật tốt quản lý tác phường. Đợi đến rạng sáng, Trần Quang Minh, Trần Phụ cùng Trần Quang Niên bôi nhỏ ra cửa. Bây giờ thật sự trang nghiêm, chỉ có thể tại nửa đêm lén lút vận chuyển hàng. Ba người kéo ba chiếc xe ba gác, chờ đến mục tiêu địa điểm, một chiếc máy kéo chờ ở nơi đó. Trên máy kéo có ba đài máy may. Trần Quang Minh đi qua xác nhận thân phận, nói xong khổ cực lời nói: "Ba đài máy may, 300 khối." Người dẫn đầu đạo. Trần Quang Minh khẽ giật mình, phía trước rõ ràng nói xong rồi một đài 80 khối, nhưng bây giờ rõ ràng là người bán thị trường. Trần Quang Minh không nói gì, trực tiếp cho 300 khối tiền. Sau đó, mỗi người dùng xe ba gác kéo lên một đài máy may, hướng về trong thôn đuổi. Bọn hắn một đường đi tiểu đạo. Mặc dù bây giờ cha xét đội còn không có đi làm, nhưng vẫn là muốn để phòng vạn nhất. Thằng đến trở lại thôn, ba cái nhân tài thở phào. Thật là cái này máy may quá trọng yếu, thiệt hại một đài đều không được. May mắn an toàn đến thôn. Ba người liền lôi kéo xe ba gác cùng đi lao chạch. Trên đường, bọn hắn thỉnh thoảng gặp hỏi thăm thôn dân, từng cái đáp lại. Đây đều là hai tay máy may. Trần Quang Minh nói. Hai tay máy may. Quang Minh, ngươi cái này máy may là thế nào tính toán? Nếu như muốn tiếp tục mướn thợ mà nói, nhất định muốn ưu tiên tuyển ta à? Thím nhóm nhau nhau mở miệng. Trong khoảng thời gian này, các nàng đều đang khắp nơi nghĩ biện pháp lộng máy may. Ngoại trừ Thủy Tín, chỉ có một gia đình lấy tới một đài hai tay máy may. Bây giờ thấy Trần Quang Minh mua ba đài máy may, các nàng trợn cả mắt lên, vô cùng hy vọng có thể nhận được một đài máy may quyền sử dụng. Coi như dùng Trần Quang Minh máy may, làm một kiện nhi đồng quần yếm cũng chỉ có một mào tiền, cuối cùng so không có máy may, chỉ có thể nhìn người khác kiếm tiền tốt ta. Cho nên, Trần Quang Minh trở lại xưởng trên đường, theo không thiếu tìm nhóm. Trần Quang Minh chỉ có thể đem chuyện này giao cho Trần Mẫu. Trần Mẫu đối với lúc đó may điểm thím nhóm quen thuộc nhất, biết ai quần áo làm hảo, ai quần áo làm được không có cách nào nhìn. Đem nan đề giao cho Trần Mẫu, Trần Quang Minh cùng Trần Phụ, Trần Quang Niên cùng một chỗ đem máy may mang lên nhà cũ bên dưới mái hiên. Không đầy một lát, Trần Mẫu dương dương đáp ý nhận ba cái tỷ muội tới. Tiếp theo ba cái tỷ muội sẽ dùng máy may chế tác nhi đồng quần yếm. Mấy người tỷ muội nhìn xem đặt tại trước mặt máy may, hưng phấn đến không được, nhao nhao hơi đi tới sờ sờ ấn ấn, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu thủ công. Trần Mẫu cười nói, Quang Minh cái này mấy đài máy may chính là cho các ngươi chuẩn bị, thật tốt dùng. Ba cái tỷ muội gật đầu đáp ứng, lập tức đem kim khâu cùng vải bóc đem đến dưới mái hiên trên mặt bàn, vừa giúp một tay cắt bố, lập tức liền bắt đầu công tác chuẩn bị. Các nàng trong khoảng thời gian này, chính xác đều đang chuẩn bị. Mỗi khi đi tác phường tiễn đưa bằng da cúc áo, cũng biết nhìn hai mắt. Ngay từ đầu thao tác không thuần thục, nhưng tất cả mọi người rất có kiên nhẫn, tại Trần Mẫu cùng mấy cái tỷ tỷ dưới sự chỉ đạo, rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh. Trần Quang Minh bên này cũng không dám ở đây dừng lại thêm. Bây giờ còn chỉ là vừa sáng sớm, hắn mang theo Trần Phụ cùng Trần Quang Minh lại đi Đại Nam Hương, lúc này Triệu Thượng Phong đã mang người ở nơi đó chờ. Hắn trước hết thu thịt rừng. Bây giờ thịt rừng chính xác ít hơn rất nhiều, khó trách Triệu Thượng Phong muốn khắc mưu được ra. Trần Quang Minh đem mang tới hàng giao cho Triệu Thượng Phong. Ngày mai thời điểm, có rảnh hay không bồi ta đi một chuyến trên trấn? Trần Quang Minh dò hỏi. Triệu Thượng Phong nghe gật đầu, đến lúc đó ta nhiều hơn nữa mang một số người đi qua. Hai người đã nói sau liền tách ra. Trần Quang Minh liền mang theo Trần Phụ cùng đại ca đem hàng kéo đến Long Mã Tử Lâu. Thịt rừng rất nhanh đều bị xử lý tốt. Trần Quang Minh lần này còn mang theo các hàng, toàn bộ đều nhất nhất xử lý sạch. Hắn còn chuyên môn đi một chuyến cửa hàng bách hóa. Hiện tại hắn cũng cùng Thu Cũ Vải Rách người quan hệ đã rất tốt. Đáng tiếc, lần này không có cũ nát vải vóc cho hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũ nát vải vóc cũng không phải thường xuyên có. Kỳ thực muốn những thứ này cũ nát vải vóc, có thể tìm chấp hành cục chỗ. Đem tất cả sự tình đều xử lý tốt sau, Trần Quang Minh trở về nhà. Chờ hắn trở về thời điểm, Trần Minh Dũng mấy cái cũng đã trở về. Lâm Hiểu đang ở nơi đó nước miếng văng tung tóe giới thiệu. Thì ra một đoàn người lại tìm đến một cái đối với làm bằng gia phẩm cảm thấy hứng thú con buôn. Bây giờ mấy người đã hướng về nhân viên chào hàng từng bước một thay đổi. Mấy người kiếm nhiều, Trần Quang Minh mới có thể kiếm càng nhiều. Đáng tiếc chúng ta không có máy kéo. Nếu không, một xe dây lưng kéo qua đều có thể bán xong. Trần Minh Dũng khoa trương nói. Trần Quang Minh nghe cười lắc đầu. Bất quá, hắn chính xác cũng vẫn luôn muốn một chiếc máy kéo. Nếu mà có được máy kéo, đưa hàng những vấn đề này đều có thể giải quyết không thiếu. Lúc buổi tối, Trần Quang Minh đối với Lâm Vũ Khê nói chuyện này. Bây giờ trong nhà tài sản đều tại con dâu trong tay, muốn nhập hàng hoặc mua thứ gì, cũng chỉ có thể trước cùng con dâu trao đổi một chút mới được. Lâm Vũ Khê còn tại tính sổ sách. Lần này rốt cuộc lại kiếm lời hơn 200 khối. Trong đó đại bộ phận hay là đến từ Trần Minh Dũng chờ người ta cầm hàng. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới càng nhiều con buôn mà nói, Trần Quang Minh đều không cần ra mặt, là có thể đem tiền nhẹ nhõm kiếm lời. Bất quá giống như Trần Quang Minh nói như vậy, tác phường sản lượng là cái vấn đề lớn. Bây giờ bị mấy người đại lượng cầm hàng, dây lưng đã không đủ dùng. Trần Quang Minh chỉ có thể ngày mai đi mang nhiều ít đồ trở về. Muốn mua cái gì, ngươi nói với ta một tiếng liền thành. Lâm Vũ Khê cười nói. Trần Quang Minh cười gật đầu. Chờ tính được sổ sách sau, Lâm Vũ Khê lấy ra 200 khối cho Trần Quang Minh. Ngày mai thời điểm muốn đi thủy đầu trấn nhập hàng, chính xác cần không thiếu tiền. Trần Quang Minh đem tiền cất kỹ, liền lại bắt đầu động thủ động cước đứng lên. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ cùng Trần Quang Niên đi Đại Nam Hương. Triệu Thượng Phong đã sớm chờ. Lần này, hắn lại mang theo 4 người tới. Những thứ này tất cả đều là Triệu Thượng Phong sau đó làm chọn người bán hàng rong giúp đỡ. Trần Quang Minh đi theo đại gia bên nhau. Bán như thế nào? Trần Quang Minh hỏi thăm. Phi thường tốt. Triệu Thượng Phong tràn đầy tự tin nói. Ngày hôm qua những cái kia dây lưng cùng da cúc áo, rất nhanh liền bán xong. Lần này Trần Quang Minh mang theo nhiều hàng như vậy, lại có thể thật tốt kiếm lời một khoản. Trần Quang Minh ngay sau, vui mừng gật gật đầu. Có ít người chính là có buôn bán thiên phú, một mắt có thể nhìn ra lợi và hại. Sau đó, tại Triệu Thượng Phong mấy người đưa phía dưới, bọn hắn hướng về thủy đầu trấn bước đi, rất nhanh thì đến chân núi. Trần Quang Minh cùng bọn hắn hẹn xong tụ tập thời gian sau, mang theo Trần Phụ cùng Trần Đại Ca đi đường nhà máy, dự định ngồi trên đi tới trấn trên máy kéo. Chương 138, thuyết phục, 6000 chữ, 1, chương 138, thuyết phục, 6000 chữ, 1, giữa trưa 11 giờ. Trần Quang Minh đi tới trên trấn. Hắn trực tiếp liền đi đến hàng ra cửa hàng tìm Tạ lão bản. Tạ lão bản thấy hắn sau có chút giật mình. Lại tới, lần trước nhiều như vậy dây lưng đều bán xong. Lần trước trong nhà xưởng nhỏ sản xuất dây lưng, tất cả đều bị đối phương mua đi. Hiện tại hắn trong xưởng nhưng không có bao nhiêu dây lưng. "Ân, còn nghĩ lại muốn điểm hàng?" Trần Quang Minh nói. Nghe nói như thế, Tạ lão bản có chút bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái. Nói thẳng chính mình trong xưởng không có nhiều dây lưng, còn muốn lời nói chỉ có thể đi địa phương khác điều. "Tạ lão bản, ta lần này muốn hàng cũng không ít. Ngươi có hứng thú hay không làm trung gian thương, giúp ta giới thiệu chút hàng?" Trần Quang Minh mở miệng. Hắn nhớ kỹ lúc kiếp trước, Tạ lão bản liền làm qua trung gian thương. Chỉ là lúc kia thị trường đã hoàn toàn thả ra, cùng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tạ lão bản nghe khẽ giật mình nói, "Ngươi muốn để ta làm đầu cơ trục lợi mua bán?" Trần Quang Minh cười nói, "Này làm sao có thể tính đầu cơ trục lợi đâu? Chuyện này, hay là muốn Tạ lão bản chính mình nghĩ rõ ràng. Mặc dù đầu cơ trục lợi hàng ra kiếm được nhiều, nhưng mà phong hiểm cũng phi thường lớn. Nhất thiết phải sau lưng có hậu trường giống như là đường đỏ nhà máy Chu lão bản như thế mới có thể làm. Bất quá, Tạ lão bản có thể thu được vật liệu ra cùng đại lượng ra phế liệu, nhất định là có nhất định bối cảnh. Nếu như thuộc ra nhà máy bên kia phối hợp, hoàn toàn có thể đem chính quy chứng minh mở. Bây giờ thị trường đã mở ra rất nhiều, tư doanh công thương giấy phép đều có thể thân thỉnh, đầu cơ trục lợi định nghĩa đã có chút mơ hồ." Sau đó, hắn lấy ra xã đội thư giới thiệu cùng chứng minh, cười nói, "Giống như ta, trên người của ta nhưng có đội xã lái ra chứng minh, ngươi có thể nói ta đầu cơ trục lợi sao?" Tạ lão bản trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Nhìn thấy Tạ lão bản có chút ý động, Trần Quang Minh tiếp tục nói, "Nếu như ngươi có thể xem như trung gian thương, đem đồ vật vận đến lĩnh căn trấn núi, ta theo 5 mao thu. Mỗi ngày chúng ta có thể muốn lên ngàn đầu dây lưng. Ngươi có thể tính một chút, một đầu 5 mao có thể kiếm lời bao nhiêu?" Trần Quang Minh dụ dỗ nói, "Mặc dù một đầu dây lưng tăng thêm 2 mao, nhưng mất đi chuyển bận công phu. Bất quá, điều này cũng làm cho tương đương đem phong hiểm tái giá cho Tạ lão bản. Chỉ có nhường ra càng nhiều lợi ích, mới có thể để cho Tạ lão bản bảo hiểm như vậy. 5 mao tiền một đầu. Cái giá tiền này đã là bán lẻ giá tiền." Tạ lão bản theo Trần Quang Minh lời nói suy nghĩ, con mắt càng ngày càng sáng. Coi như mỗi đầu dây lưng chỉ kiếm lời 2 mao tiền, một ngày liền có thể kiếm lời mấy trăm khối tiền. Nếu có thể ở kiếm nhiều một chút, hắn cảm giác chính mình thật có thể tìm người đứng phía sau thương lượng một chút. Chỉ cần có thể kiếm lời một đoạn thời gian, liền đầy đủ hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Có tiền này, là hắn có thể mở rộng xưởng quy mô, sớm hơn đem những cái kia chế tác đồ bằng da máy móc mua về, để cho tác phường làm lớn làm mạnh. Nghĩ như vậy, hắn gật đầu nói, "Ta quay đầu suy nghĩ một chút." "Đi." Trần Quang Minh lộ ra nụ cười. Chỉ cần đối phương động tâm, vậy chuyện này tám thành có thể thành công. "Tạ lão bản bây giờ trước tiên điều chút hàng cho ta đi." "Đi." Tạ lão bản bắt đầu đi điều hàng. Hắn thì trước tiên mang theo Trần Phụ cùng đại ca đi ăn cơm. Chờ hắn cơm nước xong xuôi, Tạ lão bản đã chuẩn bị 100 đầu dây lưng. Trần Quang Minh liền trả tiền. Sau đó lại mua ra phế liệu bao đem cái sọt lấp kín. Chuẩn bị thỏa đáng sau, ba người chọn cái sọt rời đi hàng ra cửa hàng. Ba người chọn cái sọt hướng về Linh Căn đi. Dọc theo con đường này, bọn hắn đều cẩn thận tránh đi đại lộ, chuyên chọn đường nhỏ đi. Hiện tại là tại huyện Bến Thành. Coi như trong tay hắn có xã đội đủ loại chứng minh, bị tra được vẫn là phiền phức. Cuối cùng, ba người thuận lợi vào núi. Cùng Triệu Thượng Phong tụ hợp sau, một đoàn người hướng về Đại Nam Hương phương hướng đi. Đương nhiên, Trần Quang Minh không để cho đại gia cho không, mỗi người đều cho tiền. "Không cần không cần." Đám thợ săn vội vàng khoát tay. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh giúp bọn họ đã rất nhiều. Bằng không thì bây giờ không phải là đi săn kỳ, bọn hắn bây giờ còn không biết nên làm gì, nơi nào có thể giống như bây giờ, kiếm so bình thường đi săn kiếm còn nhiều. "Vậy được." Trần Quang Minh gật đầu một cái. Những thợ săn này vẫn là vô cùng không tệ. Vừa vặn sau đó vận dây lưng cần người, những thợ săn này phù hợp. Chờ hơn 5 giờ, Trần Quang Minh cuối cùng về tới Đại Nam Hương. Mà trở về đến thôn thời điểm, đã hơn 6 giờ, trời đã tối. Chờ bọn hắn khi về đến nhà, Trần Minh Dũng mấy cái đều trong sân trò chuyện. Lâm Vũ Khê cũng không có tại thu hàng, cùng hai cái tiểu tỷ muội nói chuyện. Xem ra Trần Minh Dũng mấy cái đem đồ vật cho tiểu thương, trực tiếp thu tiền mặt. Này ngược lại là bớt đi bán hàng thời gian. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, đại gia liền vội vàng đứng lên. "Các ngươi lần này làm sao trở về trễ như vậy?" Trần Minh Dũng nói. Trần Quang Minh giảng giải, "Lão bản bên kia không có hàng, điều hàng dùng chút thời gian." "Không có hàng." Tất cả mọi người khẽ giật mình, sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại bọn hắn đã chào hàng không ít dây lưng ra ngoài. Nếu như không có hàng, cái kia chào hàng mạng lưới liền hoàn toàn phô không đi ra. Có biện pháp nào giải quyết hay không? Lâm Hiểu hỏi. Bây giờ còn không biết. Tạ lão bản đã nghĩ biện pháp, nhưng muốn tăng giá. Nguyên bản tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nghe được Trần Quang Minh nói đến tăng giá, tâm lập tức liền nhấc lên, vội vàng nói, tăng giá bao nhiêu? Tăng 2 mao. Nhiều như vậy? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Vốn là Trần Quang Minh cho bọn hắn giá cả cũng chỉ có 6 mao tiền một đầu dây lưng. Nếu như Trần Quang Minh mua dây lưng một cây tăng 2 mao, bọn hắn chắc chắn cũng muốn tăng theo, nhưng ở bán lẻ bừng, bọn hắn lại không thể tăng giá, thiệt hại liền lớn. Ta ý nghĩ là riêng phần mình đều gánh chịu 1 mao. Tiếp đó để cho người ta chuyển bận phí tổn cũng muốn chia sẻ một chút. Về sau ta cho các người dây lưng giá cả sẽ lên đến 7 mao 5 một đầu. Trần Quang Minh nói, dạng này bán lẻ bán một khối tiền một đầu dây lưng còn có thể kiếm lời 2 mao rưỡi. Tiếp theo đi nhân viên chào hàng lộ tuyến, kiếm vẫn như cũng không phải ít. Trần Minh Dung cùng Lâm Hiểu mấy cái cũng liền như vậy phía dưới sổ sách, gật đầu một cái. Cái giá tiền này bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể cam đoan hàng nơi phát ra, kiếm so trước đó còn nhiều thêm. Chính là bình thường cưới xe ra ngoài bán hàng thời điểm, ít hơn kiếm lời một chút. Nhìn thấy tất cả mọi người đáp ứng, Trần Quang Minh cười gật đầu. Chỉ cần đồ vật bán nhiều, hắn coi như một đầu dây lưng chỉ có thể kiếm lời 2 mao tiền, cuối cùng tiền kiếm được cũng biết so trước đó nhiều hơn nhiều, đây chính là hạng bán buôn lộ tuyến. Bây giờ hết thệ thì nhìn Tạ lão bản nơi đó. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn giải quyết một cái vật liệu ra nơi phát ra vấn đề. Bằng không thì lập tức thêm ra quá nhiều dây lưng, không trải qua trà. Cho nên tại lúc buổi tối, Trần Quang Minh đi một chuyến nhà trưởng thôn. Hắn làm dây lưng, còn cần trong thôn làm yểm hộ. Trừ cái đó ra, hắn cũng là thông chi thôn trưởng ngày mai dự định tính một chút sổ sách. Bây giờ cụ thể trực thuộc thôn đã qua gần một tháng thời gian, chính xác cũng đến nên tính sổ thời điểm, điều này cũng làm cho thôn trưởng cao hứng rất lâu. Thôn trưởng, vải vóc cùng vật liệu ra xin sự tình. Yên tâm, ta đã xin lên rồi. Ha ha, đa tạ thôn trưởng, vậy chúng ta trước tiên tính toán một lần sổ sách, chờ vải vóc cùng vật liệu ra đến, ta lại giao một lần quản lý phí. Trần Quang Minh vẻ mặt tươi cười. Ai, tốt tốt tốt. Thôn trưởng cũng thật cao hứng, trong này lợi nhuận thật là không thiếu. Trần Quang Minh trở về nhà, thông chi Lâm Vũ Khê ngày mai đi qua tính sổ chuyện. Đây là lần thứ nhất cùng trong thôn tính sổ sách, khẳng định muốn xem trọng. Hảo, ta sổ sách đã làm xong. Lâm Vũ Khê nghiêm túc gật gật đầu. Trong tay nàng sổ sách có 2 quyển. Một quyển là chuyên môn ghi chép bằng da cúc áo cùng quần áo các loại sinh sản tình huống. Một bên khác thì bao gồm tiến dây lưng đẳng hóa. Khô cực. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Có Lâm Vũ Khê giúp đỡ, hắn chính xác buông lòng rất nhiều. Cái này có gì cực khổ? Ta bây giờ liền Dương Tâm thôn phiên chợ đều không đi. Lâm Vũ Khê lắc đầu, ngươi mới là thật khổ cực. Nàng cảm giác Trần Quang Minh tựa hồ lại biến thành đen. Mỗi đêm chính xác đều rất khổ cực. Trần Quang Minh thật kinh khủng gật đầu. Lâm Vũ Khê vẫn là không có phản ứng kịp. Nàng phản ứng lại khuôn mặt một chút liền đỏ lên, nhưng sau đó tất cả liền bị ngăn chặn. Ngày thứ hai, rằng con nửa đêm hai người hiếm thấy ngủ đến mặt trời lên cao. Hôm nay muốn tính sổ sách, Trần Quang Minh cũng không có lại chọn hàng đi bán. Bọn hắn lúc thức dậy, nhà mới bên này vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đã đi lão trạch bên kia làm việc. Bây giờ lão trạch bên kia có 6 đài máy may, trở nên náo nhiệt hơn. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê ăn chung điểm tâm, cái này mới đi thôn cao ốc văn phòng. Thôn trưởng cùng các cán bộ cũng đã chờ. Trần Quang Minh cùng đại gia chào hỏi, cười nói, hôm nay sớm như vậy đi làm. Hắn nhưng là đạp đi làm điểm tới. Ha ha, tất cả mọi người kích động, nơi nào đang ở trong nhà làm nổi. Thôn trưởng cười nói, đi, vậy chúng ta tính sổ sách ra. Trần Quang Minh để cho Lâm Vũ Khê đem sổ sách đưa cho đội xã kế toán. Kế toán lật ra một chút nhìn, tiếp đó gõ tính toán bắt đầu tính toán. Dựa theo vừa mới bắt đầu thương lượng xong, mỗi sinh sản một kiện quần áo sẽ cho công nhân 1 mao ngũ, cho trong thôn 5 phần. Mà bằng da cúc áo nhưng là 10 cái tính toán 1 phần. Chế tác 10 cái bằng da cúc áo muốn cho công nhân 2 mao, cho trong thôn 5 phần. Lâm Vũ Khê làm sổ sách rất cẩn thận. Trừ cái đó ra, mỗi ngày thu hoạch thời điểm nàng cũng sẽ cùng thôn dân đối với một chút cúc áo số lượng, đối với song sau còn có thể để cho thôn dân ký tên ở phía trên. Thôn trưởng cùng các cán bộ nhìn đều gật đầu một cái. Trần Quang Minh vợ chồng là cái thành thật người, cái này sổ sách hoàn toàn không giả được. Biết tính toán một hồi lâu, mới đem tính toán đi ra. Cúc áo cần cho trong thôn 325.5 khối, quần áo nhưng là 286.5 khối, tổng cộng 612 khối. Nhiều tiền như vậy. Thôn trưởng cùng các cán bộ toàn bộ đều ăn cả kinh. Một tháng 600, một năm không thì có hơn 7.000 khối sao. Tam gia thôn có 353 người, mỗi người hàng năm có thể phân đến 20 khối. Mặc dù mỗi hộ người có nhiều có ít, nhưng nhiều tiền như vậy, đầy đủ mỗi hộ thôn dân đều mừng tuổi năm mới. Thôn trưởng cùng các cán bộ ở trong lòng đem sổ sách tính được, toàn bộ đều kích động. Mà đây vẫn chỉ là Trần Quang Minh cho trong thôn giao quản lý phí. Bây giờ người của toàn thôn đều có thể chế tác bằng da cúc áo kiếm tiền, còn rất nhiều người hỗ trợ chế tác quần áo, nơi này thu vào so quản lý phí còn nhiều hơn. Thật sự có thể nói, Trần Quang Minh đang mang theo toàn bộ thôn dân phát tài. Tốt tốt tốt. Thôn trưởng cười không ngậm mồm vào được. Loại tình huống này, chỉ cần Trần Quang Minh nói ra yêu cầu hợp lý, thôn nào có không đáp ứng đạo lý, coi như không có điều kiện cũng nhất thiết phải sáng tạo điều kiện. Vợ chồng hai người trong nhà liền đã tính toán sổ sách. Đợi đến kế toán đem sổ sách tính được sau, Lâm Vũ Khê cầm tiền đi ra. Thành công tính toán sổ sách, đội xã cũng ra ngân phiếu định mức cho bọn hắn. Thôn trưởng, vải vóc cùng vật liệu ra thời điểm phiền toái. Yên tâm đi, chắc chắn cấp cho người thỏa. Thôn trưởng cùng các cán bộ đáp ứng. Trần Quang Minh hài lòng mang theo Lâm Vũ Khê rời đi cao ốc văn phòng. "Hôm nay coi như nghỉ ngơi, ta dẫn ngươi đi trên trấn dạo chơi a." Trần Quang Minh đề nghị. Chương 138, thuyết phục, 6000 chữ, 2, chương 138, thuyết phục, 6000 chữ, 2, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, chính xác nên đi ra đi dạo một chút. Hơn nữa, tiếp theo thời tiết sẽ ấm đứng lên, muốn bắt đầu xuyên xuân áo. Bây giờ trên thân Lâm Vũ Khê còn mặc vẫn là không xuất giá lúc quần áo. Thời điểm đó Lâm Vũ Khê không có đường, cha lại không thích, có thể có cái gì tốt quần áo, Trần Quang Minh đã sớm muốn mang Lâm Vũ Khê đi trên trấn mua thêm chút xuân áo. "Hảo." Lâm Vũ Khê ôm nam nhân cánh tay. Hai người sau khi về đến nhà, cưới xe đạp ra cửa, hướng về trên trấn đi. Ngay tại hai người lúc ra cửa, người trong thôn cũng đều biết bên này tin tức. Nghe được đội xã một tháng liền có thể kiếm lời nhiều như vậy, tất cả mọi người rất phấn chấn. Dù sao đội xã kiếm tiền, chẳng khác nào tất cả thôn dân đều kiếm tiền. Trong lúc nhất thời, Trần Quang Minh lại trở thành trong thôn chủ đề nhân vật, tất cả mọi người đang nói Trần Quang Minh cỡ nào có tiền đồ, mang theo toàn thôn đều phát tài. Chờ Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trở về, lại bị đại gia vây quanh nói chuyện. "Vũ Khê, Quang Minh đây là dẫn ngươi đi mua quần áo a. Ngươi một bộ quần áo này thật dễ nhìn, nhìn tài năng chắc chắn không tiện nghi a." Thím cùng các cô nương vây quanh Lâm Vũ Khê nói chuyện, mặt mũi tràn đầy hâm mộ thần sắc. Lâm Vũ Khê thật sự số quá may, vậy mà có thể gả cho Trần Quang Minh. Bất quá, Lâm Vũ Khê chính xác cũng lợi hại. Lần này thôn trưởng cùng các cán bộ cũng đều khen Lâm Vũ Khê sổ sách làm tốt. Nếu như Lâm Vũ Khê nguyện ý, đều có thể vào thôn làm kế toán. Trần Quang Minh bên này thì cũng là hỏi thăm có thể hay không cùng theo làm người bán hàng rong. Hắn tự nhiên không có đáp ứng, nói mình cũng là cưỡi xe đạp đi ra. Các thôn dân không có xe đạp, chỉ có thể trước tiên coi như không có gì. Bất quá đại gia lại để mắt tới Trần Quang Minh những anh em kết nghĩa kia. Đối với cái này, Trần Quang Minh sẽ không cự tuyệt. Hiện tại hắn anh em kết nghĩa cũng là hợp cách chọn người bán hàng rong. Nếu như anh em kết nghĩa nhóm muốn mang theo huynh đệ cùng bằng hữu làm một trận, hắn vẫn là rất hoan nghênh, càng nhiều chọn người bán hàng rong liền đại biểu cho có thể bán ra càng nhiều hàng. Trở lại nhà, Trần Quang Minh bất ngờ phát hiện Trần Đại Bá cùng Trần Quang Chí cũng tại. Nhìn thấy Trần Quang Minh, Trần Đại Bá vô cùng nhiệt tình. Trần Quang Minh không có cho quá nhiều khuôn mặt tươi cười, chỉ là lễ phép cười cười. Trần Đại Bá biết đối với Trần Quang Minh khách sáo không dùng, nói thẳng chính mình lần này tới mục đích chính là muốn từ hắn ở đây cầm chút hàng đi bán. Chỉ cần cho ta nhóm hàng là được, chính chúng ta đi bán. Trần Đại Bá nói. Trần Phụ không có trả lời, nhìn về phía Trần Quang Minh. Trần Quang Minh trầm ngâm một chút, mắt nhìn Đại Bá cùng Đại Đường Ca. Lúc trước, Trần Đại Bá chính xác phát qua nhà. Mặc dù không biết làm sao làm được, nhưng Trần Đại Bá chắc chắn cũng có buôn bán tiên phú, chỉ là muốn hàng, không có gì không thể đáp ứng. Trần Quang Minh gật đầu đáp ứng. Đi, các ngươi muốn bao nhiêu? Liên theo ngươi anh em kết nghĩa nhóm một ngày tiến hàng lượng là được. Trần Đại Bá vui mừng, vội vàng nói. Trần Quang Minh liền để Lâm Vũ Khê đi lấy 10 đồng tiền hàng cho Đại Bá. Cầm tới hàng sau, Trần Đại Bá mang theo Trần Quang Chí rời đi. Bọn người sau khi đi, Trần Phụ mới hỏi thăm đem hàng cho Trần Đại Bá có vấn đề hay không. Trong khoảng thời gian này, trong nhà càng ngày càng tốt. Hắn không muốn bởi vì đại ca làm cái gì, đối với nhi tử có ảnh hưởng. Ta dựa lưng vào tập thể, có thể có vấn đề gì? Trần Quang Minh cười lắc đầu. Hắn mặc dù làm cũng là cho sinh, nhưng chương trình cũng là chính quy. Liền xem như đem đồ vật cho con buôn, cũng đều là theo giá gốc bán hàng. Hơn nữa còn khống chế rồi một lần mỗi lần bán lượng. Cũng không biết Trần Đại Bá cầm hàng sau, sẽ cùng bọn hắn cùng đi làm chọn người bán hàng rong, hay là trực tiếp đi làm nhân viên chào hàng, làm chút đầu cơ trục lợi sự tình. Kiếp trước, Trần Đại Bá có thể làm giàu, cũng không tính là người ngu. Nghĩ đến Trần Đại Bá một đời trước hành động, hắn chào phúng nở nụ cười. Sống hay chết, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Không bao lâu, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người trở về, lần này mang đi ra ngoài hàng cũng đều bán cái 7-8 phần, tổng cộng đều có thể kiếm lời hơn 10 khối tiền. Lần này mang về hàng không thiếu. Xem ra đại gia lần này là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng đi. Lâm Vũ Khê cùng sau đó chạy tới Hoàng Linh Linh, Lâm Á Viên cùng một chỗ chỉnh lý. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh Dũng cùng Lâm Á Viên quan hệ cũng đột nhiên tăng mạnh. Mỗi khi từ hắn ở đây rời đi, hai người đều thành song thành đôi. Cũng không biết Lâm Á Viên có thể hay không giải quyết Trần Minh Dũng mẹ. Những vật này đều sửa sang một chút ta. Ngày mai ta cùng một chỗ đưa đến trên trấn đi. Trần Quang Minh nói. Gần nhất hàng rõ ràng ít hơn rất nhiều. Hắn cưỡi xe đạp có thể miễn cưỡng đem tất cả hàng đều mang đi. Hảo. Lâm Vũ Khê đáp ứng. Nàng thân thiết đem bán hàng cùng thu hàng tách ra. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh cùng mọi người cùng nhau ra cửa. Hắn trước tiên đi cùng đem hàng đưa đến họ Lưu con buôn trên tay, sau đó lại cưỡi xe đạp đi trên trấn bán hàng, lại kéo rất nhiều vải rách quay trở về trong nhà. Những thứ này vải rách trở về nhà sau, sẽ lập tức bị đưa đến thím nhóm trong tay. Không bao lâu, Vương Đại Nưu mấy người cũng trở về. Đem bọn hắn hàng thu sau, Vương Đại Nưu do dự một chút, vẫn là nói mình muốn phân đi ra mang theo người trong nhà cùng nhau làm sự tình. Không có vấn đề, đây là chuyện tốt ta. Ta nói qua những thứ này các ngươi có thể tự mình quyết định. Trần Quang Minh cười nói. Vương Đại Nưu cùng đại gia rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người đều sẽ có tư tâm, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ giúp phủ ra bên trong. Vậy ta đây lần liền muốn nhiều hơn điểm hàng a. Vương Đại Nưu nói. Trong nhà hắn có một cái ca ca cùng một cái đệ đệ, tăng thêm cha hắn tổng cộng 4 người cùng một chỗ, bởi vì lần thứ nhất hắn chỉ cần 20 đồng tiền hàng. Những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Trần Quang Minh lập tức liền bán đi 120 khối hàng. Theo chọn người bán hàng dòng số lượng càng ngày càng nhiều, hắn tiền kiếm được cũng biết càng nhiều. Nhưng mà nguồn cung cấp vẫn là cái vấn đề. Bây giờ trong thôn tổng cộng có 15 đài máy may. Mỗi ngày coi như toàn lực chế tác nhi đồng của niếm, cũng mới 300 cái. Lại càng không cần phải nói còn muốn đổi quần áo và làm bộ đồ mới. Nhiều như vậy chọn người bán hàng rong phân một chút, kỳ thực cũng không còn lại bao nhiêu. Buổi tối, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê lại tại tính sổ sách. Lập tức nhiều như vậy chọn người bán hàng rong, nhất định sẽ càng bận rộn, ngươi quay đầu để cho Hoàng Linh Linh cùng Lâm Á Viên cùng một chỗ hỗ trợ, chúng ta cho ít tiền. Trần Quang Minh nói. Biết, ta sẽ an bài. Lâm Vũ Khê biết Trần Quang Minh trong lòng thương mình, cười gật đầu. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh nhìn xem trước mặt hơn 30 người, cũng có chút cảm khái. Phía trước mấy tháng còn chỉ có mấy người đội ngũ, lập tức vậy mà liền tăng lên nhiều người như vậy, bây giờ gần phân nửa thôn nam nhân toàn bộ đều ở nơi này. Con đường ta đều cho các ngươi vạch ra tới. Các ngươi có thể dọc theo ta hoạch đến con đường đi, tốt nhất đừng đụng cùng một chỗ. Trần Quang Minh nói. Thôn cùng thôn ở giữa bốn phương thông suốt, 6 tổ người cũng là có thể tiêu hóa. Bất quá muốn kiếm càng nhiều tiền, hay là muốn đi càng xa. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút. Tiếp theo những thứ này chọn người bán hàng rong định làm gì, hắn cũng sẽ không nhiều nhúng tay. Đại gia nhao nhao đáp ứng. Sau đó, bọn hắn tách ra riêng phần mình hướng về một cái phương hướng đi. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy người cũng cưỡi xe đạp xuất phát. Đợi mọi người đều rời đi, Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ cùng Trần Đại Ca đi Đại Nam Hương và hẹn cẩn thận Triệu Thượng Phong tụ hợp, sau đó cùng một chỗ hướng về thủy đầu trấn đi. Các ngươi thợ săn hiện tại cũng đi ra làm chọn người bán hàng rong sao? Trần Quang Minh hỏi thăm. Ân, rất nhiều người đều đi ra. Bây giờ con mồi đều tại trong núi sâu, không dễ đánh. Triệu Thượng Phong hồi đáp. Ân, làm chọn người bán hàng rong cũng không tệ. Trần Quang Minh cười gật đầu. Tiếp theo nếu như muốn vận dây lưng, hắn vừa vặn cần nhân thủ. Chờ đến linh căn, hắn cùng Triệu Thượng Phong tách ra, đi đến trên trấn. Tới. Tạ lão bản lần này nhìn thấy hắn không kinh ngạc một chút nào. Ân, hàng chuẩn bị xong. Ha ha, biết ngươi sẽ đến, sớm hơn dự sẵn. Trần Quang Minh hài lòng gật đầu. Tạ lão bản là cái biết làm ăn. Bằng không thì kiếp trước cũng không thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Phía trước chuyện này ngươi cùng ta nói cụ thể như thế nào cái hợp tác pháp. Tạ lão bản mở miệng. Trần Quang Minh nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng nói càng nhiều chi tiết. Đi, một lần 1000 đầu dây lưng. Ta mỗi ngày tầm 10 giờ kéo đến lĩnh căn thạch đỉnh phụ cận. Tạ lão bản một ngụm đáp ứng. Mặc dù cuộc mua bán này hắn cũng muốn nhường ra không thiếu lợi, nhưng mỗi ngày đều có thể kiếm lời hơn 200 khối dụ hoặc vẫn là quá lớn. Mỗi ngày? Trần Quang Minh ngoài ý muốn. Ân, có thể vận bao nhiêu trước tiên vận bao nhiêu. Người bên kia có vấn đề hay không? Tạ lão bản hỏi ngược lại. Tự nhiên không có vấn đề. Trần Quang Minh không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Xem ra Tạ lão bản bên này cũng gặp phải một chút áp lực, cũng không biết là hàng không nhiều, vẫn là phương diện khác áp lực. Bất quá như vậy cũng tốt. Coi như Tạ lão bản có nhiều như vậy hàng, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Trần Quang Minh đại đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn cùng Trần Phụ, Trần Đại Ca cùng một chỗ chọn dây lưng rời đi trên trấn. Ngày mai bắt đầu, một ngày 1000 đầu. Trần Phụ cùng Trần Quang Niên nghe sau đều sợ ngây người. 1000 đầu dây lưng, mỗi đầu 5 mao, nơi này chính là 500 khối. Cho nên, tiếp theo mỗi ngày đều muốn hạng chốt 500 khối đi vào. Hai người sau khi nghe, cũng cảm giác mình tâm cũng đi theo nhảy lên. Cũng chỉ có Trần Quang Minh mới có lớn như thế quyết đoán. Ân, hẳn là không kiên trì được quá lâu. Trần Quang Minh nói. Nói thật, hắn cũng có áp lực. Nhiều hàng như vậy, đều bán đi còn không biết phải bao lâu. Bất quá hàng càng nhiều, hắn kiếm cũng biết càng nhiều. Ba người vừa nói vừa đi, rất nhanh thì đến lĩnh căn. Triệu Thượng Phong còn tại nơi ước định chờ hắn. Triệu đại ca, ra chỗ này có khoản buôn bán, ngươi có làm hay không? Hắn hỏi. Cái gì mua bán? Triệu Thượng Phong mắt sáng rực lên một chút. Một cân theo 5 phần tiền tính toán. Mỗi người chọn 80 cân, một ngày có thể kiếm lời 4 khối tiền. Trần Quang Minh liền đem cần thợ săn cùng một chỗ hỗ trợ vận dây lương sự tình nói. Triệu Thượng Phong nghe con mắt sáng lên. Một ngày kiếm lời 4 khối, bọn hắn chọn hàng ra ngoài bán đều không kiếm được nhiều như vậy. Vậy được, ngươi ngày mai mang 3 người tới. Mỗi một ngày đều muốn chở 1000 đầu dây lưng, không sai biệt lắm 500 cân. Chương 139, thu hàng tương đối khá, 1, chương 139, thu hàng tương đối khá, 1, ngày thứ 2. Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ cùng đại ca đi ra ngoài. Đợi đến trên núi thời điểm, Triệu Thượng Phong mang theo 3 người trở lấy. 4 cái thợ săn trên lưng đều cầm súng săn, nhìn qua vẫn là rất dọa người. Đi thôi. Tụ hợp đến cùng một chỗ sau, 7 người hướng về thủy đầu trấn đi. Dùng hơn 3 giờ, bọn hắn đến lĩnh căn chân núi. Trần Quang Minh để cho đại gia trước chờ lấy, cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Đợi đến lúc 10 giờ, một chiếc máy kéo đúng giờ từ đằng xa chạy tới, đứng tại thạch đỉnh bên cạnh. Tạ lão bản thân thể to mập từ trên máy kéo xuống, mắt nhỏ cảnh giác nhìn xem xung quanh. Mặc dù đã tạo mối quan hệ, nhưng đây là hắn lần thứ nhất vận chuyển hàng, nói không khẩn trương là không thể nào. Nhìn thấy Tạ lão bản, Trần Quang Minh nhẹ nhàng thở ra, trước tiên tự mình từ trên núi xuống. Thì ra ngươi đã tới a. Tạ lão bản thở phào. Đã nói 10 điểm, ta chắc chắn đến đúng giờ. Nhanh chóng giao tiếp một chút, ta luôn cảm giác có chút run sợ kinh tâm. Đừng có gấp, ta nghiệm một chút hàng. Tạ lão bản mang theo Trần Quang Minh đi máy kéo phía trước, xúc lên phía trên đang đắp bố, lộ ra dây lưng. Dòng dã 1000 cây dây lưng chất thành một đống, nhìn qua vẫn là rất uy nga. Trần Quang Minh cầm đầu dây lưng kiểm tra, sau đó đánh giá rồi một lần số lượng, đi đem tất cả đều hô lên. Hàng hóa chuyên chở a. Trần Phụ bọn người nghe, vội vàng hành động. Nhìn xem đại gia đem dây lưng nhanh chóng cất vào trong cái sọt, Tạ lão bản thở phào. Hắn còn tưởng rằng Trần Quang Minh sẽ kiểm tra một chút số lượng, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp liền hàng hóa chuyên chở. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm không thiếu công phu. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được Trần Quang Minh tín nhiệm, trên mặt phóng ra nụ cười. Không bao lâu, tất cả dây lưng đều bị cất vào trong cái sọt. Trần Quang Minh lần lượt để phía dưới cái sọt đánh giá một chút trọng lượng, trên mặt lộ ra hài lòng. Làm người này, tốc chiến tốc thắng là trọng yếu nhất. Bởi vậy hắn kiếp trước cũng luyện một tay đánh giá hàng trọng lượng bản sự. Mặc dù không có cách nào đánh giá chuẩn như vậy, nhưng đánh giá đại khái trọng lượng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu quả thật thiếu đi mấy cây mà nói, vậy hắn cũng nhận. Đánh giá trọng lượng sau đó, Trần Quang Minh lấy ra một cái bao tải, bên trong là dòng dã 500 khối. Tạ lão bản tiếp nhận bao tải sau trực tiếp thu vào, không có ngay tại chỗ đếm. Chỉ là đánh giá rồi một lần độ dày, hắn kỳ thực cũng có thể biết đại khái đếm, đồng thời cũng vì biểu đạt đối với Trần Quang Minh tín nhiệm. Song phương giao tiếp xong sau, Trần Quang Minh để cho đại gia chọn lấy cái sọt, rất nhanh không có vào đến trên núi. Tạ lão bản cũng đắc ý ngồi lên máy kéo cộc 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 lôi kéo xe chống hướng về trên trấn mở. Trần Quang Minh đứng tại trên núi nhìn xem máy kéo đi xa, có chút hâm mộ. Hắn bây giờ trong tay đã có mua hai tay máy kéo tiền, đáng tiếc còn không có gặp phải bán ra hai tay máy kéo, còn là muốn chờ cơ hội. Đặc biệt là 6 tháng cuối năm nông cơ trạm giải tán thời điểm, với hắn mà nói chính là cơ hội khó được, chỉ cần cùng nông cơ trạm tạo mối quan hệ, rất có thể thu được một chiếc. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn còn nghĩ mua thêm hai chiếc. Cho nên tại nông cơ trạm giải tán phía trước, hắn nhất thiết phải làm hết khả năng kiếm tiền. Thu hồi ánh mắt, hắn mang theo đám người lên núi, dựa theo thiết lập sẵn lộ tuyến trèo đèo lội suối đi tới Đại Nam Hương. Những thợ săn này nhóm cũng là quanh năm xuyên thẳng qua tại trong sân dã, coi như chọn nhiều hàng như vậy, đều hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. Đợi đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, bọn hắn đến Đại Nam Hương chân núi. Sau đó, Trần Phụ đem dấu kỹ xe ba gác đẩy ra ngoài, đem những thứ này dây lưng toàn bộ đều chuyển rời đến trên xe ba gác. Khổ cực các ngươi. Trần Quang Minh cho mỗi người 4 khối tiền. Cầm tới tiền sau, những thợ săn này nhóm trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Bình thường liền xem như đi săn, một năm đều hiếm thấy có kiếm được 4 khối tiền thời điểm. Triệu Thượng Phong thu tiền, mang theo các đồng bạn rời đi. Trần Quang Minh, Trần Phụ cùng Trần Quang Niên thì tiếp tục đẩy xe ba gác hướng về trong thôn đi. Dọc theo con đường này, bọn hắn đều đi đường nhỏ. Trung bình là tại nửa giờ sau đến trong thôn, bọn hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trên xe ba gác thế nhưng là ước chừng giá trị 500 nguyên hàng, thật sự vận đến trước nhà, đại gia tâm cũng là xét theo. Lâm Vũ Khê sớm liền trở tại cửa thôn. Tối hôm qua thời điểm, Trần Quang Minh liền nói với hắn chuyện này. Mặc dù nàng lúc đó biểu đạt ủng hộ, nhưng Trần Quang Minh không có trở về, nàng tâm vẫn xét theo. Thằng đến nhìn thấy Trần Quang Minh thân ảnh, nàng mới yên tâm xuống. Lúc này trong thôn cũng không ít thôn dân, nhìn thấy Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác tiến vào thôn. Bất quá mấy lần trước Trần Quang Minh thường xuyên lôi kéo vài rách trở về, bọn hắn cũng đều đã thành thói quen. Trần Quang Minh một đường đem xe ba gác kéo đến nhà mới. Đoạn đường này thuận lợi a. Lâm Vũ Khê vội vàng bưng đốt xong nước trà tới. "Ân, hết thảy đều là an bài tốt, không có vấn đề. Ngươi đi lấy 5 khối tiền cho cha và đại ca a, bọn hắn cũng khổ cực." Trần Quang Minh tiếp nhận nước trà uống một hớp sạch sẽ. Lâm Vũ Khê gật gật đầu, đi trước lấy tiền cho Trần Phụ cùng Trần đại ca. Trần Phụ cầm tới tiền sau mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Một ngày 5 khối tiền có thể so sánh trước đây chịu một ngày đường đỏ kiếm được còn nhiều. Trần đại ca cũng thật cao hứng. Trong khoảng thời gian này hắn đi theo Trần Quang Minh chính xác kiếm lời không thiếu. Lâm Vũ Khê đem tiền thanh toán sau, trở về lại trong phòng chỉnh lý những cái kia dây lưng. Nàng phải kể tới đếm có phải hay không vừa vặn 1000 đầu. Trần Quang Minh ở một bên nhìn xem, mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Thật sự chính là 1000 đầu dây lưng, cái này Tạ lão bản vẫn rất thành thật. Lâm Vũ Khê đem tất cả dây lưng đều điểm qua một lần, có chút kinh hỉ nói: "Nơi này có 1000 đầu dây lưng, tiếp theo chỉ cần toàn bộ đều bán đi, liền có thể kiếm lời 200 khối, mặc dù hạng chốt đi ra nhiều, nhưng kiếm cũng biết càng nhiều." Trần Quang Minh cười gật đầu. Lúc tiếp trước Tạ lão bản chính là một cái thủ tín tính tình. Mấy tốt hàng sau, Trần Quang Minh liền đem những thứ này dây lưng toàn bộ đều đem đến chống ra vựa lúa bên trong. Tân phòng mặc dù chỉ có một gian, nhưng cũng chia phòng trước cùng sau phòng. Phòng trước là phòng bếp cùng phòng ăn. Sau đó phòng lại có một cái ngủ gian phòng, còn có một cái vựa lúa. Đợi đến Trần Minh Dũng mấy cái trở về, Trần Quang Minh liền đem dây lưng giao cho bọn hắn. Dây lưng tại trong kho hàng có thể kiếm không được tiền, nhất thiết phải dựa vào người bán hàng rong nhóm bán đi. Cầm tới hàng, Lâm Hiểu Kinh thì nói: "Đối tiếp tiểu thương sau, bọn hắn mỗi ngày đều có thể bình quân bán đi 50 đầu dây lưng, thu vào 12 khối rưỡi, tăng thêm cúc áo cùng nhi đồng của điếm, ngày thu 18 khối. Ân, lấy được một chút. Các ngươi cứ lấy đi ra ngoài bán, trước tiên đem sóng này kiếm vào tay lại nói." Trần Quang Minh cười nói: "Đi, vậy chúng ta liền buông ra làm." Trần Minh Dũng ma quyền sát trưởng đạo. Ngoại trừ Dư Bình, còn lại sao? Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử bên ngoài, các anh em kết nghĩa cũng đều phải không ít dây lưng, đảo mắt bị cầm đi 200 đầu dây lưng. Như thế 1000 đầu dây lưng cũng liền đủ bán 5 ngày. Mà hắn dựa vào dây lưng trên lệch giá, không sai biệt lắm có thể ngày kiếm lời 40 khối. Trần Quang Minh đắc ý để cho con dâu cất tiền lại, sau đó còn chuẩn bị 600 khối, đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, lần nữa đi thủy đầu trấn nhập hàng. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Trần Quang Minh đã lót 2500 khối đi vào, tiến vào 5000 đầu dây lưng, đem vựa lúa đều cho lấp đầy, chỉ có thể cầm chút phóng tới Trần Phụ bên kia vựa lúa. Ngoa Thiên, nhiều dây lưng như vậy, toàn bộ bán đi, nên kiếm lời bao nhiêu tiền a? Trần Mẫu kinh ngạc không thôi. Trong khoảng thời gian gần đây, dây lưng cũng tại từng nhóm bán. Trần Quang Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người gần nhất một mực cưỡi xe đạp đẩy ra tiêu dây lưng. Bây giờ mỗi ngày đều có thể bán ra ngoài trên 100 đầu dây lưng, đồng thời còn có thể lôi kéo cúc áo cùng nhi đồng quần yếm lượng tiêu thụ. Chỉ dựa vào chào hàng ba loại hàng hóa, bọn hắn mỗi ngày đều có thể kiếm lời hơn 30 khối. Cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn từ bắt đầu đến tầm 10 khối đã tăng tới 20 khối. Tiếp đó lại từ 20 khối đã tăng tới hơn 30 khối, lật ra 3 lần. Hơn nữa chỉ cần có thể tìm được ổn định nguồn cung cấp, tiếp theo liền có thể liên tục không ngừng xuất hàng, nếu như vận lực có thể đuổi kịp mà nói, thậm chí có thể kiếm lời càng nhiều. Ai, thật là đáng tiếc, căn bản vận không qua tới. Đúng vậy a, mấy cái này vị trí tiểu thương đều quá xa. Chương 139, thu hàng tương đối khá, 2, chương 139, thu hàng tương đối khá, 2, Dư Bình cùng còn lại sao buổi tối trở về thời điểm vẫn còn đều đang oán trách. Bọn hắn cơ bản đã đem cái sọt chất đầy, cưới xe đạp đều phải đạp gãy chân, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể vận nhiều hàng như vậy, bọn hắn cũng không biện pháp. Loại cảm giác này, giống như là trơ mắt nhìn xem tiền chạy trốn. Hai người đều phải khó chịu hỏng. Nếu có chiếc máy kéo liền tốt. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiểu đột nhiên tới một câu, để cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Đúng vậy a, nếu có chiếc máy kéo liền tốt. Nhiều như vậy hàng, chỉ cần một chuyến liền có thể kéo qua. Nơi nào còn cần bọn hắn cưỡi xe đạp chạy xa như thế lộ a. Bất quá bọn hắn cũng liền suy nghĩ một chút. Bây giờ máy kéo cũng không nhiều, ai chịu giúp bọn hắn kéo hàng a, hơn nữa cho dù có máy kéo kéo hàng, bọn hắn cũng không dám khiến người khác kéo. Trừ phi bọn hắn có thể tự mình mua một chiếc máy kéo. Trần Quang Minh nghe trong lòng cũng là đống lúc đích, cười nói, chính xác, nếu có người bán máy kéo mà nói, ta là dự định mua một chiếc máy kéo. Mấy người nghe cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Quang Minh. Cho tới nay, bọn hắn kỳ thực đều cảm giác máy kéo cách mình thật xa, nhưng là bây giờ Trần Quang Minh vậy mà nói muốn mua một chiếc. Nhưng nghĩ lại, bọn hắn đều có thể góp đủ 1.000 khối, Trần Quang Minh mua máy kéo cũng không kỳ quái. Thậm chí, nếu như bọn hắn góp một cái, cũng có thể mua một chiếc. Đương nhiên, nếu có người bán. Ý nghĩ này xuất hiện, lập tức liền để trong lòng bọn họ cũng lửa nóng. Đại gia trước tiên cố gắng kiếm tiền a. Không chừng cơ hội liền đến nữa nha. Trần Quang Minh cười nói. Hắn chưa hề nói 6 tháng cuối năm nông cơ trạm liền sẽ giải tán sự tình. Nếu như có thể nói, hắn cũng sẽ giúp các huynh đệ tranh thủ một chiếc máy kéo. Đại gia nhao nhao gật đầu, bắt đầu huyễn tưởng lái lên máy kéo một ngày. Đợi đến anh em kết nghĩa nhóm đều rời đi, Trần Quang Minh trở về nhà. Lâm Vũ Khê đang ngồi ở đầu giường tính tiền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Đoạn thời gian trước, tiền trong dương đã có 6.000 khối, nhưng trong nháy mắt liền để ép 2.500 khối, hơn nữa tiếp theo mỗi ngày còn muốn hạng chót 500 khối đi vào, để cho nàng đống nhiên liền có thêm một cỗ cảm giác nguy cơ. Nguyên bản 6.000 khối đối với nàng mà nói chính là thiên văn sổ tự, nhưng là bây giờ 6.000 khối vậy mà liền đủ Trần Quang Minh hoa 12 ngày. Cỗ này cảm giác cấp bách để cho Lâm Vũ Khê đống nhiên cảm giác lồng ngực của mình buồn buồn. Quang Minh, dây lưng còn muốn thu không? Nàng thấp giọng dò hỏi. Ân, có bao nhiêu trước tiên thu bao nhiêu. Trần Quang Minh gật gật đầu, đối với gặp qua sóng to gió lớn hắn tới nói, chút tiền ấy không tính là gì, bây giờ thế nhưng là tuyệt đối người bán thị trường, hàng tốt không lo bán. Bất quá hắn cũng biết con dâu lo lắng, đem người ôm vào trong ngực trấn an, yên tâm đi, hết thảy có ta, số tiền này rất nhanh liền có thể thu hồi tới. Ân. Lâm Vũ Khê nghiêm túc gật gật đầu. Tới, đếm xem hôm nay kiếm được tiền. Trần Quang Minh đem tiền đưa tới. Ước chừng 200 khối tiền lẻ, để cho Lâm Vũ Khê tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh như thường lệ mang người đi thu hàng. Quang Minh, hôm nay cũng quá sớm đi. Trần Phụ ngáp một cái. Trần Quang Minh để cho đại gia mỗi ngày đều sớm hơn một chút thời gian. Bây giờ trời còn chưa có tối, bọn hắn liền đã xuất phát đi Đại Nam Hương. Cẩn thận một chút chuẩn không sai. Trần Quang Minh nói. Hắn biết làm cái này một nhóm, thời gian càng lâu lại càng muốn cảnh giác mới được. Thường thường loại thời điểm này là nguy hiểm nhất. Hắn kiếp trước đã thấy rất nhiều nửa đường lúc gặp phải thời điểm. Đi, lại kiên trì kiên trì. Trần Phụ gật gật đầu. Trần Quang Minh quyết định mục tiêu là 10 ngày, còn đưa lại 5 ngày thời gian. Trừ cái đó ra, hắn còn để cho Triệu Thượng Phong trước tiên đi nơi này trở lấy. Từ trên đầu thôn đi thủy đầu trấn, không dùng đến 2 giờ. Bọn hắn hơn 6 giờ xuất phát, hơn 8 giờ thời điểm liền có thể đến địa điểm. Trần Quang Minh bọn hắn thì sẽ ở hơn 9 điểm thời điểm tới đó. Đợi đến lúc 10 giờ, máy kéo đúng giờ xuất hiện ở thạch đỉnh chỗ. Tạ lão bản vẫn là tự mình đưa hàng. Trần Nhị, chúng ta lần giao dịch này tới trước ở đây. Phía trên có người cảnh cáo ta, ta cũng muốn hơi thu liễm một chút. Tạ lão bản tại dẹp xong hàng sau, nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Quang Minh sớm có đoán trước, gật đầu nói, đi, chính xác muốn thu liễm điểm, những hàng này đủ bán một đoạn thời gian, trước tiên qua đoạn này danh tiếng. Tạ lão bản cao hứng gật gật đầu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 6 ngày thời gian, hắn đã kiếm lời 1.500 khối. Có số tiền này, đầy đủ để cho hắn đem xưởng thiết bị thăng cấp một phen. Hắn đối với một lần này giao dịch vẫn là vô cùng hài lòng. Mặc dù mạo một tí hiểm nguy, nhưng thu hoạch hoàn toàn đáng giá. Đồng thời, hắn đối với Trần Quang Minh lau mắt mà nhìn. Từ đưa ra lần giao dịch này đến bây giờ hoàn toàn đem mấy ngàn khối hàng đều nuốt vào, Trần Quang Minh năng lực hoàn toàn lấy được công nhận của hắn. Hắn vẫn là rất chờ mong tiếp theo có thể cùng Trần Quang Minh tiếp tục tiến hành hợp tác. Trần Quang Minh đem cuối cùng một nhóm hàng chọn tới. 6.000 đầu dây lưng đã đầy đủ hắn bán hơn một đoạn thời gian. Đợi đến đem dây lưng lôi trở lại nhà, hắn hung hăng thở ra một cái. Trong khoảng thời gian gần đây, tinh thần của hắn cũng một mực căng thẳng. Dù sao hắn hành động này đã dẫm vào bạch. Mặc dù vẫn luôn là tại vùng núi hành động, nhưng vẫn là xách theo trái tim. Bây giờ trước tiên tạm thời kết thúc vận chuyển, cuối cùng có thể hơi buông lỏng một chút. Lâm Vũ Khê cũng thở phào. Hạng chót đi vào 3.000 khối, trong nhà cũng còn có 3.000 khối. Hơn nữa cái này 6 ngày thời gian, mỗi ngày đều có thể kiếm lời 200 khối, trở về kiểu rất nhanh. Tiếp qua 10 ngày qua thời gian, dây lưng liền có thể toàn bộ bán xong. đến lúc đó nhóm hàng này có thể để cho bọn hắn kiếm được 1200 khối. Tính toán đâu ra đấy, thời gian nửa tháng cũng chưa tới, cái này tốc độ kiếm tiền rất nhanh. Nếu như bị người trong thôn biết, cần phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Dư Bình, còn lại sao? Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử cũng đều có thể kiếm lời hơn mấy trăm khối, cái này cũng có thể để cho bọn hắn nhiều một ít mua máy kéo lòng tin. Quang Minh, dây lưng nhiều như vậy. Lâm Hiểu tiếp hận nói, trong khoảng thời gian này dựa vào dây lưng kiếm lời đồng tiền lớn, bây giờ ngừng có thể thật là đáng tiếc. Ân, dây lưng tạm thời không còn. Bất quá chúng ta còn có cúc áo cùng nhi đồng của liếm. Những quan hệ kia các ngươi có thể duy trì lấy, những thứ này đều là tài nguyên. Trần Quang Minh mở miệng. Những lái buôn kia đã tương đương với mấy người cấp tiếp theo chọn người bán hàng rong. Nếu như có thể đem quan hệ duy trì được, về sau có thể để những thứ này tiểu thương tiếp tục đại bán những vật khác, tác dụng cũng sẽ không so một cái phiên chợ quầy hàng kém. Hảo, chúng ta sẽ cùng những thứ này tiểu thương nói. Lâm Hiểu gật gật đầu. Trước mắt trên thị trường, hẳn là không giống như bọn hắn dùng vải rách cùng da phế liệu làm bằng da cúc áo cùng nhi đồng của liếm, hơn nữa giá cả còn có thể thấp như vậy. Đây đều là ưu thế của bọn hắn. Trần Quang Minh lộ ra tán thưởng biểu lộ. Hắn mấy cái này huynh đệ, kiếp trước đều là làm qua lão bản. Chính xác một điểm liền thông. Ngày thứ hai thời điểm, Trần Quang Minh cũng đi theo một chuyến. Hai ngày này thời gian, cũng là Dư Bình cùng còn lại sao giúp hắn đưa hàng. Hôm nay vừa lúc là ước hẹn thời gian, hắn đem hàng đưa đến họ Lưu con buôn trong tay, tiếp đó lại đi đem một bộ phận trong nhà góp nhặt tạp hóa xử lý. Sau đó hai ngày thời gian, hắn đều cùng theo cưới xe đạp đi bán hàng. Mỗi một lội coi như không có tiểu thương thu hàng, chính bọn hắn cũng có thể kiếm lời cái tầm 10 khối, thu hoạch vẫn là vô cùng khả quan, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Về sau người bán hàng rong nhiều lên, cũng không có dễ kiếm như vậy. Chờ hắn lúc về đến nhà, phát hiện đại gì, đại cứu cùng nhị cứu vậy mà tới. Ba cái trưởng bối đã rất lâu không đến Trần gia. Bọn hắn vừa tới ở đây, nhìn thấy Trần gia biến hóa đều ăn cả kinh. Mặc dù Dư Bình cùng còn lại sao nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng trước mắt Trần gia biến hóa, vẫn là đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thời điểm trước kia, Trần gia đều chen tại cũ nát nhà trệt bên trong, mà bây giờ thì dọn vào trong tân phòng mặt, trong nhà liền tam chuyển một vang cũng là đủ. Mà lao trạch bệ kỳ ạ từng đài máy may cùng làm quần áo chúng phụ nhân, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được Trần gia biến hóa, thật sự đã phát tài. Trần gia tất cả mọi người thật sự đều xảy ra rất lớn thay đổi. Đặc biệt là nâng lên Trần Quang Minh thời điểm, tất cả mọi người trong giọng nói tất cả đều là tán thưởng, nói xong toàn thôn đều dựa vào Trần Quang Minh mới có thể càng ngày càng tốt. Nguyên bản cái kia không làm việc đàng hoàng tên du côn, bây giờ đã trở thành toàn thôn trụ cột, mang theo toàn thôn phát tài. Đợi đến trạm vạng tối thời điểm, chọn hàng ra ngoài bán người trong thôn lần lượt trở về. Lâm Vũ Khê liền bắt đầu thu hàng cùng tính sổ sách. Hàng không ngừng bị chồng chất cùng một chỗ, từng trương tiền giao đến người bán hàng rong trong tay. Tiếp đó những người trong thôn này lại muốn nhập hàng, tràn diện ngay ngắn trật tự. Trông thấy nhiều tiền như vậy không ngừng bị lưu chuyển, ba người liền mặt mũi tràn đầy rung động. Không chỉ là Trần gia, ngay cả con cái của bọn hắn biến hóa đều phi thường lớn. Dư Đại Di nhìn thấy nữ nhi đã có thể thông thạo chế tác quần áo, mỗi ngày đều có thể kiếm lời ba khối, mặt mũi tràn đầy vui mừng, cảm khái chính mình lúc trước quyết định quá chính xác. Nàng cảm giác trong nhà nhi nữ cũng có thể làm cho bọn hắn xuống núi đến giúp đỡ. Hai cái cứu cứu thì càng không cần phải nói, Dư Bình cùng còn lại sao cũng đã kiếm lời rất nhiều tiền, hiện tại cũng có thể tự mình ra ngoài bán hàng. Trần Mâu ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào, cùng chị em nói về nhà. Lần này xuống núi tới, nhất định muốn ở thêm mấy ngày. Trần Phụ cười mời. Hảo, lần này liền phải yêu nhớ các ngươi. Dư Đại Cứu gật gật đầu. Lần này xuống núi tới, chủ yếu chính là vì bồ con gà con trở về trong vườn trái cây nuôi dưỡng. Chương 140, thành công nhặt nhạnh chỗ tốt, 1, chương 140, thành công nhặt nhạnh chỗ tốt, 1, Trần Quang Minh lần này đi đều chỗ có chút xa. Chờ thời điểm bọn hắn trở về, trời đã hoàn toàn đen. Lúc này trong nhà, Trần Phụ cùng Trần Quang Niên đang lôi kéo hai cái đại cứu ca uống rượu. Trần Mẫu cùng một đám nữ nhân cũng ngồi quanh ở trước bàn. Trong nhà kéo khách nhân, người một nhà chắc chắn đều phải cẩn thận chiêu đãi. Bất quá nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh, tất cả mọi người đứng lên. La Quang Minh trở về a. Dư Đại Cứu nên đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy cũng là cười. Trần Quang Minh vội vàng kêu một tiếng cậu. Dư Bình trông thấy nhà mình cha mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng kêu một tiếng cha. Còn lại sao thì hô đại bá, lại trông thấy nhà mình cha vậy mà cũng tại. Quang Minh, Dư Bình, còn lại sao còn kém các ngươi, nhanh đi rửa tay một cái qua tới bồi lấy uống hai chén. Trần Phụ hô. Trần Quang Minh gật gật đầu, đi rửa tay sau ngồi vào con dâu bên cạnh. Đây là hắn trong ấn tượng hiếm thấy người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ ăn cơm. Lúc kiếp trước, Trần Mẫu cùng nhà mẹ lui tới cũng không nhiều. Đặc biệt là tại Trần Mẫu nhận được ung thư bao tử sau khi qua đời, hai nhà liền hoàn toàn không lui tới. Bất quá một thế này hết thảy đều cải biến, hắn có thể cảm nhận được Trần Mẫu phát ra từ nội tâm cao hứng. Nương, ăn nhiều thức ăn một chút lót dạ một chút lại uống rượu. Trần Quang Minh kẹp khối thịt đặt ở Trần Mẫu trong chén. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với Trần Mẫu ẩm thực vô cùng chú ý, tận lực để cho Trần Mẫu ăn tốt hơn. Lao Trạch hậu viện dương muối, hắn đã sớm vô thành vô tức tặng người. Trần Mẫu biết được hậu tâm đau rất lâu, nhưng đưa cũng đã đưa cũng không có biện pháp khác. Biết. Trần Mẫu hồng quang đầy mặt đạo. Trần Quang Minh quan tâm, để cho nàng thụ dụng vô cùng, kẹp lên thịt nuốt vào. Bây giờ trong nhà điều kiện tốt, Trần Mẫu cũng cam lòng ăn chút thức ăn ngon, sẽ không giống phía trước như thế chỉ ăn đồ ăn thừa. Hai cái cứu cứu nhìn xem trực điểm đầu, cảm khái Trần gia điều kiện tốt. Một cái bàn này đồ ăn tại nhà bọn họ từng chỉ có năm mới có thể lên bàn, nhưng Trần gia lại chỉ là bình thường ăn uống. Mỗi ngày chỉ là đồ ăn tiền đều không ít. Nghe nói trong nhà thịt tiền cũng là Quang Minh ra, thức ăn và gạo nhưng là trong nhà ra. Đợi đến qua 3 lần rượu sau, đại cứu mới nói lên muốn mua con gà con bắt đầu tiến hành nuôi dưỡng sự tình. Hắn bây giờ đối với Trần Quang Minh cũng tràn ngập lòng tin, cảm giác nuôi dưỡng nhất định có thể kiếm tiền. Ta chỗ này vừa vặn rút xong, ngày mai ta mang theo đại cứu cùng nhị cứu đi mua con gà. Trần Quang Minh cười nói, hắn nơi này heo tử nhiều, nhưng mà con gà rất ít. Hơn nữa trên trấn lúc này còn không có tạo thành quy mô hóa trại chăn nuôi, chỉ có thể dựa vào hương trấn phiên chợ mua sắm. Kiếp trước là hắn biết không thiếu kê thị, chỉ là không biết hiện tại kê thị tình huống thế nào. Đi, vậy thì giao cho ngươi. Đại cứu cười nói, chờ ăn cơm tối xong, Dư Bình, còn lại An Hòa Trương Đình riêng phần mình đỡ cha mẹ của mình trở về lao trạch nghỉ ngơi. Trương Đình cùng Đại Di ngủ chung, hai cái cứu cứu an bài tại một cái phòng. Lâm Vũ Khê nhưng là giúp đỡ Trần Mẫu cùng một chỗ thu thập, trong phòng bếp thỉnh thoảng có tiếng cười truyền tới. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ, đại ca cùng hai cái cứu cứu xuất phát đi tới cây thị. Bọn hắn dự định đi tới sông Đầu Cầu. Sông Đầu Cầu tại Vân Giang nhánh sông bên mở, có một chỗ lộ thiên chim mầm thị trường. Rất nhiều gà phiến liền sẽ chống đỡ dùng hàng tre trúc bệnh thành lồng gà thuyền, từ mỗi chỗ đem gà mầm vận đến trên trấn. Nơi này cũng là thuộc về thị trường tự do, người biết cũng không nhiều. Mấy người đi theo Trần Quang Minh cùng một chỗ hành tẩu tại ruộng đồng ở giữa. Nếu như không phải Trần Quang Minh ở phía trước dẫn đường, bọn hắn đều ngoài ý muốn là muốn đi trong ruộng làm việc. Đi ra một khoảng cách sau, đã đến bay Vân Giang ngạn bên cạnh. Lại đi một khoảng cách, bọn hắn liền nghe được bên bờ không ngừng vang lên gà vịt tiếng kêu. Đến. Hai người đều kinh ngạc nhìn xem trước mắt lộ thiên thị trường. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng đến nơi đây vậy mà lại có một chỗ thị trường tự do. Quang Minh, ngươi liền ở đây đều biết. Trần Phụ cũng rất kinh ngạc. Quang Minh biết đến chỗ cũng quá là nhiều. Lẫn vào nhiều, tự nhiên là biết. Trần Quang Minh cười nói. Trần Phụ nghe, thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nguyên bản tất cả mọi người cảm giác hôn cái từ này không tốt, đại biểu cho không làm việc đàng hoàng. Nhưng mà Trần Quang Minh kiếm ra thành tựu sau, hôn ý nghĩa cái từ này liền hoàn toàn khác nhau. Bây giờ người trong thôn không có việc gì đều biết để cho hết ăn lại nằm nhi tử thêm ra ngoài lưu manh, được thêm kiến thức. Tốt nhất liền theo Trần Quang Minh hốn, bảo đảm có thể có tiền đồ. Xem ra bây giờ lúc này chính xác đã có. Trần Quang Minh thở phào. Mấy năm sau đó, mới chim mầm thị trường hội kiến trong thôn, mà bây giờ thì cũng đều ở vào bên bờ. Đây vẫn là ở thành phố Tràng dần dần thả ra bây giờ. Nghe nói sớm hơn phía trước, đám lái buôn cũng là trốn ở trong bụi lau sậy giao dịch. Trần Quang Minh đẩy ra cuối cùng một lùm cỏ lau, canh đồng giang phong bọc lấy liên tiếp gà gáy đập vào mặt. Hơn 30 chiếc hàng tre trúc lồng gà thuyền nửa ngâm ở trong chỗ nước cạn. Đầu thuyền dùng sơn hồng siêu siêu mẹo mẹo viết tiêu sơn hồng, phổ đông hoàng tự dạng. Liên tiếp gà con trong tiếng kêu hòa với đám lái buôn khàn khàn gào to. Giang Phong bọc lấy nhỏ vụn cỏ lau sợi thô đập vào mặt, Trần Quang Minh meo mắt lại đảo qua hơn 30 chiếc hàng tre trúc lồng gà thuyền. Cái kia một thuyền gà nhìn qua không tệ. Trần Phụ mở miệng nói, trong nhà bình thường cũng nuôi qua gà, Trần Phụ cảm giác tự nhìn gà bản sự còn có một chút. Trần Quang Minh cũng tại quan sát những thứ này gà, hắn tính toán trước tiên một thuyền thuyền nhìn sang, xem cái nào một thuyền gà hảo. Trần Phụ gặp con nút gật đầu, hào hứng đi qua. Trần Phụ cùng hai cái cứu cứu chịu thuyền dần dần xem xét mỗi một thuyền gà mầm. Hàng tre trúc lồng gà thuyền lít nhít sắp xếp tại chỗ nước cạn, trên thuyền gà con nhóm liều díu, hoạt bát hiếu động. Cái này chiếc thuyền gà miêu vũ mao quang trẻ tốt, hình thể cân xứng, không có rõ ràng tỉ vết. Trần Phụ bên cạnh quan sát vừa nói, đại cứu, ngươi nhìn nhóm này như thế nào? Trần Quang Niên cũng lại gần hỏi thăm. Đại cứu cẩn thận chu đáo lấy gà con, nhóm này quả thật không tệ, kích thước đều, cũng không bệnh dấu vết. Giá bao nhiêu? Dư Nhị cứu mở miệng hỏi. Người bán là cái nam tử trung niên, nhìn kinh nghiệm phong phú, các minh đệ, nhóm này gà mầm một cái mới 2 mao tiền. Nghe được cái giá tiền này, bọn họ đều là khẽ giật mình. Cung tiêu sáng một con gà mầm muốn 5 mao, ở đây mới 2 mao. Giá tiền này cũng quá thấp a. Quang Minh, như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Quang Minh. Không đổi. Trần Quang Minh bình tĩnh nói, nhìn lại một chút. Nghe được hắn lời nói, đại gia chỉ có thể ngăn chặn kích động trong lòng, đều gật gật đầu, định đem điều này gà mầm đều nhìn một lần. Người bán thấy vội vàng giữ lại, giá cả còn có thể hay nói một chút, mua 100 con ta đưa các ngươi 10 con a. Trần Quang Minh nghe vẫn cười nói nhìn lại một chút. Cái này một nhóm gà mua về thế nhưng là nuôi dưỡng dùng. Nếu như chất lượng tốt mà nói, ngày mai liền có thể chính mình sàng lọc chọn lựa loại gà chính mình ấp trứng con gà. Cho nên cái này nhóm đầu tiên gà mầm chất lượng cực kỳ trọng yếu. Trần Quang Minh mang theo người nhà tiếp tục dọc theo bờ sông hàng tre trúc lồng gà thuyền xem xét. Mỗi một thuyền gà mầm mặc dù đều sinh động, nhưng chất lượng cao thấp không đều, có chút lông vũ ảm đạm, có chút hình thể còn hơi nhỏ. Nhóm này hơi gầy yếu không quá thích hợp mua về dưỡng. Trần Quang Minh lắc đầu nói với mọi người đạo, cái kia thuyền này đâu? Trần Phụ chỉ vào một cái khác đổ đầy gà con thuyền hỏi. Trần Quang Minh đến gần nhìn kỹ, phát hiện nhóm này gà con lông vũ sáng rõ, cá thể đều, hơn nữa hoạt động lực cường, nhóm này không tệ, không ngại nhìn nhiều một chút. Bên cạnh đại cứu gật đầu phụ họa, không tệ, đây mới là khỏe mạnh người kế tủ. Người bán thấy mọi người chậm chạp không hạ quyết định, nói gấp, các minh đệ, mấy ngày nay chính là nhập hàng mùa thịnh vượng, nguồn cung cấp khẩn trương, muốn mua nhanh hơn, bằng không thì tốt đều bị cướp đi. Quang Minh, như thế nào? Đại cứu hỏi. Bên kia còn có một chiếc thuyền. Trần Quang Minh nhìn về phía xó xỉnh trô nước cạn nghiêng trúc miệt hiện cho lão thuyền. Đầu thuyền sơn hồng chóc từng mảng đến chỉ có thể phân biệt ra cái lô chữ. Cái này lại là tương đối ít thấy gà đợi lì mụ. Chỉ là trong trúc lung chen trúc không thiếu gà con điệu xịu đầu đắn não, xám đen lông tơ bên trên dính lấy lấm ta lấm tấm mất trắng. Trung quanh tiểu thương đều ăn ý cùng chiếc thuyền này vẫn duy trì một khoảng cách. Trước mắt người bán gặp Trần Quang Minh cảm thấy hứng thú, vội vàng hạ giọng nói, khuyên các ngươi đừng tiến tới, Nghe nói nhà hắn gà mầm đã ôn hai thuyền, nghe xong lời này, Trần Phụ cùng Đại Cứu mấy người tất cả giật mình, lôi kéo Trần Quang Minh. Trần Quang Minh lại là lộ ra suy tư biểu lộ. Cái này gà hắn làm sao nhìn rất như là kiếp trước thấy qua Trần Quý chủ loại, gà tợ lì mù đen. Loại này gà tợ lì mù sau khi thành niên toàn thân đen nhánh như mực, lông đuôi lại hiện ra ngân bạch gợn sóng, vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, loại này gà là có tiếng chống bệnh tính chất mạnh, trong tương lai mấy năm hàng năm giá cả đều biết bay lên mấy lần. Dưới mắt những thứ này gà con bất trắng, chỉ sợ là vận chuyển trên đường gặp mưa thụ hàn ứng kích phản ứng. Trần Quang Minh nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn để cho mấy người chờ ở chỗ này, tự mình đi tới. Chương 140, thành công nhặt nhạnh chỗ tốt, 2, chương 140, thành công nhặt nhạnh chỗ tốt, 2, hắn đi tới trước thuyền ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra chút miệt. Gà con nhóm lập tức phát ra hư nhược thu mình, nhưng con mắt trong trẻo có thần, cái bước cũng không có bệnh gà thường gặp sưng. Thường gặp gà tợ lý mũ màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt lông tơ, sau khi thành niên vũ sắc đơn nhất không thay đổi dần hiệu quả. Cái này cũng là rất nhiều người nhìn thấy cái này một thuyền gà tợ lý mũ, đều cho rằng gà mầm trên người bất trắng là bệnh dịch triệu chứng nguyên nhân. Hắn lại nhìn về phía gà tợ lý mũ đen trả bộ. Gà tợ lý mũ đen gà mầm ngón chân khoảng thời gian hơi rộng, thứ hai chỉ then chốt có nhỏ bé nhô lên. Loại kết cấu này là thích hợp nhất sơn lâm thả rông, đặt ở trong vườn trái cây tiến hành thả rông phù hợp. Những thứ này gà mầm bao nhiêu tiền? Trần Quang Minh dò hỏi. Mặt đầy râu gốc chủ thuyền nghe bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Hai mao một cái. Cả lồng lấy đi lại cho hai chói cỏ khô. Hán đội vàng mở miệng nói. Bình thường gà tợ lý mũ mầm thị trường tự do có thể bán được 3 mao tả hữu. Nhưng hắn đã hao tổn không thiếu gà mầm, bây giờ nóng lòng ngừng hao hồi vốn, giá cả liền giảm thấp xuống rất nhiều. Trần Quang Minh nhíu mày, trầm giọng nói, hai mao một cái gà tợ lý mũ cũng không đắt lắm. Nhưng một khắc, hắn thoại phong nhất chuyển nói, cái này gà mầm mặc dù bộ dáng cũng tệ, nhưng trạng thái kém, đều có bất trắng, muốn nuôi sống cũng không dễ dàng. Chủ thuyền sắc mặt cứng đờ, vội vàng giải thích, huynh đệ, những thứ này gà mầm vừa trở tới đây, chỉ là trạng thái kém một chút, không phải bệnh, bình thường bảo dưỡng phía dưới chẳng mấy chốc sẽ hảo. Trần Quang Minh vẫn là nhíu lại lông mày khẽ lắc đầu. Chủ thuyền có chút gấp, nắm quyền một cái, vậy ngươi cho giá đi. Một mao một cái a. Nếu như có thể nuôi sống một nửa, ta liền còn có thể tiếp nhận. Trần Quang Minh suy nghĩ kỹ một hồi sau mở miệng. Thật không được a, một mao một cái ta thật là thâm một tiền. Chủ thuyền vội vàng nói. Một mao cũng là ta có thể cho giá cao nhất. Ngươi đồng ý, cái này một thuyền ta muốn lấy hết. Lập tức toàn bộ mang đi, ngươi suy nghĩ lại một chút. Trần Quang Minh nói đứng lên, một bộ dự định lại đi khắc trên thuyền xem dáng vẻ. Người bán cắn răng, thật vất vả có người tới hỏi hắn muốn đem cái này người mua đem thả đi. Cuối cùng, hắn nhắm lại mắt, nhẫn tâm nói, nhiều hơn nữa thêm hai phần cái này một thuyền đều cho ngươi lôi đi. Trần Quang Minh nghe, dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút chủ thuyền, đi, liền theo một mao hai tính toán. Chủ thuyền nhẹ nhàng thở ra, chuyến này đi ra ngay cả không lời không lỗ cũng khó khăn, các ngươi động tác nhanh, ta này liền an bài hàng hóa chuyên chở. Trần Quang Minh gật gật đầu, hướng về phía Trần Phụ bọn người vẫy tay ra hiệu. Trần Phụ bọn người đi tới, trên mặt còn có chút chần chờ. Đại Cứu cũng dò hỏi, Quang Minh, những thứ này gà mầm đáng tin không? Làm sao nhìn bệnh thoi thoát? Trần Quang Minh nghe cho mấy người một cái ánh mắt trấn an, ngoài miệng nói, liền một mao hai phần một cái, trở về trước tiên dưỡng dưỡng nhìn, nuôi sống một nửa liền có thể tiếp nhận. Thấy hắn nói như vậy, mấy người mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng, định đem những thứ này còn gà cầm ra tới. Người bán thấy vậy thở phào, sắc mặt hòa hoãn, vẫn không quên liên tục căn dặn, nuôi thời điểm chú ý giữ ấm, đừng cho bọn chúng bị cảm lạnh. Đa tạ nhắc nhở. Trần Quang Minh cười đáp, người lao bản này nhìn xem rất thành thật, không phải là không có khả năng hợp tác. Người bán hàng rong cũng không phải không thể chọn những thứ này con gà đi bán. Bây giờ thị trường đã bung ra, mà gia đình nuôi dưỡng nghề phụ thế nhưng là chịu đến bên trên khích lệ ngành nghề. Trước đó muốn mua con gà cũng chỉ có thể thông qua thôn xã hoặc cùng tiêu xã mua. Bây giờ đem con gà chọn đi trong thôn, chắc cũng sẽ có không ít người mua. Trong lòng Trần Quang Minh suy nghĩ, rơi vào trên chứa con gà lồng gà. Lão bản, những thứ này thân gà tự yếu, cũng không cần vừa đi vừa về rời đi. Ngươi cái này lồng gà trực tiếp cho ta chọn trở về, một cái lồng gà tính ngươi hai khối. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói, những thứ này lồng gà nhìn qua chính xác rất tinh xảo, tổng cộng có tầng 3, một tầng không sai biệt lắm có thể chứa được 20 con gà mầm. Bất quá cái này một nhóm gà mầm nhìn xem rất yếu, một tầng cũng chỉ có tầm 10 chỉ. Đi. Lão bản trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn ở đây không sai biệt lắm 500 con gà mầm, có thể bán bao nhiêu? Lồng gà liền có 10 cái, nhưng là giá trị 20 khối. Mặc dù gà mầm phía trên thiệt thòi điểm, nhưng mà lồng gà có thể kiếm về không thiếu. Nghĩ như vậy, hắn nhìn Trần Quang Minh sắc mặt liền tốt rất nhiều. Trần Phụ, Trần Quang Nghiên cùng hai cái cứu cứu đã phân biệt tại đếm con gà con số lượng, đếm xong sau là 516 chỉ, Trần Quang Minh trực tiếp trả tiền. Các gà phiến thấy đều không ngừng hâm mộ. Trần Quang Minh trực tiếp mua xuống hơn 500 con gà, tính là đại thủ bút. Tiểu tử, ngươi còn cần hay không con gà, nếu như cũng có thể một tuyển mua, ta còn có thể cho người tiện nghi chút. Phía trước cái kia gà phiến mở miệng nói. Trần Quang Minh trong lòng hơi động, cười nói, được a, cái kia cũng theo một bao hai. Hại, làm sao có thể thấp như vậy? Chúng ta con gà đều vui sướng, nhiều nhất theo một mao sáu cho ngươi, cái giá tiền này tuyệt đối là nơi này giá thấp nhất. Gà phiến đạo, nếu như có thể cả thuyền ra mà nói, hắn mỗi ngày có thể chở một thuyền tới, dạng này so bán lẻ đỡ tốn thời gian công sức hơn. Ân, quả thật không tệ. Trần Quang Minh nghĩ nghĩ, quay đầu ta hỏi lại một chút có hay không muốn con gà. Ta chỗ này con gà tuyệt đối hảo, tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. biết, nếu có người muốn con gà, ta ngày mai lại dẫn người tới. Trần Quang Minh cười nói. Hắn quyết định trở về bàn bạc. Sau đó, 5 người bước lên lồng gà, trực tiếp rời khỏi chỗ này thị trường. Quang Minh, những thứ này gà mầm thật không có vấn đề sao? Đại Cứu nhịn không được hỏi thăm. Từng cái cần 1 bao 2, giá tiền này chính xác thấp. Nhưng nếu như không nuôi nổi mà nói, lại thấp giá cả cũng không hề dùng á cũng không có vấn đề, những thứ này gà mầm không phải bệnh, chỉ là ứng kích phản ứng. Trần Quang Minh mở miệng, nhưng hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Bản thân ngay cả khỏe mạnh gà mầm cũng có rất lớn không nuôi nổi tỷ lệ. Hắn có thể làm chính là chọn có thể làm cho những này gà mầm sống sót. Đại Cứu, ngươi cũng không cần lo lắng. Phía trước nói xong rồi chi phí ta bỏ ra, các ngươi phụ trách dưỡng là được. Những thứ này gà mầm xảy ra vấn đề, có ta ôm lấy đâu. Trần Quang Minh lần nữa trấn an nói. 100 khối tiền không tới chi phí, hắn vẫn là trả nổi. Nhưng nếu như có thể đem nhóm này gà tợ lì mũ đen gà mầm nuôi sống mà nói, coi như chỉ là trong đó một phần rất nhỏ, đều đầy đủ đem tiền kiếm về, còn có thể kiếm lời không thiếu. Ta không phải là ý tứ này. Đại Cứu gãi gãi đầu. Bất quá có Trần Quang Minh mà nói, hắn an tâm không ít, lựa chọn tin tưởng. Rất nhanh, bọn hắn đem gà mầm chọn trở về trong khe núi. Nhóm này gà mầm cần giữ ấm, cần lũy cái chuồng gà, tiếp đó ở bên trong đốt bên trên lò. Trần Quang Minh mở miệng nói, yên tâm đi, chuồng gà đã chuẩn bị xong. Đại Cứu cười nói, để cho tiện tại vườn trái cây bên kia dưỡng gà, bọn hắn cũng tại vườn trái cây chung quanh dùng đầu gỗ dựng chuồng gà cùng ở nhà cỏ. Trần Quang Minh nghe yên tâm lại, Đại Cứu cùng Nhị Cứu chuẩn bị làm không tệ. Không bao lâu, bọn hắn đã đến khe núi. Dư gia thôn các thôn dân nhìn thấy bọn hắn, đều đi ra nhìn. Ôi, nhiều gà như vậy mà a. Chí Lâm, Chí Hoa, các ngươi đây là dự định trong thôn làm dưỡng gà a? Các thôn dân thấy, từng cái toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bình thường trong nhà nuôi một cái tầm 10 con gà không hiếm lạ, nhưng Dư Chí Dừng cùng Dư Chí Hoa huynh đệ, vậy mà thoáng cái chọn lấy hơn mấy trăm con gà trở về. Đại Cứu cùng Nhị Cứu hai người tràn đầy nụ cười. Bây giờ đối với bọn hắn tới nói cũng là khó được cao quang thời khắc. Đúng vậy a, dự định dưỡng nhìn. Hai người đối với thôn dân không ngừng cười. Hắn không có đem Trần Quang Minh hợp hỏa sự tình nói ra. Đây là Trần Quang Minh lời nhắn nhủ, bên ngoài thôn nhân không thích hợp tham dự vào. Còn thật sự dự định làm nuôi dưỡng a? Nhiều như vậy con gà nếu như toàn bộ đều xuất chuồng, nên trị giá bao nhiêu tiền a? Đúng vậy a, hai minh đệ thật là tiền đồ. Các thôn dân không ngừng nghị luận. Cũng có người thấy được Trần Phụ cùng Trần Quang Minh. Lần trước Trần Phụ chọn nhiều đồ như vậy trở về, bọn hắn còn khắc sâu ấn tượng, a hương gà tốt nam nhân tin tức đã sớm trong thôn truyền ra. Còn có Trần Quang Minh, Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ mỗi lần trở về đều có thể mang về rất nhiều thứ. Mà Trần Quang Minh tên cũng tại bọn hắn trong miệng truyền khắp thôn. Không bao lâu, thôn trưởng cũng chạy tới. Các ngươi là dự định trong thôn dưỡng gà sao? Nuôi dưỡng thế nhưng là bên trên đặc biệt khích lệ ngành nghề, nếu có người có thể trong thôn làm nuôi dưỡng mà nói, tất cả mọi người có thể học một ít, lôi kéo trong thôn phát triển. Đại Cứu lại giải thích một lần, nuôi dưỡng cũng không có đơn giản như vậy. Thôn trưởng nghe xong trực điểm đầu, để cho hai người trước tiên thử, có gì cần trợ giúp, cũng có thể cùng trong thôn sách, trong thôn chắc chắn ủng hộ. Cáo biệt thôn trưởng, hai cái Cứu Cứu vừa cùng thôn dân nói chuyện, một bên hướng về trong nhà đi. Ngoại công cùng bà ngoại cũng nghe đến tin tức ra đón. Nhìn thấy con rể cùng hai cái ngoại tôn đều tới, hai người liền vội vàng gọi trong nhà con dâu đi làm điểm tâm, trong nhà lại là một trận bận rộn. Những thứ này con gà con, nhìn xem có chút không đại sự a. Đợi đến lồng gà bị thả xuống, hai người tiến tới nhìn kỹ. Sau đó bọn hắn cũng phát hiện những thứ này con gà trạng thái không đúng lắm. Trên đường điên, ứng kích. Các ngươi xem cái này gà móng ướt, không phải bệnh. Trần Quang Minh giải thích nói. Vậy là tốt rồi, bất quá đây là cái gì gà, nhìn xem không giống với gà đất có chút. Bà ngoại nghi ngờ nói. Nương, đây là gà tợ lì mù, so với bình thường gà bán đắt hơn. Đại Cứu cười nói. Vài ngày trước hắn đi chăn nuôi đứng giải nuôi dưỡng tin tức. Gà tợ lì mù hắn liền vừa vặn hiểu qua. Loại này gà tại bình thường cũng không phổ biến, lần này cũng là trùng hợp gặp được. Cái kia người bán hẳn là từ chỗ rất xa vận tới, mới khiến cho con gà ra ma bệnh, bằng không thì chắc chắn đợi không được bọn hắn, con gà liền bán hết rồi. Những thứ này cũng không chỉ là thông thường gà tợ lì mù. Trần Quang Minh ở trong lòng nghĩ. Bất quá gà tợ lì mù đen bây giờ không nổi danh, hắn cũng không cần thiết sớm hơn nói ra, đợi đến gà xuất chuồng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bán tốt giá tiền. Căn cứ vào phía trước thương lượng, hắn phụ trách tiền kỳ đầu nhập và cuối cùng bán ra, hai cái Cứu Cứu phụ trách dưỡng. Cuối cùng chia 5 năm sổ sách, đem những thứ này gà tợ lì mù đen nuôi lớn, cũng đủ lớn kiếm lợi một đợt. Chúng ta phải nhanh đem gà chuyển rời đến chuồng gà cái kia vừa đi. Trần Quang Minh đơn giản giảng giải vài câu. Sau đó, một đoàn người cùng đi vườn trái cây bên kia. Chuồng gà bên trong rơm rạ những thứ này cũng đã bày xong. Bọn hắn đem chiếc lồng mở ra, những thứ này con gà con liền đều chen ở xó xỉnh chỗ. Sau đó bọn hắn lại cho lò thêm củi. Lò bốc cháy sau, chuồng gà bên trong nhiệt độ rất nhanh liền đi lên. Đại Cứu cùng Nhị Cứu chuẩn bị rất đầy đủ a. Trần Quang Minh cười nói. Hai cái Cứu Cứu nghe đều cười lên. Bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng không ít hướng về chăn nuôi chẳng chạy. Làm như thế nào từ con gà bắt đầu đem gà nuôi lớn, đều học được không sai biệt lắm. Chỉ là tại trong vườn trái cây thả rông gà chăn nuôi chạm cũng không có dạy, bọn hắn chỉ có thể thử trước một chút, thật không được liền lại vây miếng đất tới dưỡng gà. Trần Quang Minh nghe cũng yên tâm. Nhưng vào lúc này, vườn trái cây bên ngoài cũng tới không thiếu tham gia náo nhiệt thôn dân. Còn có không ít thôn dân cũng muốn con gà, muốn bắt mấy cái trở về dưỡng. Đại gia muốn con gà. Trần Quang Minh hỏi thăm. Lập tức liền có không ít thôn dân gật đầu, bây giờ nông thôn nhân ra cơ hồ từng nhà đều dưỡng gà, chỉ là muốn đi cung Tiêu Xá bắt gà tử giá cả rất cao. Bọn hắn liền nghĩ dư trí rừng hai huynh đệ có thể bắt nhiều con gà như vậy trở về, chắc chắn không phải thông qua cung Tiêu Xá con đường, giá cả nhất định có thể không thấp thiếu. Nếu như đại gia nếu mà muốn, chúng ta ngày mai đi một chuyến giúp đại gia mua về liền tốt. Trần Quang Minh mở miệng cười. Thật sự, các thôn dân ánh mắt lập tức sáng lên, giá cả kia. Ta đi trại chăn nuôi chảo, chỉ cần 3 mao một cái là được rồi. Trần Quang Minh đem giá cả nói. Nghe nói như thế, các thôn dân nhãn tình sáng lên. Cung Tiêu Xá bắt gà tử cũng phải cần 5 mao một cái. Trần Quang Minh 3 mao một con gà tử, giá cả so cung Tiêu Xá thấp nhiều. Lúc trước hắn đi bờ sông thị trường tự do, giá cả có thể so sánh bình thường cung Tiêu Xá tiện nghi nhiều, cái này cũng là thị trường tự do có thể tồn tại nguyên nhân. Từ thị trường tự do mua một con gà tử có thể 1 mao 6 cẩm, bán được nơi này chính là 3 mao một cái hắn có thể kiếm lời 1 mao 4. Mỗi lội chọn 100 con gà tới bán đi, liền có thể kiếm lời 14 khối. Chương 141, có thể mang thai, 6000 chữ, 1, chương 141, có thể mang thai, 6000 chữ, 1, 3 mao một cái giá này có thể à? Đúng vậy a, đúng vậy a, giúp ta mang 10 con a. Ta cũng tới 10 con, tốt nhất được cái tất cả tới 5 cái. Các thôn dân không ngừng kêu la, đều nghĩ mua thêm mấy cái tiểu kê cây mầm. Đi, chúng ta ngày mai liền đi kéo chút gà mầm tới. Trần Quang Minh đáp ứng. Các thôn dân nhao nhao gật đầu. Trần Quang Minh cũng không có để cho đại gia đăng ký. Hắn tính toán đi trước chọn một chút tới, bán không hết liền chọn những thôn khác bán. Trần Phụ, đại ca cùng hai cái cứu cứu lúc này cũng phản ứng lại. Bọn hắn thế nhưng là biết chỗ kia tự do phiên chợ một con gà tử bán bao nhiêu, chọn tới 3 mao một cái, một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền à? Về đến nhà, hai cái cứu cứu liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Quang Minh, có phải là thật hay không có thể dựa vào bán con gà kiếm tiền a? Hai cái cứu cứu còn không có làm qua chọn người bán hàng rong kiếm lời trả tiền, cùng so sánh Trần Phụ cùng Trần Quang Niên liền muốn bình tĩnh hơn, bọn hắn biết lần này nhất định có thể kiếm lời không thiếu. Dựa theo bọn hắn tính toán, một ngày nhiều nhất có thể kiếm lời 14 khối. Đây chính là 14 khối a, bọn hắn tính toán rõ ràng tiền sau, cũng khó nén kích động. Ân, một ngày bảo thủ có thể kiếm lời 10 khối. Trần Quang Minh gật đầu nói. Hai cái cứu cứu đột nhiên chụp đùi, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Quang Minh, bọn hắn tự nhiên rất muốn tham dự vào một lần này kiếm tiền kế hoạch, nhưng ngượng ngùng mở miệng. Vẫn là Trần Quang Minh chủ động mời. Một người kiếm tiền phong hiểm rất lớn, có tiền hay là muốn mọi người cùng nhau kiếm lời. Hơn nữa cũng là người thân nhất, có thể kéo một cái là một thanh. Bất quá, những người khác hắn liền không có ý định mang theo, năm người vừa vặn. Đã nói sau, tất cả mọi người rất hưng phấn. Hai cái cứu cứu lúc này quyết định đem con gà con giao cho con dâu, chính mình đi trước đem một lớp này bán con gà con tiền kiếm vào tay lại nói, không dùng đến mấy ngày, là có thể đem những thứ này con gà tiền vốn đều kiếm về, tiếp theo chính là thuần kiếm lời. Lúc này, bà ngoại cùng đại cứu mợ bưng điểm tâm đi ra. Trần Phụ cùng hai huynh đệ lại ngồi xuống trò chuyện một hồi thiên. Nghe được Dư Bình cùng còn lại sao hai cái cháu trai đã có thể ra ngoài bán hàng, mỗi ngày đều có thể kiếm lời 2-30 thời điểm, người một nhà toàn bộ đều sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ăn xong điểm tâm, Trần Phụ mang theo đại gia rời đi. Sáng mai thời điểm, hai cái cứu cứu sẽ sớm hơn tại chân núi chờ lấy. Trên đường trở về, ba người còn tại trò chuyện bán con gà con sự tình. 3 tháng chính là bán con gà con thời điểm tốt. Ngoại trừ chọn đến khe núi đi bán, hoàn toàn có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm ra ngoài bán. Làm gần nửa tháng, đem chung quanh thôn đều đi một lần, chắc chắn không có vấn đề. Coi như nửa đường có thể sẽ xuất hiện con gà con chết tình huống, một ngày kiếm lời cái tầm 10 khối không có bất cứ vấn đề gì, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Về đến nhà, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu đều trong nhà hắn nói chuyện phiếm. Lâm Vũ Khê cùng Hoàng Linh Linh thì tại một bên sửa sang lấy hôm nay hàng. Thúc, các ngươi như thế nào chọn cái này lồng gà? Nhìn thấy Trần Phụ mang theo hai huynh đệ trở về, Lâm Hiểu kỳ quái hỏi. Đi cho hai cái em vợ đưa chút con gà. Trần Phụ cười nói. Trần Quang Minh lúc này cũng đem lồng gà thả xuống. Lâm Vũ Khê vội vàng bưng nước trà tới, để cho nam nhân nhà mình nghỉ một chút. Trần Quang Minh nhận lấy uống một hớp lớn. Sau đó hắn nhìn một vòng nơi xa còn không có Lý Hảo Hàng, nghi ngờ nói, Lâm A Viên đâu? Hôm nay có việc xin nghỉ sao? Hắn cái này lời đối với Trần Minh Dũng nói. Trong khoảng thời gian này Trần Minh Dũng cùng Lâm A Viên thành song thành đôi nhìn xem có hy vọng. Chỉ là hắn vừa mới nói xong, Lâm Vũ Khê liền kéo hắn một chút. Trần Quang Minh khẽ giật mình, mắt nhìn con dâu chớp động mắt to, tỉnh táo lại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ sách Lâm A Viên không thích hợp. Hôm nay hàng bán thế nào? Hắn nhìn về phía Trần Minh Dũng đổi chủ đề. Đó là đương nhiên rất tốt, một ngày kiếm lời 30, dễ dàng. Trần Minh Dũng cười nói tiếp. Ân, không tệ, không ngừng cố gắng. Trần Quang Minh hài lòng gật đầu. Mấy cái này huynh đệ tốt nhất đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Đương nhiên, đại gia ban càng nhiều, hắn kiếm cũng càng nhiều. Đại gia an vị xuống trò chuyện một hồi thiên, hai đôi nhân tài riêng phần mình trở về nhà. Trên bàn cơm, Trần Mẫu hỏi hôm nay mua con gà sự tình. Biết hết thảy đều vô cùng thuận lợi sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Mà khi nghe đến tiếp theo Trần Quang Minh sẽ mang theo hai cái cứu cứu cùng đi thu con gà con đi chọn bán thời điểm, càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Con út cũng có thể mang theo nhà mẹ mình cùng một chỗ phát tài. Chờ trở lại gian phòng, Trần Quang Minh mới hỏi Trần Minh Dũng cùng Lâm Á Viên là chuyện gì xảy ra, hôm nay Trần Minh Dũng nhìn qua như thế nào có điểm là lạ. Hai người tựa hồ cãi nhau. Lâm Vũ Khê nói. Cãi nhau. Trần Quang Minh nhíu lên lông mày. Hắn nghĩ tới kiếp trước, hai người kiếp trước tìm người yêu thời điểm liền thường xuyên cãi nhau. Bây giờ Trần Minh Dũng đã sửa lại rất nhiều, danh tiếng tốt còn có thể kiếm tiền, không nghĩ tới hai người còn có thể cãi nhau. Tựa như là bởi vì Trần Minh Dũng đương. Lâm Vũ Khê bổ sung. chuyện cụ thể nàng cũng không rõ ràng. Trần Quang Minh lông mày nhíu phải sâu hơn. Lúc trước, Trần Minh Dũng cùng Lâm Á Viên bởi vì nguyên nhân gì phân, Trần Quang Minh vẫn không có biết rõ ràng. Bất quá về sau cái kia con dâu, thực sự là bởi vì chịu không được mẹ hắn mới cách. Tính toán, để cho bọn hắn thuận theo tự nhiên a. Trần Quang Minh đạo. Lâm Vũ Khê cũng gật đầu một cái. Chuyện của người khác, bọn hắn nơi nào nói được rõ ràng. Chúng ta nên làm chuyện chính. Trần Quang Minh mà quyền sát trưởng. Nhưng trước kia đều vô cùng phối hợp con dâu, lần này lại mang theo do dự. Thế nào? Gặp con dâu một điểm đáp lại cũng không có, Trần Quang Minh nghi ngờ nói. Cái kia, đã muộn một tuần. Lâm Vũ Khê ngượng ngùng nói. Cái kia. Trần Quang Minh trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, kinh hỉ nói, có. Còn không biết. Lúc này trước cũng có tội trì hoãn tình huống. Lâm Vũ Khê nhìn thấy Trần Quang Minh lửa nóng ánh mắt, túi đầu ngượng ngùng đạo. Vậy chúng ta đợi thêm đoạn thời gian. Trần Quang Minh đè nén kích động trong lòng. Lúc trước, Lâm Vũ Khê hải tử không có bảo trụ, hắn khó chịu rất lâu, về sau Lâm Vũ Khê phải đi trước, hắn càng là không có tiếp tục qua hải tử. Một thế này, đối với một đứa bé đến, hắn thật sự rất chờ mong. Hắn lúc này đã hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt bảo hộ con dâu, để cho hải tử kiện kiện khang khang sinh ra. Ân. Lâm Vũ Khê tựa ở nam nhân nhà mình trong ngực. Mặc dù con dâu vào lòng, nhưng Trần Quang Minh lại cứ thế không dám động. Tiếp theo ngươi muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, còn có ăn cũng muốn chú ý một chút, ăn nhiều một chút có dinh dưỡng. Trần Quang Minh nuốt một ngụm nước bọt, buồn kẻ đạo. Ân, biết. Lâm Vũ Khê gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nhu hòa. Sự tình khác ngươi cũng không cần quan tâm, có ta ở đây. Bọn hắn loại tình huống này thuộc về tảo hôn sinh đẻ sớm. Chờ sinh ra, nên phạt bao nhiêu, cố gắng kiếm nhiều tiền chính là. Hảo. Trần Quang Minh nói liên miên lại nhảy nói. Hai người ôm vào cùng một chỗ, cũng không biết lúc nào ngủ. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh sớm mở mắt ra. Lâm Vũ Khê còn đang ngủ, hắn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường. Bây giờ Lâm Vũ Khê không cần đi Dương Tâm thôn phiên chợ bảy quầy bán hàng, chỉ cần trong nhà nhìn xem tác phường chuyện bên này là được rồi, sáng sớm cũng không cần dậy sớm như vậy. Hắn đi tới phòng bếp, Trần Mẫu cũng tại nấu cơm. Trần Quang Minh ăn cơm, còn cố ý giao phó Trần Mẫu đừng đi gọi Lâm Vũ Khê. Nàng trong khoảng thời gian này mệt mỏi, để cho nàng ngủ thêm một hồi. Biết, biết. Trần Mẫu trợn mắt chừng một cái, nói thầm một tiếng có con dâu với nương. Bất quá nghĩ đến con út gần nhất tại mang theo nhà mẹ để kiếm tiền, nàng tâm tình lại thích, nhìn thấy phụ tử ba người bốc lên lồng gà, vội vàng căn dặn bọn hắn cẩn thận một chút. Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ cùng đại ca đi ra ngoài. Ở nửa đường bọn hắn cùng hai cái cứu cứu tụ hợp, cùng đi tự do phiên chợ. Vẫn là tại chỗ kia bờ sông, thật sớm liền vô cùng náo nhiệt. Trung quanh 10 dặm 8 hương không ít người đều biết ở đây, đều sẽ tới mua con gà. Trừ cái đó ra, trên trấn còn có một số nuôi dưỡng nhà, cũng biết từ nơi này mua con gà trở về dưỡng. Trần Quang Minh trực tiếp tìm được ngày hôm qua cái kia thương gia. Tiểu tử, lại tới a. Thương gia nhìn thấy Trần Quang Minh, nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, hôm qua không phải đã nói đến mua con gà sao? Trần Quang Minh cười nói, liền theo ngày hôm qua giá cả, cái này một thuyền ta muốn lấy hết. Tốt tốt tốt. Thương gia cũng rất thẳng thắn. Hắn trực tiếp để cho Trần Quang Minh bọn người đi hàng hóa chuyên chở. Trần Quang Minh đi kiểm tra những thứ này con gà tình huống, quả thật không tệ. Một thuyền con gà không sai biệt lắm chính là 500 con, tất cả đều bị Trần Quang Minh bao chọn. Đem những thứ này con gà con đều chứa vào lồng gà bên trong, Trần Quang Minh dứt khoát trả tiền. Đã nói xong giá tiền là 1 mao 6, theo 500 con tính toán. Chính xác số lượng chắc có nhiều mấy cái, nhưng nghĩ xong toàn bộ tinh tưởng không dễ dàng. Tiểu thương hảo phóng coi như là nhiều tiễn đưa mấy con. Chờ thu đến tiền, tiểu thương cũng cao hứng không thôi. Chỉ là vừa mới đi ra, cái này một thuyền liền không có. Hắn bây giờ liền có thể trở về, buổi chiều còn có thể chuyển sang nơi khác bán con gà. Ngày mai còn muốn a? Muốn. Đi, ta ngày mai cái điểm này ở đây chờ ngươi. Tiểu thương đáp ứng sau, vặt lên lồng gà thuyền rời đi. Trần Quang Minh 5 người cũng chọn lồng gà đi đường nhỏ hướng về trong khe núi đi. Chờ đến khe núi đã hơn 12 giờ. Chỉ là còn không đợi bọn hắn trở về trước tiên lay mấy ngụm cơm, tại cửa thôn liền bị nhiệt tình thôn dân chặn lại, đại gia được tin tức đều cầm giỏ chúc tới. Trần Quang Minh thấy vậy, cũng không lo được ăn cơm, trực tiếp bắt đầu bán được tới. 3 mao tiền một cái này sổ sách ngược lại là dễ dàng tính toán. Liền xem như chắc chắn không tốt Trần Quang Niên, đều có thể không tính sai tiền. Các thôn dân vây chật như nêm cối. Người người trong tay mang theo giỏ chúc, mặt mũi tràn đầy mong đợi chọn con gà con. Trần Quang Minh cùng tất cả mọi người đều đội vàng quên cả trời đất, một người phụ trách chọn lựa con gà, một người lấy tiền, còn muốn có người hỗ trợ vận chuyển. Chương 141, có thể mang thai, 6000 chữ, 2, chương 141, có thể mang thai, 6000 chữ, 2, những thứ này con gà rất sinh động, nhìn xem liền tinh thần. Một vị bác gái bốc lên một con gà con, cười nói: "Đúng à, nhóm này chất lượng tốt, nhà ta cái kia mấy cái đều không thể nào đẻ trứng, vừa vặn bổ tốt." Thôn dân bên cạnh gật đầu phụ họa. Trần Quang Minh bên cạnh bán bên cạnh giới thiệu: "Nhóm này con gà toàn bộ đều rất mới mẻ khỏe mạnh, mỗi cái 3 mao tiền, công việc quan trọng mẫu đều có." Rất nhanh, một rổ con gà bị mua đi. Bán xong nhóm đầu tiên sau, Trần Quang Minh mắt nhìn mấy cái đã trống lồng gà, xem chừng không sai biệt lắm 200 con bán đi, thu vào 60 khối. Các thôn dân mua sau nhau nhau tán thưởng, cái này giá tiền lợi ích thực tế, mặt hàng hảo. Nếu không phải là nhà chúng ta có phương pháp, dạng này giá tiền nhưng mua không được tốt như vậy gà mầm. Đại Cứu có chút đắc ý nói. Đang lúc đại gia bận rộn lúc, có thôn dân lại gần hỏi, những thứ này được cái tỷ lệ có thể luận điệu sao? Nếu có thể cam đoan cân đối, chúng ta có thể mua thêm một chút. Không có vấn đề, ta bên này chọn thời điểm sẽ chú ý quân hành, các ngươi yên tâm. Đại Cứu gật đầu đáp ứng, hắn nhận ra đây là thôn bên cạnh người. Thôn bên cạnh người cũng được tin tức tới mua con gà. Đối phương thậm chí còn chọn lấy lồng gà tới, hẳn là kéo một nhóm đi. Không bao lâu, Đại Cứu mợ cùng Tiểu Cứu mụ cũng chạy tới. Các nàng mang theo đồ ăn tới, để cho đại gia ăn trước, các nàng tiếp tục ở nơi này bán. Trần Quang Minh bưng lớn bát sứ ngồi xổm ở vừa ăn cơm, có người hỏi vấn đề, hắn liền trả lời vài câu, chung quy là ăn được một ngụm nóng hổi. Những người khác cũng đều một dạng, lang thôn hổ yết đang ăn cơm, dự định cơm nước xong xuôi tiếp tục bán con gà, nhìn bộ dạng này, cái này 500 con gà đều có thể bán đi. Lúc xế chiều, lại có mấy cái thôn lân cận người nghe tin chạy đến, có chút còn mang theo xe chuẩn bị kéo trở về, Trần Quang Minh thấy thế, càng thêm tăng tốc bán hàng tốc độ, thỉnh thoảng dặn dò hai cái cứu cứu chú ý cất kỹ tiền nợ cùng kiểm kê số lượng. Thời gian dần qua, 500 con gà con bị từng nhóm bán ra, chỉ còn dư cuối cùng mười mấy cái. Những thứ này cũng dứt khoát không bán, trực tiếp mang về nhà chính mình nuôi. Bận rộn hơn nửa ngày, đại gia liền đều đi trước trong nhà lại ăn điểm tâm. Trần Quang Minh đem tiền đều phân. Mỗi người đã kiếm được 13 khối nhiều. Hôm nay thực sự là kiếm bộ rồi. Đại Cứu cầm tiền mặt mũi tràn đầy hưng phấn, 13 khối trước đó muốn kiếm hơn 2 tháng. Bây giờ chỉ là một ngày công phu vậy mà liền đã kiếm được. Bọn hắn cuối cùng biết con trai nhà mình nói chọn người bán hàng rong có thể kiếm nhiều tiền. Trong núi này chính xác nhu cầu rất lớn. Trần Quang Minh cười nói. Tiểu Cứu cũng hưng phấn mà nói, tốt như vậy đi tỉnh, nếu không phải là ngươi dẫn đầu, chúng ta là thực sự không biết, vốn là còn có thể dựa vào bán con gà tới kiếm tiền. Ân, tiếp theo còn có thể bán đoạn thời gian. Bất quá cái này nhìn cơ hội, chỉ có thể kiếm được tiền mấy lần, vẫn là dựa vào tác phường cùng nuôi dưỡng mới có thể thật sự kiếm được nhiều tiền. Trần Quang Minh cười nói. Hắn hay là muốn cùng hai cái hưng phấn quá mức Cứu Cứu nói rõ, làm chọn người bán hàng rong cũng không phải mỗi lần đều có thể kiếm lời nhiều như vậy, cơ hội phi thường trọng yếu. Đừng nhìn Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ gần nhất có thể kiếm lời nhiều như vậy, chờ dây lưng bán xong, chỉ dựa vào bằng da cúc áo cùng nhi đồng quần yếm sản lượng, tiền kiếm được lại sẽ giảm bớt rất nhiều, không có khả năng mỗi một lần đều có thể kiếm lời nhiều như vậy. Ân, chúng ta biết. Bây giờ cũng là suy nghĩ có thể kiếm lời một điểm là một điểm. Đại Cứu gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn lại hỏi ngày hôm qua đám kia con gà con. Chết mười mấy cái, những thứ khác còn phải xem tình huống. Đại Cứu mở đạo. Những thứ này con gà mặc dù là trên đường ứng kích không phải bệnh, nhưng con gà con liền xem như vui sướng, cũng không phải mỗi một cái đều có thể nuôi sống. Buổi chiều đầu tiên chỉ là chết mười mấy cái, hoàn toàn ở đại gia trong dự liệu. Nghỉ ngơi sau một lúc, Trần Quang Minh ba người rời đi khe núi trở về nhà. Hôm nay Lâm A Vi tại, Trần Minh Dũng cũng không ở đợi đến buổi tối trở về phòng, Lâm Vũ Khê liền nói lên hai người sự tình. Nguyên lai là Trần Minh Dũng trong nhà biết hắn cùng Lâm A Viên sự tình. Nhưng mà Trần Minh Dũng nương không thích Lâm A Viên nói Lâm A Viên khó nghe mà nói, ý tứ chính là trong Lâm A Viên nhà điều kiện không tốt, tính tình cũng không được. Lâm A Viên không biết từ nơi nào nghe được tin tức, liền cùng Trần Minh Dũng ngả bài, ý tứ chính là nếu như hai người thành thân, liền muốn lập tức phân ra đợt qua. Tiếp đó hai người liền dùng beng. Ngươi cảm giác chuyện này ai không đúng? Lâm Vũ Khê hỏi. Trần Quang Minh chỉ là phản ứng phúc chốc, nói thẳng, ta cảm giác phân ra đơn qua rất tốt, bất quá Trần Minh Dũng nương có thể sẽ không đồng ý. Lúc kiếp trước, Trần Minh Dũng nhà bên trong vẫn không có phân qua nhà. Mẹ hắn càng là nói trong nhà hai cái giả cũng chưa chết, nhà này liền không thể phân. Trừ cái đó ra, mẹ hắn đem trong nhà lão đại nhìn càng nặng. Tư tưởng này thật sự lão ngân đồng. Một thế này, Trần Minh Dũng như thế có thể kiếm tiền, nhà này muốn chia chỉ sợ càng khó. Coi như Trần Minh Dũng không có nói rõ kiếm bao nhiêu, đem lại bộ phận tiền đều chính mình thu, nhưng vẫn là phải thường xuyên lấy đi ra ngoài một bộ phận tiền đặt ở trong công. Nói như vậy, vẫn là mình cha mẹ rõ lý lẽ. Tại chính thức phân ra phía trước, liền đã đem huynh đệ hai cái phân rõ ràng. Xa hương gần thối, sớm phân ra kỳ thực rất tốt, một mực sống ở cùng một chỗ ma sát liền nhiều, lẫn nhau khó tránh khỏi lời oán giận, ngoại trừ có thể để cho có tiền đổ phụ cấp người cả nhà, thật sự không có một chút chỗ tốt. Vẫn là chúng ta cha mẹ hảo. Lâm Vũ Khê cũng nói, mỗi một cái đến nhà chồng nữ hài tử, cũng đều là muốn chia nhà. Đóng cửa lại qua chính mình tháng ngày, khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu. Nàng đến bây giờ mỗi lần nhớ tới khoảng thời gian này sinh hoạt, đều biết cảm giác chính mình thật sự quá may mắn, người cả nhà đều đối nàng phi thường tốt, để cho nàng cảm giác hạnh phúc. Tiếp theo cuộc sống của chúng ta còn có thể càng ngày càng tốt. Trần Quang Minh tự tin nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho bi kịch của kiếp trước tái diễn. Đây hết thảy đều ly không được tiền ủng hộ, nhất thiết phải càng cố gắng kiếm tiền mới được. Chỉ cần có tiền, liền đã có lực lượng. Hắn chắc chắn sẽ không lại cùng kiếp trước một dạng, mệt nhọc một đời đến cuối cùng còn không có gì cả. Một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh lại rón rén đứng lên, chờ ăn điểm tâm. Hắn cùng Trần Phụ, đại ca chọn lồng gà xuất phát, cùng hai cái cứu cứu tụ hợp sau, lần nữa đi tới bờ sông tự do phiên chợ. Cái kỳ ắt thương vẫn tại đang chờ ở đó. Nhìn thấy Trần Quang Minh mấy người tới, mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Mặc dù bây giờ giá cả thấp một chút, nhưng hôm qua hắn sau khi trở về lại đi mặt khác một chỗ thị trường, kết quả mỗi ngày tiền kiếm được còn nhiều hơn hơn. Bây giờ nhìn thấy Trần Quang Minh đúng giờ tới, hắn có thể thật cao hứng. Trần Quang Minh tới sau, song phương đều không cần mặc cả trực tiếp liền bắt đầu hàng hóa chuyên chở. Người lão bản này cũng thành thật, hôm nay đưa tới con gà chất lượng đều rất tốt. Rõ ràng lão bản cũng là cố ý chọn qua. Đây cũng không phải là một tờ đơn mua bán, làm hư nhưng là đem khách hàng ném đi. Rất nhanh, con gà con đều được lồng gà bên trong. Trần Quang Minh trả tiền sau, chọn con gà rời đi bờ sông tự do phiên chợ. Quang Minh, chúng ta lần này đi nơi nào bán? Đại Cứu dò hỏi. Chúng ta đi trên núi. Trần Quang Minh đã sớm có kế hoạch. Dưới núi chọn con gà con bán chắc chắn không thiếu. Hắn muốn đem con gà con thuận lợi bán đi, trực tiếp đi Đại Nam Hương. Đại Nam Hương bên trên lộ khó đi, có rất ít người bán hàng rong biết rõ làm sao đi tất cả thôn bán hàng, loại tình huống này liền đại biểu cho trên núi nhu cầu so dưới núi còn lớn hơn. Đi, tất cả nghe theo ngươi. Đại Cứu gật gật đầu. Trần Quang Minh ngay ở phía trước dẫn đường, dọc theo bên cạnh ngọn núi hướng về Đại Nam Hương đi. Hắn còn chuẩn bị tốt hoa cổ. Đi tới cửa thôn sau, hắn liền gõ lên hoa cổ. Lập tức âm thanh truyền tới từ xa xa, để cho thôn dân biết chọn người bán hàng rong tới. Đi qua thời gian lâu như vậy kinh doanh, thôn dân đối với hoa cổ đã hết sức quen thuộc. Người bán hàng rong, là ngươi a? Đại gia nhìn thấy Trần Quang Minh đều ngoài ý muốn một chút. Ha ha, đúng vậy a. Mới vừa ở trại chăn nuôi bắt chút con gà, suy nghĩ ngươi có thể cần. Trần Quang Minh cười nói, con gà a. Đại gia nhãn tình sáng lên. Bây giờ cách đoạn thời gian liền sẽ có người bán hàng rong ra bán hàng. Nhưng mà bán con gà con nhưng không có, không nghĩ tới sẽ có người chọn ra bán. Bao nhiêu tiền một cái? Ba mao, ta cái này có thể so sánh cung tiêu xã tiện nghi nhiều. Đại gia nghe vui mừng, ba mao một cái chính xác không đắt, ta tới 10 con. Đến thứ nhất thôn liền khai trương. Trần Quang Minh vội vàng để cho đại gia chính mình chọn lấy 10 con đi. Sau đó đại gia thanh toán 3 khối tiền. Mặc dù 3 khối không ít tiền, nhưng chỉ cần đem những thứ này con gà con nuôi, giá trị có thể xa xa so 3 khối tiền kiếm được nhiều, bút chướng này đại gia cũng coi như rõ ràng. Không bao lâu, những thứ khác thôn dân cũng đến đây. Nhìn thấy có con gà con bán, hơn nữa giá cả so cung tiêu xã thấp nhiều, còn không cần lại cố ý xuống núi một chuyến, đại gia liền nhao nhao mua sắm. Không bao lâu, liền bán ra mấy chục con. Như thế chính xác rất tốt bán. Đúng vậy a, vẫn là Quang Minh có chủ ý. Hai cái cứu cứu nhìn xem một màn này, cười đều không ngậm miệng được. Chờ bên này thôn dân mỗi người mua sau, Trần Quang Minh lại bước lên cái sọ tiếp tục hướng về Đại Nam Hương trong núi đi đến, một đường gõ hoa cổ một đường bán. Đi qua khoảng thời gian này người bán hàng rong giao dịch, những thôn dân này trong tay đầu đã không có bao nhiêu sân trần, bởi vậy trên cơ bản tất cả đều là dùng tiền mua. Nay liền dễ dàng Trần Quang Minh. Đi một đoạn đường, bọn hắn lại thấy được nơi xa khắp núi rừng trúc. Trần Quang Minh liền dừng ở cửa thôn gõ lên hoa cổ, đem thôn dân hấp dẫn ra tới. Bán con gà, ba mao tiền một cái, khỏe mạnh sinh động, 10 ngày nuôi không sống bao đổi. Trần Quang Minh gân giọng tại cửa thôn quát lên. Lập tức lại có thôn dân bị hấp dẫn ra tới, một cái thím đối với con gà cảm thấy rất hứng thú, hỏi, có thể sử dụng sơn chân những thứ này để đổi con gà sao? Có thể. Nghe được hắn lời nói, thím lập tức trở lại. Không đầy một lát, nàng liền chọn cái sọt trở về. Đến xem, năm nay măng mùa xuân. Thím cười nói. Trần Quang Minh cầm lấy măng mùa xuân nhìn một chút, nhãn tình sáng lên. Đây là trong vùng núi non tương đối thường gặp tre bơ măng. Thôn bọn họ phía sau núi rừng trúc cũng có, chỉ là tình hình sinh trưởng vô cùng bình thường. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có tốt như vậy tre bơ măng. Những thứ này tre bương măng một mao nhất cân thu, 3 cân tre bương măng đổi một con gà tử. Thím chọn lấy 30 cân tre bương măng, đổi 10 con gà. Lúc này cũng có những thứ khác thôn dân được tin tức, chọn lấy măng mùa xuân tới. Trần Quang Minh lúc này mới phát hiện một vấn đề. Tre bương măng 30 cân mới đổi 10 con gà, đổi đi cái hơn 20 cái con gà đổi lấy tre bương măng, hắn căn bản là chọn không qua tới. Dĩ vãng sơn chân giá cả so hàng hóa cao hơn thời điểm, nhận được sơn chân số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng đổi thành khắp núi cũng là tre bương măng, hoàn toàn khác nhau. Đại gia chờ một chút. Cái này tre bương măng số lượng nhiều lắm, ta hoàn toàn thu không qua tới. Trần Quang Minh vội vàng nói. Nghe được hắn lời nói sau, chọn lấy tre bương măng tới thôn dân đều nhíu lên lông mày. Có chút tính khí không tốt thôn dân trực tiếp hét lên, người bán hàng rong, thế nhưng là tự ngươi nói có thể dùng tre bương măng đổi con gà con, bây giờ chúng ta đem tre bương măng chọn đến đây, ngươi đây là không có ý định nhận nợ. Đúng vậy à, những thứ này tre bương măng móc ra sau có thể phóng không được bao lâu, ngươi nếu là không thu, sẽ phải nát vụn ở nhà, tổn thất này ngươi cần phải phụ trách. Chương 142, thổ thương tới tay, 6000 chữ. Một, chương 142, thổ thương tới tay, 6000 chữ, một, không tệ, ngươi nhất thiết phải phụ trách mới được. Các thôn dân toàn bộ đều kích động lên, hướng về mấy người vây quanh. Đối với các thôn dân tới nói, phụ cận tre bương măng rất nhiều, nhưng mà bọn hắn đi trên núi đảo sau khi trở về, cũng là nhà mình ăn hoặc phơi ra măng khô. Có rất ít thôn dân sẽ nghĩ tới chọn măng khô đi dưới núi bán. Dù sao nhiều lông như vậy măng tân tân khổ khổ chọn đến phiên chợ cũng không chắc chắn có thể bán ra ngoài, bọn hắn bản thân cũng không biết làm như thế nào đem tre bương măng bán đi. Hiện tại có thể dùng tre bương măng đổi được con gà con, cái này mua bán quá có lời. Bây giờ thật vất vả tìm được nguyện ý thu tre bương măng, hơn nữa còn cho một mao nhất cân giá cả, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha. Trần Phụ, Trần Quang Niên cùng hai cái cứu cứu sắc mặt cũng là biến đổi. Trần Quang Minh sắc mặt bình tĩnh nói, đại gia không nên vọng động, ta không có nói không thu trên tay các ngươi tre bương măng, chỉ là hàng quá nhiều thu không qua tới. Đã các ngươi đồng ý dùng tre bương măng đổi con gà con, ta chắc chắn vui lòng. Nghe xong hắn lời nói, các thôn dân trên mặt đều vui mừng. Các ngươi nói thế nào, thật muốn đổi? Trần Quang Minh nhắc nhở lần nữa. Đương nhiên. Gặp các thôn dân đồng ý, Trần Quang Minh gật đầu. Vậy được, tất nhiên nói xong rồi, vậy thì bắt đầu a. Các ngươi muốn bao nhiêu con gà, ta liền đổi bao nhiêu tre bương măng. Trần Quang Minh trực tiếp ra hiệu phía trước nhất người thôn dân kia để đổi con gà. Thôn dân toàn bộ đều vui mừng. Rất nhanh, mười mấy cái con gà con không ngừng bị đổi đi. Ngươi cái này có cái chừng 100 cân a. Ân, ta tính một chút, ngươi cái này có thể đổi 35 con gà con. Trần Quang Minh mở miệng. Đối phương nghe đổi nhiều như vậy con gà con thời điểm sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Chớ đã, ta không cần nhiều như vậy con gà con. Ngươi cái này không thể cầm tiền mặt thu không? Ta nghĩ tiền mặt không muốn con gà. Thôn dân vội vàng nói. Không được, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi chỉ có thể dùng con gà con đổi. Trần Quang Minh nghe trực tiếp một ngụm từ chối. Hoặc ngươi có thể thiếu đổi chút ít con gà. Hắn cười nói. Những thứ này tre bương măng chọn đến dưới núi để cho thái đầu ca thu, một cân một ma mũ. Hắn vốn là dự định mua thêm chút tre bương măng trở về. Nhưng mà các thôn dân vừa mới có thể nói phải dùng con gà thay lông măng, vậy hắn có cả có lạ ý rất nhiều, dạng này không chỉ có thể kiếm lời một bút tre bương măng tiền, còn có thể kiếm nhiều một khoản nhỏ con gà tiền, song đầu thông cật mua bán suy nghĩ một chút đều sảng khoái. Không phải nghĩ buộc hắn đồng ý trao đổi sao? Cái kia giống như các ngươi mong muốn. Nghĩ được chưa? Muốn trao đổi bao nhiêu con gà? Trần Quang Minh hỏi. Vậy ngươi trước hết nghĩ, ta tới trước đổi con gà. Một cái khác đại thẩm mở miệng, cái này con gà con chắc chắn càng nhiều càng tốt, a có bao nhiêu con gà con, nuôi lớn chẳng phải có thể có càng nhiều gà sao? Nuôi lớn gà lại chuyển tay một bán, kiếm được tiền chẳng phải có thể càng nhiều không? Đi. Trần Quang Minh dứt khoát thu che bưng măng, cho 31 con gà con gà. Những thôn dân khác thấy cũng ý động, nhưng một cái thím cũng vừa định tiến lên, đông nhiên bị người nhà kéo lại. Đổi nhiều con gà như vậy phía trước hết nghĩ chính mình dưỡng không nuôi tới. Những thứ này con gà con đều nghĩ nuôi sống, mỗi ngày không muốn biết ăn bao nhiêu lương. Hơn nữa con gà nhiều lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Có kinh nghiệm phong phú thôn dân mở miệng nói. Nghe xong lời này sau, cái này thím sắc mặt cũng là biến đổi. Những thôn dân khác nhóm cũng đều hai mặt nhìn nhau. Những cái kia nguyên bản cảm giác chiếm tiện nghi thôn dân cũng kịp phản ứng. Coi như đối phương đồng ý dùng con gà thay lông măng, bọn hắn cũng dưỡng không được nhiều như vậy con gà à, nhưng che bương măng đều moi ra, không đổi chắc chắn liền muốn hỏng. Người bán hàng rong, liền không thể dùng tiền kết sao? Có thôn dân chưa từ bỏ ý định dò hỏi. Trần Quang Minh liền nhún nhún vai, thật không có biện pháp. Thế nhưng là chính các ngươi nói ra phải dùng con gà đổi toàn bộ che bương măng. Người thôn dân này bị chẹn họng một chút. Vừa mới hơi đi tới nói khó nghe lời nói liền có hắn một cái. Lúc trước hắn chỉ muốn đem những cái kia tre bương măng toàn bộ giải quyết, không nghĩ tới đổi lại con gà con số lượng quá nhiều làm sao bây giờ, thoáng một cái cười hổ khó xuống. Ta không có đáp ứng các ngươi, cần tiền tới thu tre bương măng a. Tất nhiên đã nói dùng con gà thay lông măng, hy vọng song phương đều có thể phòng thủ hẹn. Các thôn dân lập tức gặp khó khăn. Cũng có thôn dân nhìn ra Trần Quang Minh có chút tức giận, tới nói lời hữu ích. Hắn cảm giác đối phương thu tre bương măng, khẳng định có phương pháp có thể xử lý. Vậy mọi người cùng một chỗ kiếm tiền không phải tốt hơn? Nhưng Trần Quang Minh lại cảm giác không có tốt như vậy, hắn liền muốn kiếm con gà con tiền. Những thôn dân này không có biện pháp. Suy nghĩ che bương măng móc ra chắc chắn phóng không được, còn không bằng liền đổi thành con gà con, đến lúc đó coi như nuôi không sống con gà con, cũng so che bương măng hỏng mạnh. Trần Quang Minh ở đây còn lại hơn 300 con gà con, cuối cùng toàn bộ đều đổi thành không sai biệt lắm 1000 cân xung quanh che bương măng trực tiếp xếp thành núi nhỏ. Nhìn thấy con gà con bán tất cả mọi người thật cao hứng. Mặc dù không có thu đến tiền mặt, nhưng Trần Quang Minh phía trước nói qua, đến lúc đó một con gà con vẫn là tính toán ba bao, chờ toàn bộ bán xong trực tiếp cho 15 khối. Bọn hắn cũng không nghĩ đến như thế thuận lợi liền bán hết rồi tất cả con gà con. Vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn thấy các thôn dân cử động bọn hắn đều lo lắng hỏng, đến cuối cùng ngược lại trợ giúp bọn hắn bán mất tất cả con gà con. Quang Minh, nhiều lông như vậy măng nên làm cái gì? Đại cứu hỏi thăm. Tiểu cứu nghĩ đề nghị, nếu không thì chúng ta thay phiên chọn xuống núi. Không cần, chúng ta lại hô một số người làm cho. Trần Quang Minh cười lắc đầu, hắn tính toán đi một chuyến từ giá thôn. Từ Bình trong khoảng thời gian này tại Đại Nam Hương bên này mang theo huynh đệ của mình các bằng hữu làm ăn cũng không tệ, để cho Từ Bình bọn hắn hỗ trợ đem đồ vật chọn xuống núi là được rồi. Một bên khác, các thôn dân cũng tại phát sầu nhiều con gà như vậy nên xử lý như thế nào. Lúc này trong thôn cán bộ không nhìn nổi, hắn nhìn ra người bán hàng rong bất mãn, thầm mắng những thôn dân này không tuân theo quý củ. Hắn trước hết để cho đại gia trước tiên đừng đi nhà mình dừng chút đào tre bương măng, sau đó đem tất cả móc bao nhiêu tre bương măng thống kê một chút, đem những thứ này tre bương măng đều đổi thành con gà con sau, đại gia liền có thể trước tiên phân một phần. Đến nơi thiếu tre bương măng, đến lúc đó lại móc ra trả là được rồi. Đại gia lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong nhà còn có không ít tre bương măng, thật vất vả đụng tới một cái nguyện ý thu tre bương măng người bán hàng rong, bọn hắn vẫn còn có chút không cam tâm cứ như vậy buông tha. Người bán hàng rong, người nơi này có giải quyết tre bương măng phương pháp? Nhưng vào lúc này, lão thôn trưởng tại các thôn dân vây quanh đi tới. Những thôn dân này cũng đều nhìn ra, đối phương nếu như không phải có phương pháp, căn bản cũng không có thể thu nhiều lông như vậy măng, cái này khiến bọn hắn tâm tư hoảng loạn. Các ngươi còn nghĩ tiếp tục cầm tre bương măng đổi con gà con? Trần Quang Minh cười nói. Nghe nói như thế, mọi người đều bị chẹn họng một chút. Lão thôn trưởng hít một hơi thật sâu, đầu tiên là vì các thôn dân trước đây hành vi nói xin lỗi, sau đó mới nói đến muốn tiến hành chuyện hợp tác. Trần Quang Minh lúc này mới chỉnh ngay ngắn sắc mặt. Nếu như có thể đại lượng thu tre bương măng mà nói, nhất định có thể kiếm lớn một đợt. Hắn suy nghĩ một chút nói, hợp tác chính xác có thể. Nhưng một mao nhất cân cái này giá là xem như trao đổi con gà con tham khảo, nếu như phải lượng lớn thu mà nói, ta chỉ có thể dựa theo 8 phần tiền một cân tới thu. Nghe được hắn lời nói, các thôn dân lại bắt đầu nghị luận. Một mao tiền một cân cùng 8 phần tiền một cân còn kém là rất lớn, không thể lại chướng thêm chút. Có thể dùng tre bương măng đổi con gà con, ta theo một mao thu. Trần Quang Minh không có chút nào nhượng bộ. Thấy vậy, đã có thôn dân có chút thỏa hiệp. Nhưng nếu như không bán mà nói, những thứ này tre bương măng chính bọn hắn chỉ có thể ăn hết một bộ phận, những bộ phận khác hoặc là chính mình tốn sức chọn đi nông thôn thị trường thử bán một điểm, hoặc là cũng chỉ có thể nhìn xem tre bương măng trưởng thành tre bương. Nếu như có thể 8 phần tiền toàn bộ bán đi, rất nhiều thôn dân đều có thể tiếp nhận. Lão thôn trưởng nhìn xem lại ầm ĩ lên hai phái, dứt khoát nói thẳng, cái kia nghị bán, không muốn bán liền tự mình nghĩ biện pháp. Cái này các thôn dân đều yên lặng. Cuối cùng, bọn hắn nói rằng 8 phần 1 cân thu giá cả. Trần Quang Minh hài lòng gật đầu, dự định đi tìm Từ Bình. Nhưng còn không đợi hắn có hành động, thôn một bên khác đống nhiên vang lên một hồi hoa cổ âm thanh, Trần Quang Minh không khỏi trong lòng hơi động. Hắn cũng cầm lấy hoa cổ gõ, đây là tập hợp hoa cổ âm thanh. Quả nhiên không đầy một lát, Từ Bình mang theo 3 cái chọn người bán hàng rong chạy tới. Sư phó, nhìn thấy Trần Quang Minh, Từ Bình trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh liền nhận hàng thời điểm cùng hắn gặp mặt một lần. Hắn không nghĩ tới sư phó sẽ lên núi tới. Ha ha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Trần Quang Minh cười nói. Đúng vậy a, chúng ta vừa bán được một khối này. Sư phó ngươi lên núi tới là muốn tới thu tre bương măng. Từ Bình dò hỏi. Trong khoảng thời gian này, đúng là tre bương măng thành thục thời điểm. Vốn là ra bán con gà con. Vừa vặn đi dạo đến nơi đây, phát hiện nơi này có nhiều lông như vậy chút. Trần Quang Minh nói. Lần này đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không hổ là sư phó, đồ vật gì đều có thể bán. Từ Bình nói lên từ đáy lòng. Lúc này, Từ Bình mấy cái huynh đệ cũng đụng lên tới. Chương 142, thổ thương tới tay, 6000 chữ, 2, chương 142, thổ thương tới tay, 6000 chữ, 2, bọn hắn mặc dù không có gặp qua Trần Quang Minh, nhưng nghe Từ Bình nói đến, lỗ tai đều phải nghe ra kén, bây giờ nhìn thấy bản thân toàn bộ đều hưng phấn không được. Từ Bình vội vàng đem các huynh đệ giới thiệu cho Trần Quang Minh. Chúng ta còn có mặt khác một đám tại một bên khác. Từ Bình mở miệng nói. Quả nhiên không đầy một lát, lại có 4 người đến đây. Tổng cộng 8 người. Từ Bình cùng 7 cái huynh đệ cơ hồ bao hết toàn bộ nông thôn người bán hàng rong sinh ý trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh cách đoạn thời gian đều phải tiễn đưa một nhóm lớn hàng tới. Sư phó, những thứ này tre bương măng chúng ta giúp đỡ cùng một chỗ chọn xuống núi thôi. Từ Bình thấy cái kia một đống nhỏ tre bương măng, mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe xong gật đầu, vốn là cũng là muốn đi tìm người hỗ trợ, bây giờ ngược lại là bất chuyện. Từ Bình các minh đệ cũng đều rất hăng hái, mỗi người đều cấp muốn tại trước mặt Trần Quang Minh biểu hiện mình. Hơn 1000 cân tre bương măng, có Từ Bình đám người hỗ trợ, dễ dàng liền đều chống lên, để cho Trần phụ bọn người lộ ra nụ cười. Lúc này thôn trưởng mấy người cũng tiến lên đây, bọn hắn là nhận biết Từ Bình đám người. Trong khoảng thời gian này có những hàng này lang thường thường chọn đồ vật ra bán, để cho cuộc sống của bọn hắn đều dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, trước mặt người bán hàng rong vậy mà lại là Từ Bình sư phó. Như vậy nhìn tới, trong tay đối phương chắc chắn nắm giữ lấy rất nhiều con đường, về sau khó tránh khỏi còn có khả năng hợp tác, khẳng định muốn tạo mối quan hệ. Thôn trưởng ngươi yên tâm đi, sư phụ ta làm sự tình là coi trọng nhất quý củ, chỉ cần hắn đã đáp ứng, các ngươi chỉ cần không nháo ý đồ xấu gì, nhất định sẽ giúp các ngươi đem những thứ này che bương măng đều bán đi. Từ Bình mở miệng nói, hắn lời nói thành thật, nhưng có vài thôn dân nghe xong lại vô cùng chột dạ. Lao thôn trưởng cười cười xấu hổ, vội vàng cam đoan sẽ không ra ý đồ xấu. Lại là một phen trò chuyện, một đám người chọn cái sọt rời đi. Chờ đến chân núi, Từ Bình bọn người càng là giúp đỡ đem che bương măng chọn trở về thôn. Người trong thôn gặp hơi kinh ngạc, nhưng thời gian lâu như vậy, Trần Quang Minh vậy mà chọn đồ vật trở về, những thôn dân này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đều tại nói Trần Quang Minh lại muốn kiếm tiền. Đến nỗi cái khác lời nói, các thôn dân đương nhiên sẽ không giảng. Bây giờ toàn thôn có thể toàn bộ đều dựa vào lấy Trần Quang Minh kiếm tiền, bọn hắn mới sẽ không chỉnh ra sự tình gì tới, đem thật vất vả lấy được kiếm tiền cơ hội ném đi. Nếu như bây giờ người chung quanh có người dám làm ra tố cáo hoặc bất lợi cho Trần Quang Minh sự tình, đều không cần Trần Quang Minh động thủ, trong thôn đều biết trực tiếp giúp giải quyết. Đại gia đem tre bương măng chọn trở về nhà mới. Lâm Vũ Khê cùng Trần Đại Tẩu chị em dâu hai cái đang tại trong phòng làm hài tử quần áo. Trần Đại Tẩu trong khoảng thời gian này bụng đã dần dần lớn, mà Lâm Vũ Khê cũng cảm thụ chính mình chắc chắn là mang thai, mặc dù còn không có xác định được, cũng không có cùng đại gia nói, nhưng nàng đã yên lặng chuẩn bị. Cha, đại ca, đại cứu, tiểu cứu. Lâm Vũ Khê nhìn thấy một nhóm người trở về, vội vàng đi lên vấn an. Chỉ là để cho nàng bất ngờ là, Từ Bình cũng tới, còn có những người khác. Tất cả mọi người cười gật đầu. Trong này là cái gì? Lâm Vũ Khê nhìn xem từng cái sọt, nghi ngờ nói. Trần Quang Minh cười đáp, là tre bương măng. Ai nha, nhiều như vậy, đây là dự định kéo đi cho Thái Đầu ca. Ân. Trần Quang Minh gật đầu. Hắn trước hết để cho đại gia trước nghỉ ngơi một chút, Trần Đại Tẩu đã đổ nước tới. Đem mấy thứ đều thả ra, hắn cầm tiền đi ra. Từ Bình bọn người giúp đỡ chọn lấy một đường trở về, khẳng định muốn đưa tiền. Sư phó, tiền này chúng ta không thể nhận. Từ Bình vội vàng nói. Sư phó giúp hắn nhiều như vậy, hắn chỉ là giúp đỡ chọn lấy một chút đồ vật trở về, sao có thể lấy tiền đâu? Những người khác cũng liền vội vàng từ chối. Mỗi người một khối 6, các ngươi trước tiên nhận lấy. Trần Quang Minh nói. Thấy mọi người còn trì hoãn, hắn ép Từ Bình tay, ta không phải là cho các ngươi khổ cực phí, mà là định tìm các ngươi hợp tác. Nghe được hắn lời nói, Từ Bình có chút ngoài ý muốn. Trần Quang Minh để cho tất cả mọi người ngồi xuống, nói làm tre bương măng buồn bán chuyện. Đại Nam Hương bên trên tre bương măng số lượng rất nhiều, nhưng nếu như chính hắn đi thu mà nói, quá tốn thời gian phí sức. Hắn tính toán để cho Từ Bình tới phụ trách thu tre bương măng. Tiếp đó mỗi sáng sớm thời điểm, chọn đến chân núi cho hắn Từ Bình có thể dùng 8 phần tiền thu, hắn thì một mao thu. Dạng này có thể cho Từ Bình bọn người một chuyến mỗi cân kiếm lời 2 phần tiền. Mỗi người chọn 80 cân mà nói, mỗi người liền có thể kiếm lời một khối 6 mao. Số tiền này Trần Quang Minh nhìn xem không nhiều, nhưng những hàng này lang nhóm sau khi nghe lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mỗi ngày kiếm lời một khối 6 mao, số lượng đối bọn hắn tới nói đã rất nhiều. Bọn hắn mỗi ngày chọn hàng đi bán, ngoại trừ Từ Bình mỗi ngày có thể dựa vào rút thành kiếm nhiều một chút, những người khác một ngày đều không kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa, bọn hắn chỉ là ở trên núi thu, tiếp đó chọn xuống núi bán, một ngày hoàn toàn có thể chọn hai chuyến, một ngày này liền có thể kiếm lời 3 khối 2. Đây chính là 3 khối 2 a. Từ Bình nghe sau cũng rất kích động, tại chỗ liền đồng ý đi, vậy thì làm như vậy. Trần Quang Minh cười nói, những hàng này lang kiếm được nhiều, mà hắn chỉ có thể kiếm càng nhiều. Dựa theo di vạng giá cả, đem những thứ này che bương mang đưa đến Thái Đầu Ca nơi đó, một cân có thể bán được 1 khối rưỡi mao, một cân hắn có thể kiếm lời 5 phần tiền. 8 người một lần có thể chọn 400 cân, 2 lần liền có thể chọn 800 cân, hắn chỉ cần đem nhiều lông như vậy mang đều bán đi, không sai biệt lắm liền có thể kiếm lời 40 khối. Quang Minh, tiếp theo làm sao làm? Trần Phụ dò hỏi. Hai cái cứu cứu cũng tại một bên nghe. Bởi vì gần nhất muốn làm bán con gà sinh ý, hai cái cứu cứu liền đều lưu tại Trần gia, dự định ngày thứ 2 thời điểm, lại cùng đi bờ sông tự do phiên chợ. Cha, các ngươi sáng sớm đi trước mua con gà. Ta sáng sớm đi trước tiễn đưa một đợt, sau đó cùng các ngươi cùng đi bán. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói. Con gà con mỗi ngày hẳn là đều có thể kiếm lời tầm 10 khối, hắn cũng không muốn buông tha. Hơn nữa dùng con gà con, cũng có thể nhiều đổi một chút sơn chân các thứ, còn có thể nhiều xuất hiện không thiếu thu hoạch. Trừ cái đó ra, cha hắn, đại ca cùng hai cái cứu cứu rời đi hắn, thật đúng là không chắc chắn có thể thuận lợi tại trên Đại Nam Hương hành động, đem con gà con bán đi. Nghe được hắn mà nói sau, Trần Phụ bọn người toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Trần Quang Minh hoàn toàn chính là người lãnh đạo, không có Trần Quang Minh tại, trong lòng của bọn hắn đều không chắc hoàn toàn cũng không biết nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, hai cái cứu cứu cũng đều hơi xúc động. Chỉ là non nửa năm thời gian không đến, Trần Quang Minh biến hóa thật sự quá lớn. Trần Phụ vẫn là trần trờ nói, che bương măng bên này, ngươi không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, ta có sắp xếp. Trần Quang Minh gật đầu. Nghe hắn nói như vậy, tờ giờ nở tờ hờ cũng hoàn toàn yên tâm lại. Chờ đem chuyện bên này nói xong, Trần Quang Minh dự định đi ra ngoài một chuyến. Từ Bình bên kia mỗi ngày sẽ chọn 800 cân che bương măng xuống, hắn bên này một chuyến dùng xe ba gác căn bản cũng không có thể đem che bương măng đều kéo đi qua. Lúc này, hắn liền nghĩ tới máy kéo. Nếu có một chiếc máy kéo, 800 cân che bương măng hoàn toàn không phải chuyện. Nhưng bây giờ không lấy được máy kéo, hắn chỉ có thể tìm thay thế. Trong thôn liền có một chiếc xe bò, dùng xe bò kéo 800 cân tre bương măng cũng là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vậy hắn tính toán đi tìm thôn trưởng cùng các cán bộ nói chuyện. Trần Quang Minh gõ thôn trưởng văn phòng, đi vào hỏi hảo. Quang Minh, mau vào ngồi. Trần thôn trưởng nhiệt tình nói. Bây giờ Trần Quang Minh trong thôn cũng là thai to mặt lớn nhân vật. Hai người dựa sát trong thôn gần nhất phát triển tán gẫu một hồi, Trần Quang Minh sau đó mới nói lên muốn mượn xe bò sự tình, đương nhiên không thể nào là mượn không. Một chuyến xe bò hắn cho 3 khối tiền. Ha ha, ngươi đề nghị chúng ta nào có không nên. Lần này ta nhường ngươi ca đi theo ngươi một chuyến a. Thôn trưởng cười nói. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trần Quang Minh lập tức liền đồng ý. Trần thôn trưởng chỉ có một đứa con trai, gọi Trần Quang Thắng, bây giờ hơn 30. Trần Quang Minh chính xác phải gọi một tiếng ca. Nếu như không phải Trần Quang Minh người bên cạnh cũng là người trẻ tuổi, Trần thôn trưởng đã sớm muốn cho Trần Quang Minh mang một chút, bây giờ này cũng vừa lúc là một cơ hội. Hai người ăn nhịp với nhau. A bá, ta còn muốn làm đem thổ thương. Trần Quang Minh bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Thôn trưởng nghe khẽ giật mình. Trong thôn chính xác còn có mấy cái thổ thương tại. Trần Quang Minh bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, chính xác cũng cần một cái. A bá, ta bây giờ tại bên ngoài là giúp trong thôn tiêu thụ dùng sản phẩm, giúp ta thêm một cái dân xử lý đội, lại đăng ký một chút là được rồi đi. Hắn nhắc nhở. Thôn trưởng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đi, ta báo lên. Trần Quang Minh thấy vậy thở phào. Thời điểm trước kia hắn làm chọn người bán hàng rong, mỗi ngày kiếm lời mấy khối tiền, thật không đến nỗi có người sẽ để mắt tới bọn hắn. Nhưng là bây giờ, hắn tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, sạp hàng cũng bày, sau đó nhất định sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu nguy hiểm, một khẩu súng là cần thiết. Cái này mấy lần hắn chính xác cũng gặp phải chút nguy hiểm. Mặc dù hắn đều đã làm xong chuẩn bị, nhưng vẫn là chính mình chuẩn bị đem thương, có thể tốt hơn bảo vệ mình, mới có thể tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Song Phương đã nói sau, Trần Quang Minh yên tâm lại. Chờ hắn sau khi về đến nhà, một đám anh em kết nghĩa cũng đã trở về. Bọn hắn cũng nghe nói Trần Quang Minh lại chọn lấy mấy cái sọt đồ vật trở về, liền cố ý chờ ở trong nhà hắn, muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì kiếm tiền mua bán. Quang Minh, trở về a. Đúng vậy a, đại gia hôm nay trở về đều thật sớm a, bán như thế nào? Song Phương cười nói. Trong khoảng thời gian này anh em kết nghĩa nhóm cũng bắt đầu mang theo người nhà thân thích chính mình bán. Hắn không xác định mỗi người tình huống thế nào. Ha ha, đều thật không tệ. Mấy người đều cười lên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều kiếm không tệ. Sau đó, Vương Đại Nưu liền hỏi tới những hàng này sự tình. Chính là một chút che bương măng. Ta để cho Từ Bình bọn hắn 8 phần tiền đi thu, cho ta 1 mao tiền. Trần Quang Minh cười nói. Mấy người ở trong lòng tính toán một cái, lập tức không hứng thú lắm. Bọn hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể kiếm lời 3, 4 thôi, cảm giác kiếm còn càng nhiều. Cho nên bọn hắn cũng không có lại để lên tới. Ngược lại nói đến nhập hàng sự tình, trong khoảng thời gian này hàng bán không sai biệt lắm, cũng muốn vào một chút hàng. Lâm Vũ Khê đã chuẩn bị xong. Ta tới. Nhìn thấy Lâm Vũ Khê muốn đi quân đồ, Trần Quang Minh vội vàng nói. Mặc dù không biết Lâm Vũ Khê có phải thật vậy hay không mang thai, nhưng cẩn thận một chút cuối cùng không có chuyện gì, hắn đã để Lâm Vũ Khê đừng làm việc nặng, tính sổ một chút là được rồi. Hảo. Lâm Vũ Khê nhu thuận gật đầu. Nhìn xem Trần Quang Minh quan tâm như vậy chính mình, trong lòng ấm áp. Rất nhanh, Trần Quang Minh liền đem hàng đều chuẩn bị xong, giao cho anh em cân đĩa. Tiếp đó hắn đem tiền cho Lâm Vũ Khê, để cho con dâu đi ký sổ. Sau khi trở lại phòng, Trần Quang Minh cũng ngồi tiếp con dâu cùng tính một lượt phía dưới sổ sách. Đặc biệt là bán tre bương mang tiền. Nghe được một ngày có thể kiếm lời 40 khối, Lâm Vũ Khê đều sợ ngây người, nàng còn tưởng rằng không kiếm được bao nhiêu, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà có thể kiếm lời nhiều như vậy. Bây giờ không có mấy chục khối kiếm lời, ta đều không nhắc lên nổi hứng thú. Trần Quang Minh đắc ý nói. Vâng vâng vâng, lão công ta lợi hại nhất. Lâm Vũ Khê dựa vào Trần Quang Minh, trong miệng nói tán dương lời nói. Trần Quang Minh thì càng cao hứng. Đáng tiếc, hắn bây giờ gì cũng làm không được. Thời gian không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi a. Hắn ôm con dâu. Hảo. Lâm Vũ Khê tựa ở Trần Quang Minh trong ngực, an tâm nhắm mắt lại. Một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh dậy thật sớm. Trần Quang Thắng đã mang lấy xe bò sớm lại tới. Quang Cường ca sớm. Trần Quang Minh cười chào hỏi. Ai? Trần Quang Thắng là cái đàng hoàng tính tình. Lúc kiếp trước, Trần Quang Thắng vẫn tại trong thôn không có đi bên ngoài sông sáo, bản thân kinh thương thiên phú cũng không mạnh, kiếp trước cũng không có tiền đồ lớn gì. Đúng, thổ thương mang đến cho ngươi. Sau một khắc, Trần Quang Nếu Thắng để cho Trần Quang Minh con mắt đều sáng lên.